Chương 30, người trong thôn đỏ mắt chương 30, người trong thôn đỏ mắt trời tờ mở sáng. Bốn người tới Đại Nam Hương cùng Từ Bình tụ hợp, đem trong cái sọt cây nĩa phân cho Từ Bình sau, tất cả mọi người cảm giác trọng trách chợt nhẹ. Nghỉ ngơi một hồi, một đoàn người lên núi. Có phía trước lái ra lộ, đoạn đường này thuận lợi rất nhiều. Tiến vào thâm sân sau, Từ Bình liền lấy ra tự mình làm vỏ, tìm mấy nơi thả xuống. Quay đầu có thể ăn được hay không thượng đủ, đều nhờ vào ngươi. Trần Minh Dũng liếm liếm miệng, nhất định có thể bắt được. Từ Bình lòng tin tràn đầy, sau đó ở chung quanh kiểm tra một hồi. Đáng tiếc, gì cũng không phát hiện, bọn hắn chỉ có thể gặm mang tới bánh bột nô, sau khi ăn xong tiếp tục lên đường. Lần này bọn hắn đến đường nhà máy lúc, đồng hồ trên tường mới chỉ hướng 11 giờ 30 phút, tổng cộng chênh lệch thời gian không nhiều 5 cái rưỡi giờ. Chu lão bản nhìn thấy Trần Quang Minh mấy người đúng giờ đem cây mía chọn tới, vội vàng chào đón. "Chu lão bản, đây là 400 cân cây mía, ngươi xương phía dưới." Trần Quang Minh dùng tiếng Phúc kiến đạo. "Hảo." Chu lão bản lập tức để cho người qua tới xương cây mía. Trần Quang Minh ở một bên nhìn xem, đồng thời nhìn bốn phía. Nơi xa một chiếc chở cây mía máy kéo đang chạy chậm rãi tiến đường trong xưởng. Máy kéo bên trong cây mía không có kéo căng, xem ra chính xác thiếu cây mía, cũng không biết thiếu hay không đường đỏ. Bây giờ trong thôn đường đỏ còn không có đại quy mô chế biến cùng bán ra, còn không có xuất hiện hàng đế thật chờ trong thôn đường đỏ hàng đế, mới là bọn hắn chân chính cơ hội kiếm tiền, đường đỏ lợi nhuận có thể viễn siêu cây mía. Hắn tin tưởng có tiêu thụ dùng cây mía kinh nghiệm, trong thôn gặp phải đường đỏ hàng đế, chắc chắn cũng biết nghĩ đến chính mình. Cái này cũng là hắn nguyện ý giúp trong thôn tiêu thụ dùng cây mía nguyên nhân một trong. Bên này, Chu lão bản đã cân xong trọng. So 400 cân ít một chút điểm, hắn trực tiếp xem như 400 cân 6 phần ngày mỏng 1 tháng 5 cân, có thể bán 26 khối. Chu lão bản để cho người ta lại kiểm tra cây mía chất lượng, dứt khoát trả tiền. Đà tại Chu lão bản, Trần Quang Minh nói lời cảm tạ. Chu lão bản khoát tay nói, chúng ta theo như nhu cầu, người cái kia có cây mía liền cứ đưa tới. Xem ra Chu lão bản đường đỏ là hoàn toàn không lo bán a. Còn tốt, bất quá bây giờ đường nhà máy cạnh tranh cũng tích lũy vô cùng, kiếm chút tiền khổ cực. Trần Quang Minh gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Giao tiếp xong sau, hắn dẫn người rời đi đường nhà máy. Chờ vào núi, đại gia ngồi xuống trước nghỉ ngơi, thuận tiện đem tiền phân. Lần này tổng cộng bán 26 khối, bỏ đi chi phí 4 khối, kiếm lời 22 khối. Trần Quang Minh rút 2 khối 2, tiền còn lại 5 người chia đều, hắn thì cho mỗi người 4 khối tiền. Còn giống như kém mấy phần. Háo tử nhắc nhở. Trần Quang Minh cười nói, còn kém 4 phần tiền, không cần như vậy tính toán. Háo tử do dự một chút, gật gật đầu. Má ơi, nhiều như vậy. Trần Minh Dũng lớn tiếng kêu la, hắn từ đó đến giờ không nghĩ tới, chính mình một ngày có thể kiếm lời nhiều như vậy. Chờ hắn đem tiền lấy về, nhất định có thể chấn kinh người cả nhà cái cằm. Cái này, hắn ở nhà cái eo thì căng thẳng, còn có ai dám nói hắn là cái không làm việc đàng hoàng tên du côn. Chính là, chúng ta mau về nhà, ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn các nàng biểu tình. Lâm Hiểu cũng cao hứng kêu la. Từ Bình nắm thật chặt tiền trong tay, rất kích động. Mỗi ngày có thể kiếm lời 4 khối tiền tích lũy liền có thể mang mẫu thân đi bệnh viện xem bệnh. Bây giờ xuất phát, hẳn là có thể đuổi tại trước khi trời tối đã tới. Trần Quang Minh cười nói, hôm nay bọn hắn chỉ hoãn thời gian không nhiều, bây giờ mới 12 điểm nhiều. Về đến nhà hẳn là mới hơn 5 giờ. Bây giờ ban ngày hay là ngắn chút, chờ đằng sau ban ngày lớn, liền có thể tại thủy đầu trấn đi dạo một chút. Cây mía hàng năm không sai biệt lắm 11 nguyệt bắt đầu tiến vào thu hoạch kỳ, đường đỏ cũng bắt đầu sinh sản, chỉ có thể kéo dài hơn 1 tháng thời gian. Bọn hắn có thể kiếm tiền thời điểm cũng liền trong khoảng thời gian này, thuộc về kiếm lời sóng này liền phải chờ 1 năm mua bán. Đợi đến Trần Quang Minh đã tới, vừa vặn có thể nhìn đến nơi xa trên núi trời chiều, cây mía mà các thôn dân cũng vừa hảo lục tục ngo ngoe về nhà. Đây không phải Quang Minh sao? Các ngươi trở về. Các thôn dân nhìn thấy chọn cái sọt trở về mấy người, nhao nhao nên đón tiếp lấy. Bọn hắn trước kia liền nghe nói Trần Quang Minh cùng mấy cái hậu sinh chọn lấy 400 cân cây mía đi, đều còn tại thảo luận bọn hắn có thể hay không đem cây mía bán đi. Các ngươi cái sọt đều giống, đây là đều bán đi. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Những người khác cũng đều trông thấy dông cái sọt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Đương nhiên, Trần Quang Minh sắc mặt rất bình tĩnh. Cây mía ở vào thôn tập thể sản nghiệp, mỗi ngày bán bao nhiêu, có bao nhiêu thu vào, cũng là muốn công nhiên bày tỏ. Căn bản không đạt được. Nghe được hắn lời nói, các thôn dân trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ 400 cân cây mía, vậy mà một ngày thời gian liền đều bán mất, cái này bán cũng quá nhanh à. Liền xem như lúc trước trên trấn đường nhà máy còn thu cây mía thời điểm, mỗi ngày cây mía đều không bán nhanh như vậy. Lập tức, tất cả thôn dân đều không ngừng đánh giá đến trước mặt mấy người trẻ tuổi. Mấy cái này không làm việc đàng hoàng hậu sinh, lúc nào cũng tài giỏi như vậy. Đặc biệt là Trần Quang Minh, đoạn thời gian trước vẫn nghe người ta nói hắn lời hữu ích, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đều khả năng giúp đỡ trong thôn bán nước mía. Quang Minh, cùng tím nói một chút, các ngươi làm sao bán đi nhiều như vậy cây mía? Trương Thẩm Tử động tâm tư, đụng lên hỏi thăm. Trần Quang Minh liếc mắt. Cái này Trương Thẩm Tử chính là đầu óc có bệnh, loại chuyện này ai sẽ lấy ra nói. Trần Minh Dung cùng Lâm Hiểu cũng đều nhíu môi, ngược lại mấy người bọn hắn làm một chữ cũng sẽ không nói. Không đầy một lát, nhận được tin Trần Mẫu cũng đến đây. Trần Mẫu mặt tươi cười tiến lên, gặp nhi tử toàn bộ tu toàn mỹ, thở phào. Mấy không, chúng ta nhanh đi về. Nói xong, nàng lại đối thôn dân chung quanh nói, tốt, tất cả mọi người nhường một chút. Bọn hắn bán một ngày cây mía, chân chắc chắn đều phải phế đi, để cho bọn hắn đều trở về trước tiên nghỉ ngơi một chút. Các thôn dân chính xác rất hiếu kỳ Trần Quang Minh mấy cái như thế nào đem cây mía bán, có chút đỏ mắt, nhưng lúc này cũng không tốt ngăn, chỉ có thể trước tránh ra. Trần Quang Minh cùng Trần Minh Dũng bốn người vội vàng chen ra ngoài. Mặc dù bị vây quanh hỏi lung tung này kia có chút phiền, nhưng hồi tưởng sau vẫn là rất thoải mái. tất cả mọi người đừng nói lỡ miệng. Trần Minh Dũng lại cường điệu đạo, ngược lại bất kể là ai, cũng đừng nghĩ từ trong miệng hắn gõ ra một chữ tới. Những người khác cũng đều liên tục gật đầu. Lần này bọn hắn trong thôn đưa tới manh động không nhỏ, quay đầu khẳng định có rất nhiều người tới nghe ngóng. Sau đó một đoàn người liền tản, riêng phần mình hướng về trong nhà đi. Trần Quang Minh về đến nhà, Trần Mẫu thật hưng phấn đụng lên tới, những cái kia cây mía toàn bộ đều bán mất. Ân, kiếm lời 6 khối nhiều. Trần Quang Minh gật gật đầu, rút 5 khối tiền để cho Trần Mẫu tôi lấy. Hiện tại hắn tồn tại Trần Mẫu nơi này tổng cộng có 115 khối, hắn đều ghi tạc trên quyển sổ. Nhiều như vậy? Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Trong thôn cây mía mới bán một phần, nàng suy nghĩ có thể kiếm lời 2-3 khối cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới, con trai nhà mình một lần vậy mà có thể kiếm lời 6 khối nhiều, so người cả nhà kiếm đều nhiều hơn. Nàng thở sâu, thầm nghĩ chuyện này chắc chắn không thể để cho trong thôn những người khác biết, bằng không thì không biết sẽ có bao nhiêu người đỏ mắt. Chương 31, Lão Thái Thái lại tới cửa. Chương 31, Lão Thái Thái lại tới cửa. Trần Phụ cùng đại ca đại tẩu không đầy một lát cũng bay về rồi. Bọn hắn tại cây mía mà bên kia đã nghe người ta nghị luận qua, sau khi trở về Trần Phụ liền đội vàng hỏi, Quang Minh, ngươi thật đem cái kia 400 cân cây mía bán tất cả? Đương nhiên. Trần Quang Minh nói, Vành Thiên, ghê gớm a. Phía trước 100 cân đều có thể kiếm lời một khối nhiều. Cái này 400 cân không thể kiếm lời cái 5 khối nhiều a, đây cũng quá có thể kiếm lời. Trần Phụ liên tục sợ hãi thán phục. Ngươi nhỏ giọng một chút, đây là có thể lấy đi ra ngoài nói sao? Trần Mẫu giận trách. Trần Phụ ngượng ngùng ngậm miệng. Hắn bình thường miệng có thể nghiêm đây, chỉ là vừa mới quá kinh ngạc. Mặc dù phía trước kiếm lời qua nhiều tiền như vậy, nhưng có chút an ý cảm giác, đồ vật bán xong liền không có. Lần này thì hoàn toàn không giống. Cây mía tại trên trấn đều không bán ra được, kết quả tiểu nhi tử chuyển tay liền bán cái giá cao, bản lãnh này cũng không phải ai cũng có. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn sống lưng đều thẳng. Trần Quang Minh nghe xong, nhắc nhở, ta có thể rút một thành, mấy người khác phân một chút, mỗi người chỉ có thể kiếm lời 3 khối nhiều, không, có 5 khối khoa trương như vậy. Mỗi người 3 khối cũng rất nhiều. Trần Phụ vẫn là kinh thán. Hắn biết mấy cái kia hậu sinh trước kia cũng là không làm việc đàng hoàng tên du côn. Bây giờ bị con trai nhà mình mang theo, vậy mà cũng có thể ngày kiếm lời 3 khối. Cái này đều so trong xưởng công nhân kiếm còn nhiều thêm. Trần Đại Tẩu ở một bên nhìn cũng rất nóng mắt. Bọn hắn bí mật thảo luận qua, nếu như đường đỏ xưởng đường đỏ bán đi, Trần Phụ những thứ này chịu đường các sư phó mỗi ngày có thể phân đến cái 3 khối. Mà bọn hắn những thứ này nông dân trồng đĩa, một ngày liền 2 khối tiền đều không kiếm được. Kỳ thực muốn kiếm tiền này cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta cần cái này vượt núi băng bèo đi về bên, làm vẫn là đầu cơ trục lợi mua bán, ta nói không có bất kỳ nguy hiểm gì, chắc chắn là không thể nào. Trần Quang Minh nhắc nhở. Trần Phụ cùng Trần Mẫu cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trần Phụ cũng đi cùng làm qua mấy lần chọn người bán hàng rong, tự nhiên biết nguy hiểm. Đầu cơ trục lợi từ thời đại đó tới, càng không khả năng không biết. Trần Đại Tẩu nghe xong, lại bắt đầu do dự. Một bên khác, Trần Quang Năm cúi đầu, cũng không có chủ động nói cái gì. Trần Quang Minh cũng nhìn xem đại ca. Lúc trước, đại ca liền không thích tại hắn phía dưới làm việc. Xem ra bây giờ cũng giống vậy. Cũng là thân huynh đệ, hắn kỳ thực cũng nghĩ kéo nhổ một chút. Chỉ là đại tẩu ưa thích tính toán, đại ca bên thai mềm lại thành thật, chuyện này hay là muốn chính bọn hắn làm quyết định, miễn cho cuối cùng xảy ra chuyện còn muốn chịu oan trách. Hơn nữa, đại ca chính xác không có cái thiên phú này. Bây giờ chọn cây mía đi bán với hắn mà nói chỉ là quá độ, tiếp theo muốn làm đồ vật, đại ca thật đúng là không chắc chắn có thể cùng lên. Theo Trần Quang Minh ý nghĩ, đại ca vẫn là thích hợp học tay nghề, đến lúc đó có thể trong nhà mở xưởng nhỏ, hắn có thể giúp tìm phương pháp đem hàng bán đi. Chuyện này không đổi. Bây giờ thị trường vẫn chưa hoàn toàn thả ra, làm ăn không dễ dàng như vậy. Con út ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi làm cơm. Trần Mẫu đứng lên đi phòng bếp, Trần Đại Tẩu cũng đi vào hỗ trợ. Trần Quang Minh trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Trong thôn, Trần Quang Minh mấy người chuyện rất nhanh liền truyền ra. Thậm chí truyền ra bọn hắn đối tiếp đường nhà máy, mỗi lần đều có thể kiếm lời 3 khối. Cái này nhưng tại trong thôn sôi trào. Mỗi ngày có thể ổn định kiếm lời 3 khối, so với bọn hắn tuyệt đại đa số người đều nhiều hơn. Trần Đại Bá nhà tự nhiên cũng nghe đến tin tức. Nguyên bản bởi vì Trần Quang Minh có thể đi săn, lão nhị trong nhà mỗi ngày ăn thịt, hắn liền đã đỏ mắt ghê gớm, bây giờ gặp Trần Quang Minh kiếm tiền, mắt đỏ hơn. Lão Thái Thái cũng tại bất hiếu tôn tê. Nàng phía trước ra ngoài nói Trần Quang Minh không hiếu thuận, còn có người nghe. Bây giờ Trần Quang Minh có bản lãnh, tăng thêm Trần Mẫu một mực ra ngoài nói Trần Quang Minh hiếu thuận, còn thường xuyên phụ cấp trong nhà, nàng lại đi ra nói đều không người nghe xong. Nàng chọc tức vài ngày ăn không ngon. Bây giờ nghe Trần Quang Minh mang theo người khác kiếm tiền, nàng càng khó chịu hơn. Chúng ta mới là người một nhà, Quang Minh mang theo ngoại nhân kiếm tiền tính toán chuyện gì xảy ra? Loại chuyện tốt này hẳn là trước tiên suy nghĩ người trong nhà a. Đại Bá Mẫu phàn nàn nói. Trần Đại Bá ở một bên cũng rất nổi nóng. Hắn hai đứa con trai không tính thành dụng cụ, nhưng cũng coi như chịu làm. Kết quả Trần Quang Minh vậy mà tình nguyện mang theo mấy cái không làm việc đàng hoàng tên du côn làm một trận, cũng không nguyện ý kéo nhổ một chút nhà mình huynh đệ. Lão Thái Thái nghe xong thì càng tức giận, đi, chúng ta bên trên lão nhị ra đi. Bây giờ nàng nhất định phải thật tốt nói một chút, để cho lão nhị quản một chút con trai mình, đánh gãy xương cốt còn liền với gân, chỗ tốt sao có thể tiện nghi ngoại nhân. Bọn hắn tới thời điểm Trần Quang Minh còn tại đang ăn cơm. Trần Phụ thấy, liền vội vàng đứng lên, đem Lão Thái Thái nên vào nhà. Trần Quang Minh nhanh chóng đem cơm lay xong, đứng lên phải trở về gian phòng. Hắn là trang đều chẳng muốn giả bộ một chút. Ngược lại mặc kệ hắn làm cái gì, Lão Thái Thái cũng sẽ không xảy ra đi nói hắn lời hữu ích. Thích nói liền để nàng nói đi thôi. Lão nhị, đây chính là con trai ngoan của ngươi. Lão Thái Thái trợn mặt. Trần Phụ thấy nhíu mày lại, nương, hắn chọn cây mía đi một ngày đường, đã sớm mệt mỏi, các ngươi không tới hắn cơm nước xong xuôi cũng là muốn nghỉ ngơi. Hắn tự nhiên sẽ không trách cứ nhi tử. Thậm chí hắn cảm giác Lao Thái Thái cùng đại ca tới đều không phải là thời điểm. Lần này lên môn gắn cái gì tâm, đừng cảm giác hắn không biết. Mệt mỏi. Ừ, biết mệt mỏi, như thế nào cũng không gọi các huynh đệ đi hỗ trợ. Trong mắt của hắn còn có hay không ngươi người phụ thân này, ta cái này bà cùng đại bá, các huynh đệ. Lao Thái Thái hừ lạnh nói. Bà, lời này của ngươi liền không có đạo lý. Trước đây thế nhưng là hai cái đường ca không muốn cùng ta tiếp xúc, ta muốn đi để bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn cũng không chịu à. Thậm chí đại bá mẫu đều không cho ta tiến nhà các nàng môn, ta muốn gặp một mặt cũng khó khăn, các ngươi như thế nào tìm ta trong mắt đi à. Trần Quang Minh lạnh lùng phản kích. Kiếp trước ba phụ làm giàu, chỉ muốn đem Lao Thái Thái ném cho nhà bọn hắn, nhưng một chút muốn kéo nổ huynh đệ cùng chất tử cũng không có. Tốt, các ngươi cũng đừng nói cái gì đại đạo lý. Không phải liền là muốn cho ta mang hai cái đường ca sao? Bán nước nghĩa phương pháp là chúng ta mấy cái cùng một chỗ tìm được, đường nhà máy bên kia muốn cây nghĩa có hạn, suy nghĩ nhiều đến mấy cái người đi là không thể nào. Hắn một hơi liền đem Lão Thái Thái cùng đại bá tấm màn che tháo ra. Nói nhiều dài dòng nói nửa ngày, hắn nhìn xem đều mệt mỏi, sớm làm đuổi đi. Người cái bất hiếu tôn. Lão Thái Thái bị tức gần chết. Trần Quang Minh nhún nhún vai, sự tình nói xong rồi, vậy ta liền đi ngủ, không có việc gì chớ quấy rầy tính ta, bằng không thì ta có thể cái gì cũng làm đi ra. Hắn bỏ lại câu này, cũng không quay đầu lại đi. Ngược lại đã sớm mệt mặt, mọi người cũng đều không cần tiếp tục bưng. Nương, có chuyện gì, ngươi cùng ta nói liền tốt. Quang Minh tính khí kia cứ như vậy, ta cũng không còn được, theo hắn đi thôi. Trần Phụ trong lòng thở dài. Hắn cảm giác có thể cùng khí một điểm, không cần thiết lộng khó coi như vậy. Nhưng nhi tử nói đều nói, hắn chỉ có thể đứng tại nhi tử bên này. Tốt tốt tốt, các ngươi rất tốt ta. Lao Thái Thái đấm ngực, quả thực là nghẹn không ra câu nói thứ hai. Lời đều nói đến mức này, còn có cái gì dễ nói. Trần Quang Minh không muốn, chẳng lẽ còn thật có thể ép buộc hắn đồng ý hay sao? Chương 32, đột nhiên trời mưa chương 32, đột nhiên trời mưa Trần Quang Minh chính xác mệt mỏi, nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn lại dậy thật sớm. Chờ hắn đến thời điểm, phát hiện Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu vậy mà đã đến. Hôm nay tích cực như vậy, hắn trêu ghẹo nói, đó là kiếm tiền không hăng hái, đầu óc có vấn đề. Trần Minh Dũng cười hắc hắc. Hôm qua trở về, người nhà ta kèm chút ngoác mồm kinh ngạc. Sau đó, hắn dương dương đắc ý khoe khoang. Hiện tại cũng nhớ kỹ người trong nhà biết hắn mỗi ngày có thể kiếm lời bà khối lúc biểu lộ. Đây vẫn là bọn hắn nói xong rồi chỉ nói kiếm lời bà khối. Nếu để cho người trong nhà biết hắn kỳ thực kiếm lời bốn khối, chắc chắn càng giật mình. Đáng tiếc, nhà bọn hắn không có phân ra. Hắn tiền kiếm được đều bị nương cầm đi, nói là trợ cấp phía trước thiếu. Đối với cái này hắn ngược lại là không có ý kiến gì, trước đó hắn chính xác thiếu trong nhà rất nhiều, lần này bổ túc sau, hắn rõ ràng cảm nhận được người trong nhà thái độ đối với chính mình chuyển biến. Hơn nữa, chính hắn mỗi ngày còn có thể tích trữ một khối tiền thỏa mãn. Nhìn ngươi đức hạnh này, theo ta nói, ngươi vẫn là nhanh lên tìm con dâu thành thân, tiếp đó phân ra. Lâm Hiểu ở một bên nhắc nhở. Hắn mặc dù cũng tới giao ba khối, nhưng trong nhà hắn liền hắn một cái. Hơn nữa, bốn cái tỷ tỷ cũng đã gả ra ngoài, còn lại cũng là hắn. Trần Minh Dũng nhà thế nhưng là ba huynh đệ, còn có cái muội muội. Người cả nhà một phần, mỗi người chỉ có thể phân đến 5 mao tiền, thua thiệt chết. Dài dòng. Trần Minh Dũng hừ một tiếng. Bất quá cưới vợ phân ra ngược lại là có thể đưa vào danh sách quan trọng. Hai cái ca ca đã sớm la hét muốn tách ra. Trần Quang Minh nghe lại là trong lòng hơi động, Trần Minh Dũng kiếp trước hôn nhân cũng không hạnh phúc, xông xáo bên ngoài ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, lao bà liền cùng người khác tốt hơn. Tốt, đừng nói những thứ này, kiếm tiền quan trọng. Trần Minh Dũng hiếm thấy cũng có chút đỏ mặt, ồn ào vài câu chọn cây mía chạy. Đại gia vội vàng đều đuổi kịp. Chờ bọn hắn rời đi không lâu, các thôn dân cũng lục tục ngo ngoe đi tới cây mía điện. Vừa mới đó là Quang Minh bọn hắn a. Đúng vậy a, lại chọn lấy 400 cân cây mía, lại có thể kiếm lời ba khối. Các thôn dân thấp giọng nghị luận, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Không đầy một lát, Trần Phụ cùng Trần Mẫu cũng tới công. Đại gia thấy vội vàng hơi đi tới, tiếp tục nghe ngóng Trần Quang Minh sự tình. Lan muội, con của ngươi thật sự tìm được một nhà thu cây mía đường nhà máy. Nghe người ta hỏi tới, Trần Mẫu vẻ mặt tươi cười gật đầu. Tin tức như là đã truyền ra ngoài, nàng cũng không cần thiết che giấu. Nàng liền thích nghe người khác khen con trai mình. Quang Minh thật sự càng ngày càng có bản lĩnh. Đúng vậy a, đúng vậy a, cũng không biết Quang Minh có thể hay không cũng mang mọi người. Các thôn dân đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Ai, cái này thật không có biện pháp a. Quang Minh có thể tìm tới đường nhà máy, còn là bởi vì đã sớm nhận biết lão bản. Nhưng đường nhà máy mỗi ngày đưa ra 400 cân hạng ngạch đã là cực hạn, cây mía nhiều hơn nữa chút, đường nhà máy cũng không thu a. Trần Mẫu ai thanh thở dài, nếu quả thật có cơ hội, Nam Ánh Sáng chắc chắn đi a. Trần Quang Minh đã sớm biết sẽ có một màn này, sớm hơn cùng Trần Mẫu thông khí. Lúc này, Trần Minh Dũng cha mẹ cũng bị người vây quanh hỏi, nghe thấy Trần Mẫu lời nói sau, các nàng cũng liền gật đầu liên tục, đúng vậy à, nhà ta hai cái cũng đều không có đi đâu. Những người khác nghe xong cũng cảm giác có đạo lý, lúc này mới coi như không có gì. Dù sao nhân gia ngay cả thân huynh đệ đều không mang, làm sao có thể mang những người khác. Trần Mẫu một câu nói đơn giản, trực tiếp chặn lại người trong thôn miệng. Thấy vậy, Trần Mẫu cũng thở phào. Trần Minh Dũng nương liền đi tới, hai người trò chuyện. Lúc này trước, hai người quan hệ có thể đồng dạng, đều cảm giác đối phương làm hư con của mình, nhưng bây giờ nhi tử tiền đồ, thái độ lập tức không giống nhau. Đặc biệt là Trần Minh Dũng nương, nàng biết là Trần Quang Minh giúp mình nhi tử, đi lên chính là một trận cảm tạ. Hai người liền vừa nói vừa cười hướng về cây mía trong đất đi. Không phải liền là kiếm lời bà khối tiền sao? Còn sớm ra về muộn, ai biết bọn hắn đang làm gì. Đúng vậy à, mỗi ngày 400 cân có thể kiếm lời 3 khối tiền, giá tiền này một cân không thể 3 phần tiền. Đường nhà máy làm sao có thể có cho giá cao như vậy? Giữa sân cũng có không có nhìn, tỉ như Trương Thẩm Tử cùng Trần Đại Bá Mẫu. Nguyên bản không làm việc đàng hoàng tên du côn vậy mà đều so với mình kiếm nhiều, trong thôn rất nhiều người nhỏ mọn, đã sớm trong lòng không thăng bằng. Không biết ta nhóm có thể hay không cũng ra ngoài tìm được cái thu cây mía đường nhà máy. 3 khối tiền chịu đường đỏ sư phó cũng có nhiều như vậy, so với ở bên ngoài tìm phương pháp bán nước mía, thật không bằng học một ít như thế nào chịu đường đỏ. Cũng có nhân đạo. Những người khác gật gật đầu, cảm giác có đạo lý. Bây giờ trong thôn đường đỏ tác phường đã khai công, rất nhiều người đều nắm mắt. Nếu như đường đỏ tác phường thật làm, chắc chắn cần càng nhiều đường đỏ sư phó, bọn hắn hoàn toàn có thể tranh thủ một chút, mỗi tháng cũng có thể kiếm lời 3 khối tiền. Cây mía trong đất. Mấy cái chúng tiểu cô nương cũng tại nói chuyện này. Rất nhiều người nâng lên Trần Quang Minh thời điểm, con mắt đều sáng long lanh. Trần Quang Minh người xoái, bây giờ lại có bản sự, cái nào tiểu cô nương không thích. Trước đó người trong nhà nâng lên Trần Quang Minh, đều để các nàng trốn tránh điểm, nhưng mấy ngày nay thái độ của người trong nhà rõ ràng thay đổi, đều nói có cơ hội có thể khắp nơi nhìn. Nâng lên làm quen, mấy cái tiểu cô nương khuôn mặt rõ ràng đỏ lên. Lâm Vũ Khê ở một bên nghe cũng đỏ mặt, có chút cao hứng cũng có chút lo lắng. Nàng không biết Trần Quang Minh ưa thích chính mình cái gì, nhưng Trần Quang Minh thật sự càng ngày càng ưu tú, nàng cảm giác chính mình không xứng với. Thiên như thế nào âm xuống? Hôm nay nhìn xem giống như là muốn trời mưa a. Trên bầu trời bỏ ra một mảnh bóng râm, tất cả mọi người ngẩng đầu đi xem. Lâm Vũ Khê cũng phát hiện, sắc mặt hơi đổi một chút. Trần Quang Minh bây giờ hẳn là còn ở trên núi a, thật trời mưa liền phiền toái. Trần Mẫu cũng phát hiện, lông mày nhíu lại, cầu nguyện hết thảy bình an. Trên núi, Trần Quang Minh 5 người đang đi đến trong núi sâu. Trông thấy trời tối xuống, mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Xem ra trời muốn mưa. Ân, chúng ta nắm chặt một chút, tốt nhất đang đổ mưa phía trước rời núi. Trần Quang Minh gật gật đầu. Trời mưa xuống đường núi không dễ đi, phải xuống núi chọn người bán hàng rong thật không ít. Mấy người vội vàng bước nhanh. Trần Minh Dũng gặp Lâm Hiểu đi chậm rãi, còn phân chút cây mía tại chính mình trong sọt. 5 người gắng sức đuổi theo, cuối cùng đang đổ mưa phía trước hạ sơn. Nhưng ở đi đường nhà máy trên đường, mưa vẫn là rơi xuống. 5 người vội vàng chạy tới một gia đình dưới mái hiên tránh mưa. Vợ nghe được động tĩnh đi ra. Thúc, bên ngoài trời mưa, nghĩ tại ngài ở đây tránh một chút. Trần Quang Minh khách khí nên đón, đưa qua một tấm tiền hào tử. Chủ nhà mặt mày hớn hở thu, vào nhà ngồi một chút đi. Không có việc gì thúc, chúng ta ngay ở chỗ này tránh một chút, đợi mưa tạnh chúng ta lập tức liền đi. Trần Quang Minh liền vội vàng lắc đầu, tận lực không cho người khác thêm phiền phức. Chủ nhà gật gật đầu, còn vào nhà rời 2 tấm băng ghế dài đi ra. Quang Minh, vẫn là người đáng tin cậy. Trần Minh Dũng tán dương một tiếng, sau đó nhìn lên bầu trời phát sầu. Làm sao bây giờ? Mưa này nếu là lại tiếp tục phía dưới, bọn hắn hôm nay chắc chắn không về nhà được. Chương 33, hàng ra thị trường chương 33, hàng ra thị trường chờ đi. Trần Quang Minh sắc mặt bình tĩnh. Chọn người bán hàng rong bên ngoài, sợ nhất chính là trời mưa xuống. Nhưng chỉ cần không phải bị nhốt trên núi, cũng không cần quá lo lắng. Thấy hắn bình tĩnh như vậy, đại gia sao động tâm cũng bình tĩnh lại. Mặc kệ, chỉ cần đi theo Trần Quang Minh là được. Mưa này một chút liền xuống hơn 3 giờ. Chờ bọn hắn đến đường nhà máy, đã hơn 2 giờ chiều. Chúng ta tại thủy đầu trấn lưu một ngày, sáng mai chúng ta lại trở về. Trần Quang Minh cùng đại gia thương lượng. Bây giờ đi về mà nói, ở nửa đường thiên liền hoàn toàn đen. Tăng thêm vừa mới có mưa, đường núi chắc chắn không có cách nào đi, quá nguy hiểm. Cũng chỉ có thể dạng này. Lâm Hiểu thở dài. Đi ra ngoài bên ngoài, an toàn trọng yếu nhất, không có người nguyện ý mạo hiểm. Từ Bình nghe xong cũng gật gật đầu, coi như hắn dù thế nào lo lắng trong nhà cũng không biện pháp, chỉ có thể hy vọng muội muội có thể chiếu cố tốt mẫu thân. Háo tử thì càng không có ý kiến. Phụ thân hắn chết, mẫu thân chạy, gia gia mãi mãi cũng cùng đại bá ở hắn hiện tại liền tự mình ở tại trong phụ thân phòng ở cũ. Vậy chúng ta tìm nhà khách ở. Trần Minh Dũng cảm thấy hứng thú đạo, hắn còn không có ở qua nhà khách đâu. Đi. Trần Quang Minh cười ở phía trước dẫn đường. Nhà khách không tiện nghi, nhưng bọn hắn bây giờ còn là có thể tiêu phí lên. Bất quá, muốn nổi nhà khách thì đi trên trấn. Vừa vặn đi bên trên thủy đầu trấn xem. Vốn là Trần Quang Minh liền nghĩ rút sạch đi trên trấn dạo chơi. Hôm nay trời mưa không thể trở về ngược lại là cho hắn cơ hội. Một đoàn người liền cao hứng hướng về thủy đầu trấn đi, đi một giờ mới nói. Thủy đầu trấn phát triển rất không tệ. Bọn hắn tiến vào trong trấn liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta mang các ngươi xem nơi này là sắc. Trần Quang Minh mỉm cười, mang theo mấy người hướng về một cái phương hướng đi. Đi không đầy một lát, hắn dẫn theo mấy người tới đến một cái thị trường. Đây chính là thủy đầu trấn nổi tiếng nhất lông thỏ thị trường. Bây giờ mới 805, nhưng nơi này lông thỏ thị trường đã mới gặp quy mô. Không lâu sau đó, cái này lông thỏ thị trường liền sẽ khí thế hừng hực phát triển, thậm chí khả năng hấp dẫn cả nước các nơi ánh mắt, trở thành nổi danh gia thảo nơi tập kết hàng. Đáng tiếc, hắn lần này không mang lột bỏ tới xử lý tốt gia thỏ. Quang Minh, chỗ này chính là ngươi nói có thể bán rắn chỗ. Háo tử còn nhớ rõ Trần Quang Minh trước đây nói lời, gia rắn chính xác cũng rất đáng tiền. Ân, chính là chỗ này. Ở đây cơ hồ cái gì ra đều thu. Trần Quang Minh gật gật đầu. Chúng ta vào xem, lần sau có thể đem ra lông cầm chỗ này bán. Hắn nói đi bảo. Kiếp trước hắn làm qua trang phục sinh ý, đối với chỗ này rất quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền thấy kiếp trước người quen. Đáng tiếc, một thế này hai người còn không nhận biết, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu thiết lập quan hệ, bất quá đối phương là cái người sảng khoái, nghĩ lôi kéo làm quen không khó. Hắn trực tiếp đi vào lão bản trong tiệm. Lão bản, còn nhận biết ta không? Hắn cười nói. Tạ lão bản mập phì trên mặt viết đầy đại đại hoang mang. hắn rất muốn nói một tiếng ngươi là ai vậy, nhưng xem như một cái thương nhân hợp cách, hắn tươi cười nói, bây giờ tới là muốn cái gì a? Cái này chọn đòn gánh cái sọt chọn người bán hàng rong bộ dáng quá dễ nhận biết, mặc dù không biết, nhưng hắn có thể chắc chắn đối phương chắc chắn là tới nhập hàng. Ngươi này liền đếm ra heo dây lưng cùng bảo hiểm lao động ra thủ sáo chất lượng tốt nhất, nếu có còn lại ra phế liệu bao, ta cũng đều phải. Trần Quang Minh cười nói, nơi này ra heo dây lưng cũng là dùng phế liệu làm, nhẹ nhàng dịch mang theo, chi phí thấp, át chủ bài chịu mài mòn dùng bền, chủ yếu chính là mặt hướng nông dân. Bảo hiểm lao động ra thủ sáo cũng là ra heo làm, thích hợp nhất thuộc ra nhà máy công nhân, nông thôn làm việc giả. Ra phế liệu bao nhưng là không nhuộm màu nát ra heo, mỗi 10 cm kích thước tính toán một bao, có thể dùng làm gia đình tu bổ đồ bằng da hoặc tự chế món nhỏ. Hắn tính toán lấy về chế tác miếng lót đáy dày cùng cúc áo, lại tiến hành bán ra. Những hàng này thích hợp nhất chọn người bán hàng rong tiến hành bán lẻ, cũng là nơi này chưa bài. Tạ lao bản lập tức liền đánh giá ra trước mặt chọn người bán hàng rong là khách quen, nụ cười đều trở nên càng sáng lạn hơn, những thứ này đều vẫn còn hàng tồn, người muốn bao nhiêu? Bây giờ gì giá cả? Ra heo dây lưng 3 bao, bảo hiểm lao động ra thủ sáo một khối, ra phế liệu bao 1 bao 1 bao. Tạ lao bản đem giá cả nói. Trần Quang Minh đưa tới 10 đồng tiền, ra heo dây lưng tới 20 cây, bảo hiểm lao động ra thủ sáo tới 2 bộ, còn lại toàn bộ đều mua ra phế liệu bao. Tạ lao bản tiếp tiền, rất nhanh đi ăn bài. Cảm tạ, quay đầu trao đổi đến thịt rừng, ta giữ lại cho ngươi. Trần Quang Minh mắt nhìn Tạ lão bản tròn vo bụng, lại nói, làm nghề này tựa hồ đặc biệt thích ăn thịt rừng. Tốt tốt tốt, vậy ta chờ. Tạ lão bản càng cao hứng. Cái chọn người bán hàng rong này là cái rượu nhân a, hiểu quy củ còn có thể là người, không tệ. Trần Quang Minh đem đồ vật phóng tới trong cái sọt, ra cửa. Cách đó không xa, Trần Minh Dũng liền đứng các loại Trần Quang Minh, mặc dù bọn hắn đối với nơi này cũng rất tò mò, nhưng không biết sao ngôn ngữ không thông, hoàn toàn không cách nào câu thông. Nhìn thấy Trần Quang Minh tới, bọn hắn mới giống tìm được người lãnh đạo. Ta chỗ này vội vàng tốt, chúng ta trở về nhà khách. Trần Quang Minh mang theo mấy người hướng đã sớm nghe được nhà khách đi đến. Tại trước đại hỏi giá cả, một gian phòng lại muốn một khối. Thật quý ai, Trần Quang Minh liền mở ra một gian phòng, dự định 5 người chen chen. May mắn sớm hơn tìm thôn trưởng mở thư giới thiệu, bằng không thì còn không mở được phòng. Cái này phá gian phòng cũng muốn một khối, thật đen. Trần Minh Dũng dùng âu ngữ nói nhỏ đạo, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nghèo nhà giàu lộ, nên hoa vẫn là phải tốn. Trần Quang Minh an ủi. Để cho bọn hắn vào nhà trước nghỉ ngơi, Trần Quang Minh lại đi mua nhanh chóng mặt. Nhanh chóng mặt. Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng đều hưng phấn. Đây chính là cái niên đại này xa xỉ phẩm, một năm đều ăn không đến một lần. Từ bình càng là thấy đều chưa thấy qua. Một người hai bao, coi như cơm trưa. Trần Quang Minh lại đi sân khấu muốn nước nóng cùng xì dầu. Đầu năm nay nhanh chóng mặt thật sự không có gia vị chỉ có thể dựa vào xì dầu. Nhưng mấy người vẫn là ăn một mặt thỏa mãn. Trần Quang Minh kiếp trước không ăn ít mì tôm, nhưng bây giờ ăn vẫn là cảm giác hiếm lạ. Chờ ăn xong mặt, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Trần Quang Minh mới đem hôm nay kiếm được tiền phần. Mỗi người vẫn là phân 4 khối. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng cầm tới tiền đại gia vẫn là rất hưng phấn. Tiếp theo cho các ngươi xem cái này. Trần Quang Minh đem vừa mới mua được hàng ra lấy ra. Cái này dây lưng nhìn xem coi như không tệ a, bất quá ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Trần Minh Dũng bên cạnh lật xem vừa nói. Đương nhiên là bán a. Bán? Ngươi muốn làm đầu cơ trục lợi chuyện? Lâm Hiểu sợ hết hồn. Chính là làm chọn người bán hàng rong, sao có thể tính là đầu cơ trục lợi? Lâm Hiểu lúng túng cười cười, vâng vâng vâng, ta nói sai lời nói. Cái đồ chơi này ở chỗ này rất tiện nghi, trên thị trường chỉ bán 5 bao. Nhưng mà đưa đến trên chân chúng ta, chuyển tay bán một khối đều có người muốn. Trần Quang Minh liền đem đầu cơ trục lợi hàng ra cực lớn lợi nhuận giảm một lần. Coi như như thế, mấy người con mắt đều trợn tròn. Cứ như vậy đổi tay một bán, một cây dây lưng liền có thể kiếm lời 5 mao. Chương 34, bán dây lưng chương 34, bán dây lưng nằm tiền, tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Mấy người dần dần lấy lại tinh thần, cả người đều kích động lên. Mỗi ngày chỉ cần nhiều bán cái mấy cái dây lưng, kiếm được liền so bán nước miễn nhiều. Tiền này cũng không trong tưởng tượng dễ kiếm. Muốn ở thành phố trong tràng bán là không thể nào. Chỉ có thể chọn đi trên núi bán, mới có thể né tránh những cái kia tra xét. Trần Quang Minh nhắc nhở. Bây giờ còn là 805, nhất thiết phải điệu thấp. Nghe được hắn lời nói, mấy người nhiệt tình mới thoáng để ngồi chút. Nếu như bị bắt được phán cái đầu cơ trục lợi, người đều phải đi vào. Nhưng bọn hắn đều có thể nhìn ra, đây tuyệt đối lại là một đầu tài lộ. Trần Quang Minh có thể làm chọn người bán hàng rong, bọn hắn chắc chắn cũng có thể. Quang Minh, quay đầu ngươi cũng mang mang bọn ta thôi. Trần Minh Dũng tiến tới đạo. Cây mĩa qua quý liền không có. Nhưng chọn người bán hàng rong có thể một mực làm tiếp, đây là một cái cố định nghề nghiệp. Có thể. Đến lúc đó ta tới nhập hàng, lấy thêm cho các người bán. Trần Quang Minh cười nói, định đem mấy người đều phát triển thành cấp 2 chọn người bán hàng rong. Hắn liền kiếm lời nhập hàng cùng xuất hàng trên lệ giá, liền có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Bất quá, Đại Nam Hương ta cùng Từ Bình đã chiếm thị trường, các người muốn làm chọn người bán hàng rong, cũng chỉ có thể mở các thị trường khác. Hắn nhắc nhở, chọn người bán hàng rong cơ bản sẽ chỉ ở một phiến khu vực hành động. Chỉ có thể ở mảnh này khu vực hoạt động lâu, liền có thể tạo thành cố định thị trường. Đến lúc đó hắn mỗi tháng tại cố định vài ngày như vậy đi qua một chuyến là được rồi. Không có vấn đề. Đến lúc đó chúng ta hướng về Giang Khê cái kia vừa đi. Trần Minh Dũng lập tức cao hứng bừng bừng đáp ứng, cười a a đứng lên. "Ân, ngươi đến lúc đó có thể a hiểu cùng một chỗ." Trần Quang Minh cười gật đầu. "Quay đầu ta đem Đại Nam Hương giao cho Từ Bình, ta cùng Háo Tử có thể đi xa hơn cao ốc phương hướng đi." Háo Tử khẽ giật mình, không nghĩ tới Trần Quang Minh còn có thể nghĩ đến chính mình. hắn cũng lộ ra nụ cười, đến lúc đó liền muốn phiền phức Quang Minh sư phụ. Cũng là huynh đệ, cái gì sư phó hay không sư phó? Trần Quang Minh khoát khoát tay, kiếp trước háo tử cũng là nói với hắn như vậy. Hắn người này mang thủ, nhưng cũng nhớ ân. Có mới hy vọng, tất cả mọi người không mệt, một mực nói lời này. Cuối cùng cũng không biết là ai ngủ trước lấy, Trần Quang Minh khi tỉnh lại, trời đã tảng sáng, bên ngoài đã có thể nghe được một chút người bán hàng rong âm thanh. Lên, lên, chúng ta muốn về nhà. Trần Minh dũng giọng oang oang của kêu la. Mấy người nhanh chóng, quần áo tối hôm qua ngủ lúc đều không thoát, đứng lên liền có thể đi, Trần Quang Minh liền đi lui phòng, tiếp đó đi mua mấy cái màn thầu gặm. Một đêm không có trở về, bọn hắn cũng sợ người trong nhà lo lắng, an điểm tâm sau liền trực tiếp xuất phát, thiên sáng hẳn lúc vào núi, trực tiếp bắt đầu hành quân gốc. Trên người bây giờ không có chọn đồ vật gì, tăng thêm nghỉ ngơi một ngày tinh thần chính là tốt nhất thời điểm, bọn hắn vậy mà chỉ dùng 3 giờ đã đến Đại Nam Hương. Tiếp theo chỉ cần lại đi 1 giờ, liền có thể xuống núi. Đến nơi này, mấy người bọn hắn ngược lại không đổi, Trần Quang Minh đi ngang qua Đại Nam Hương một cái thôn, dự định thử xem có thể hay không đem dây lưng bán đi. Trần Quang Minh tại cửa thôn thét, bán dây lưng rồi, một khối tiền một cây. Cái thôn này lúc trước hắn tới qua, một cái lao đại gia nghe thấy được, liền vây quanh nói, người bán hàng rong, ngươi lại tới à, ngoại trừ dây lưng còn có cái gì? Ngoại trừ ra heo dây lưng cũng chỉ có bảo hiểm lao động thủ sáo, đại gia muốn hay không? Ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Đại gia khoát khoát tay, ta đi giúp ngươi hô gọi người a. Vậy thì cảm ơn đại gia. Trần Quang Minh vội vàng nói cảm ơn, lần này hắn không mang hoa cổ, rất khó gọi đến người. Không đầy một lát, liền có mấy cái thôn dân đi ra. Ngươi cái này dây lưng bán thế nào a? Có phụ nữ cầm lấy dây lưng xem xét, bắt đầu hỏi giá. Đây chính là trong thành phố bên kia tới tốt lắm đồ vật, chỉ bán một khối tiền một đầu tại trên trấn bảo quản các ngươi mua không được. Trần Quang Minh giao hàng. Thứ này chính xác hảo, chính là mắc tiền một tí. A Di thật không đắt, ngươi có thể đi cung tiêu xả xem, phổ thông một chút ra heo dây lưng giá cả đều so ta bản quý, chất lượng cũng chắc chắn không có cái này tốt. Trần Quang Minh liền cắn chết không hé miệng. Đàn bà này cuối cùng vẫn là mua đầu này dây lưng. Nàng có thể nhìn ra heo này bị mang chất lượng chính xác hảo, giá cả cũng so cung tiêu xả thấp, mua về sử dụng sau này tốt mấy năm hoàn toàn không có vấn đề. Trong nhà nam nhân lúc làm việc cũng vừa hảo thiếu đầu hảo dây lưng. Trần Minh Dũng mấy cái nhìn thấy Trần Quang Minh không đầy một lát liền bán đi một đầu dây lưng, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, vậy mà thật có thể bán được một khối tiền một đầu. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Trần Quang Minh chọn cái thôn này là cái đại thôn, bên trong còn có mấy cái thợ săn, vừa vặn đều cần loại này rắn chắc dùng bền dây lưng. Cái này con thỏ hoang 2 khối 2, trừ đi dây lưng 1 khối tiền, đây là 1 khối nhị mao tiền, đại ca ngài hảo hảo thu về. Không đầy một lát, lại bán mất một cây. Trần Quang Minh dọc theo đường giao hàng mấy cái thôn, cầm trên tay 20 đầu dây lưng toàn bộ đều bán mất, 2 bộ bảo hiểm lao động thủ sáo mỗi phó 2 khối cũng bán cho thợ săn. Vẫn là những thợ săn này có tiền, a một con thỏ hoang liền có thể bù đắp được 1 bộ bảo hiểm lao động thủ sáo. Mấy người toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm, đều cảm giác tiền này quá dễ kiếm. Nam Thiên, ta thật hâm mộ a. Trên đường trở về, Trần Minh Dũng ngạc nhiên thế. Những người khác cũng đều gật gật đầu, đều xuống định quyết tâm muốn trở thành chọn người bán hàng rong. Ân, chính xác rất tốt bán. Bất quá, cái đồ chơi này quá dùng bền, rất khó có khách hàng quen. Trần Quang Minh cười nói, chính là như vậy cũng rất lợi hại. Đây vẫn chỉ là một cái thôn, chờ ngươi toàn bộ Đại Nam Hương đi dạo xuống, còn không biết có thể kiếm lời bao nhiêu đâu. Lâm Hiểu nhịn không được nói. Từ Bình cũng tại một bên trực điểm đầu, sư phó thật sự thật lợi hại. Nói như vậy cũng chính xác, đây vẫn là Đại Nam Hương đâu. Trần Minh Dũng liên tục gật đầu, quay đầu ta liền đi địa phương khác bán dây lưng. 5 người vừa nói vừa cười đi tới. Đến đi từ thôn Châu Nga Ba, Từ Bình tự mình trở về. Trần Quang Minh 4 người tiếp tục hướng về đối diện Đông Sơn phương hướng bước đi. Tam gia thôn. Các thôn dân đều tại cây mía trong đất bận rộn. Chỉ là Trần Mẫu rõ ràng không quan tâm. Tối hôm qua Trần Quang Minh không có trở về, lòng của nàng vẫn xách theo. Tại sao còn không trở về? Không phải là xảy ra ngoài ý muốn đi? Ai, xem ra chọn người bán hàng rong cũng không tốt lắm a. Vẫn là học môn tay nghề tương đối a, đường đỏ sư phó kiếm cũng sẽ không thiếu. Trương Thập Tử, đại bá mẫu cùng mấy cái thôn dân tụ cùng một chỗ thấp giọng kể lời nói. Các nàng đống nhiên liền không đỏ mắt. Cái này chạy ngược chạy xuôi nơi nào có ở nhà liền đem tiền kiếm lời hảo. Các ngươi nhỏ giọng một chút. Hừ, sợ cái gì, chúng ta lại không nói gì. A, đây không phải là Quang Minh bọn hắn sao? Nhưng vào lúc này, đống nhiên có thôn dân ổ lên một tiếng đạo. Không đầy một lát, Trần Quang Minh mấy cái liền chọn cái sọt đến cửa thôn. Thật đúng là bọn hắn. Tối hôm qua bọn hắn không có trở về, nhưng làm hậu sinh nhà lo lắng hỏng. Nhanh lên đi gọi mấy cái này hậu sinh nhà bên trong người. Các thôn dân phản ứng lại, toàn bộ đều nhanh chóng vây lại. Chương 35, trở về nhà. Chương 35, trở về nhà. Người nhà đoàn tụ, khó tránh khỏi một hồi hỏi han lẫn cận. Hôm qua trời mưa đường núi không dễ đi, liền đi nhà khách ở một đêm. Trần Quang Minh đối với Trần Mẫu đạo, ngươi làm đúng, đi ra ngoài bên ngoài an toàn đệ nhất. Trần Mẫu nghe xong liên tục gật đầu, gặp nhi tử có chừng mực, nàng cũng yên tâm lại. Nhà khách a, ở gì cảm giác? Có thôn dân nhịn không được hỏi, bọn hắn đều không ở qua nhà khách. Lâm Hiểu liền sinh động như thật nói một lần ở nhà khách cảm giác. Nghe được một đêm một cái phòng liền muốn một khối tiền, dọa thôn dân nhảy một cái. Đây cũng quá đắt, cũng có thể bán hơn 1 cân thịt. Bọn hắn lanh mắt phát hiện, mấy người cái sọt lại trống rỗng, đây là lại kiếm được tiền a. Nếu như là một lần, có người còn trong lòng còn có hoài nghi, cái này liên tiếp cây mía đều bán đi, liền không khả năng là vận khí tốt. Nhưng có trong thôn muốn mời đường đỏ sư phó tin tức đẻ lên, tăng thêm có thể gặp phải nguy hiểm, bọn hắn rõ ràng không có lần trước như vậy đỏ mắt. Trần Minh Dũng thấy, âm thầm thầm thì, Những thôn dân này nhưng không biết Trần Quang Minh sáng sớm bán dây lưng kiếm bao nhiêu. Nếu như biết, chắc chắn càng đỏ mắt. Hừ hừ, chuyện này cần phải che chết, hắn ngay cả mình cha mẹ cũng sẽ không nói. Quang Minh nói rất đúng. Tiếng trầm mới có thể phát đại tài, mọi người đều biết, nào còn có chính mình kiếm tiền phần. Thúc thẩm, các ngươi vội vàng, chúng ta đi về trước. Trần Quang Minh cùng thôn dân phụ cận lễ phép nói câu, mấy người liền hướng trong thôn đi. Bán dây lưng chậm trễ không thiếu thời gian, hiện tại cũng đã nhanh 2 giờ chiều, bọn hắn đã sớm đói ngực dán đến lưng. Trần Mẫu đau lòng ghê gớm, dự định cùng một chỗ trở về nấu cơm. Lần này lên núi lại đổi được 2 cái thỏ rừng cùng 1 cái gà rừng, tiếp theo một đoạn thời gian, trong nhà lại có thịt ăn. Cũng không biết về sớm một chút báo tin bình an. Trần Mẫu biết con trai nhà mình lại vào núi, không nhịn được nói thầm. Bất quá trong nội tâm nàng là cao hứng, mỗi lần con trai nhà mình sau khi vào núi, đều có thể kiếm lời không thiếu. Thuận tiện sự tình. Lần sau gặp phải trời mưa xuống, ngài cũng đừng lo lắng. Chọn người bán hàng rong đi xa, 2-3 ngày không trở lại cũng là chuyện thường xảy ra. Trần Quang Minh giao phó đạo. Biết. Trần Mẫu rầu rĩ đạo. Nàng chính xác không nỡ nhi tử chịu khổ, nhưng cũng biết đây là nghề nghiệp. Chờ về nhà sau, nàng lập tức tiến phòng bếp trước tiên nấu chút mặt để cho nhi tử ăn trước. Ăn mì xong sau, Trần Quang Minh đi trước cho 2 cái con thỏ lột ra. Thời gian lâu như vậy xuống, hắn bây giờ trên tay đã tích xúc 11 tấm da thỏ. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này đều phải chọn cây mía đi bán, tạm thời tìm không thấy cơ hội đưa đến ra lông thị trường đi bán. Trấn trên cây mía tại hàng năm cuối thu bắt đầu vào mùa đông tiến hành thu hoạch, chỉ có lúc này cây mía ngọt độ tốt nhất, thích hợp chịu đường đỏ. Tính toán còn 1 tháng nữa thời gian, chờ cây mía bán không sai biệt lắm, liền có thể bắt đầu bán đường đỏ. Đến lúc đó đường đỏ cùng dây lưng các loại tiểu thương phẩm có thể cùng một chỗ xuất ra đi bán. Trần Quang Minh cho con thỏ lột ra sau xử lý một phen, quay ngược về phòng. Sau đó, hắn lấy ra sổ sách, đem 2 ngày này doanh thu ghi chép lại. Bán nước mía vẫn như cũ kiếm lời 6 khối. Hôm qua ở nhà khách cùng ăn cơm hoa năm mao. 20 đầu da heo dây lưng cùng 2 bức bảo hiểm lao động thủ sáo toàn bộ bán, có thể kiếm lời 16 nhiều khối. Chuyến này đi thủy đấu trấn, 2 ngày tổng cộng có thể kiếm lời 22 khối nhiều, cộng thêm một chút da phế liệu bao. Lại thêm phía trước lưu lại tiền trong tay, bây giờ trên tay tiền mặt là 35 nguyên 2 mao, Trần Mẫu cái kia cất 115 khối. Trung sinh mới ngắn ngủi tầm 10 ngày, hắn kiếm được tiền đã là rất nhiều gia đình người cả nhà tiền gửi ngân hàng. Trần Quang Minh tính được sổ sách, tâm tình rất không tệ, dự định đi đem lột xong da thịt thỏ cầm lấy đi hầm củ cải. Hắn đi phòng bếp, phát hiện trong chu nước thủy sắp hết, liền nhấc lên thùng nước dự định đi giếng nước múc nước. Còn không đợi hắn rời đi biệt tử, hắn bỗng nhiên lanh mắt trông thấy cách đó không xa bên con đường nhỏ bên cây đứng một người. Lâm Vũ Khê. Trần Quang Minh con mắt bỗng nhiên sáng lên. Sau khi phản ứng, hắn vội vàng chạy tới. Bởi vì hôm qua trời mưa duyên cớ, hôm nay thời tiết rõ ràng lạnh rất nhiều. Bím rũ xuống đơn bạc đầu vai, vải xanh áo cổ áo nghiêng lệch lộ ra một nửa nhỏ gầy xương quai xanh, Lâm Vũ Khê mặc rất ít ỏi. Nhìn thấy Trần Quang Minh chạy tới, ánh mắt của nàng sáng lên một cái. Từ hôm qua trời mưa bắt đầu, lòng của nàng vẫn xách theo, vừa nghe được Trần Quang Minh trở về, nàng nhịn không được chạy tới. Chỉ là đến trước nhà nàng liền do dự, ngay tại nàng do dự có nên đi vào hay không lúc, Trần Quang Minh liền tiến lên đón. Như thế nào đứng ở cửa, đi trong phòng ngồi một chút đi. Nhìn xem con dâu đơn bạc dáng vẻ, Trần Quang Minh vội vàng đau lòng nói: "Ta nghe nói ngươi trở về, liền nghĩ đến xem." Lâm Vũ Khê cúi đầu, dưới chân không nhúc đích, hay không có ý tốt tiến Trần Quang Minh ra môn. Trần Quang Minh nghe xong trong lòng ấm áp, xem ra con dâu trong lòng đang nhớ hắn đâu, hắn vừa trở về liền mong chờ đến đây. Trong lòng của hắn mừng thầm, phát hiện con dâu ngượng ngùng vào trong nhà, nói: "Ngươi ở nơi này chờ một chút." Nói xong hắn nhanh chóng trở về nhà, đem cái kia thỏ rừng nhét vào trong thùng nước, đắp lên cái nắp, nhanh chóng đuổi trở về. "Đi theo ta." Bây giờ người trong thôn đều tại cây mía địa, trong thôn rất quẩn cũ bé. Trần Quang Minh nhà ngay tại chân núi, hắn liền trực tiếp mang theo Lâm Vũ Khê tiến vào phía sau núi trong rừng. Đường lên núi có chút trượt. Trần Quang Minh gặp Lâm Vũ Khê có chút chật vật lên núi, liền đưa tay đem tay của nàng chộp vào trong lòng bàn tay. Lâm Vũ Khê rõ ràng sợ hết hồn, liền phải đem tay rút về. Nhưng Trần Quang Minh thật vất vả mới dắt lên tay, làm sao có thể thả ra, trong lòng đang hưởng thụ lấy đâu. Lâm Vũ Khê thực sự rút không ra tay, liền đỏ mặt không có ở dãy rùa, tùy ý Trần Quang Minh dắt hướng về trên núi đi. Không bao lâu, Trần Quang Minh liền mang theo Lâm Vũ Khê đi tới bên dòng suối nhỏ. Người ngồi trước một hồi. Trần Quang Minh đem thùng nước thả xuống, tại thùng nước bên cạnh liền có một cái dùng tảng đá trồng lên lò. Lâm Vũ Khê đương nhiên sẽ không tự mình nghỉ ngơi. Nàng nhìn thấy trong thùng nước chính là một con thỏ, biết Trần Quang Minh là định cho chính mình nướng thỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, trong lòng của nàng lập tức ấm áp lên, một cỗ cảm giác hạnh phúc xông lên đầu. Trần Quang Minh đã thuần thục ở trung quanh cắt điểm cỏ khô, nhóm lửa nhét vào tảng đá lò, lại thả mang tới cành cây khô. Hỏa lập tức liền thăng lên. Lâm Vũ Khê thấy, liền đem thỏ rừng từ trong thùng nước nhấc lên, muốn đi bên dòng suối nhỏ tẩy. "Suối nước lạnh để cho ta tới." Trần Quang Minh đã đi qua. "Ngươi đã khổ cực một ngày, vẫn là ta tới đi." Lâm Vũ Khê rất kiên trì, cầm đao nhấc lên thỏ rừng đi bên dòng suối nhỏ. Những ngày này cũng là Trần Quang Minh tại trả giá, nàng cũng nghĩ làm chút cái gì, mà không phải một vị hưởng thụ Trần Quang Minh chiếu cố. Trần Quang Minh lúc này mới không có kiên trì, ngồi ở bên cạnh đống lửa, kéo lấy cái cằm nhìn xem con dâu bóng lưng. Kiếp trước hai người ở chung với nhau thời điểm, cũng là Lâm Vũ Khê trong nhà bận trước bận sau, hắn chỉ biết là hưởng thụ. Bây giờ hai người cùng một chỗ phối hợp làm việc, hắn đương nhiên cũng rất thỏa mãn, cảm nhận được nhà ấm áp, một loại bình bình đạm đạm hạnh phúc. Chương 36, chế tác bằng da cúc áo chương 36, chế tác bằng da cúc áo bên dòng suối nhỏ. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê ăn nướng thịt thỏ. Hình ảnh lộ ra rất ấm áp. Trần Quang Minh cũng không ngừng cùng Lâm Vũ Khê nói thủy đầu trấn bên trên một số việc. Nói đến thông qua đầu cơ trục lợi dây lưng kiếm lời hơn 10 khối, Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn mỗi ngày tại cây nghĩa mà làm việc, đều không kiếm được 2 khối tiền. Trần Quang Minh chỉ là cho tới chưa thời gian, vậy mà kiếm lời thôn dân một tuần tiền. Nhìn thấy Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy sùng bái, Trần Quang Minh lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn, hắn chính là muốn nói cho Lâm Vũ Khê, mình có thể kiếm được 1000 khối lễ hỏi. Nàng chỉ thích chiếu cố thật tốt chính mình, chờ hắn đem nàng lấy về nhà. Trần Quang Minh, ngươi vì cái gì đối với ta hảo như vậy? Lâm Vũ Khê thấp giọng hỏi. Cái nghi vấn này đã chôn ở trong nội tâm nàng rất lâu. Nàng cảm giác chính mình cũng không xinh đẹp, cũng không có thông minh bao nhiêu. Tăng thêm trong nhà rối loạn, cha còn muốn cao như vậy lễ hỏi. So với nàng điều kiện tốt cô nương, nhiều lắm. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, Trần Quang Minh đối với dụng tâm của mình, loại kia ưa thích không còn che giấu, để cho nàng có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được. Có lẽ là kiếp trước thiếu nợ ngươi a. Trần Quang Minh nhìn xem Lâm Vũ Khê, phản phất tại nhìn cái kia yên lặng ủng hộ hắn, mưa gió đều đổi tiếp hắn, coi như khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa cũng không có phản nàn một câu Lâm Vũ Khê. Một thế này, hắn chắc chắn sẽ không lại để cho Lâm Vũ Khê chịu khổ. Kiếp trước nàng không có nghĩ tới phúc, một thế này hắn muốn toàn bộ tiếp tế nàng. Lâm Vũ Khê thẹn thùng túi đầu xuống. Chuyện này đối với nàng tới nói, đã là thâm tình nhất lời tỏ tình. Trên đường trở về, Trần Quang Minh liền quang minh chính đại dắt Lâm Vũ Khê. Lần này Lâm Vũ Khê không có trốn, mãi đến xuống núi, nàng mới đem tay rút ra. Mặc dù đã làm ra quyết định, nhưng nàng vẫn là sợ bị người khác thấy. Ta phải đi về. Ừ, đi thôi, gặp phải chuyện gì liền đến tìm ta. Trần Quang Minh nhìn xem Lâm Vũ Khê bóng lưng biến mất ở đường ngõ chỗ ngoặt. Hắn giơ tay lên người, trong lòng đắc ý vì mau chóng đem con dâu lấy về nhà, phải tăng tốc kiếm tiền tốc độ mới được. Có tiền sau, liền có thể cùng Lâm Vũ Khê nhà nói chuyện rồi. Chờ hắn trở về nhà, mới dùng nhớ tới đi xách nước. Sau đó đem thịt thỏ xử lý tốt, cùng củ cải cùng một chỗ bỏ vào trong nồi nấu. Trần phụ giúp xong một ngày công việc về nhà, thật xa liền ngửi thấy mùi thịt. Trần lão nhị, nhà các ngươi lại thịt nướng a? Đồng hành thôn dân hâm mộ nói. Trước đó Trần Đức Thuận trong nhà còn không có hắn trải qua hảo. Nhưng kể từ Trần Quang Minh sửa lại không làm việc đàng hoàng tói hư tật xấu, đột nhiên trở nên cần cù sau khi đứng lên, vậy mà liền để cho lão nhị ra mỗi ngày ăn được thịt. Niệm này, hắn lại nghĩ tới trong nhà bất thành quý nhi tử, chưa chết được. Kiếm được tiền như thế nào không phải mình nhi tử đâu. Đúng vậy a, chắc chắn là Quang Minh mua. Trần phụ tươi cười nói. Quang Minh thật là hiếu thuận a. Lại có thôn dân cảm thán. Sau đó, hắn đột nhiên tiến đến bên cạnh Trần phụ nhỏ giọng hỏi, Quang Minh cũng 18 tuổi, có thể nói con dâu đi. Trần phụ nheo lại mắt thấy đi qua, trong nhà đối phương giống như thì có một không lớn bao nhiêu nữa nhỉ a. Đây là dự định cùng bọn hắn nhà kết thân. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn lòng tràn đầy vui mừng cùng đối phương lôi kéo làm quen. Nhưng là bây giờ con trai nhà mình tiền đồ, vậy sẽ phải chậm rãi chọn lấy. 18 tuổi chính xác có thể, bất quá hắn gần đây bận việc lấy kiếm tiền, hắn nói tạm thời không muốn trở thành ra. Trần phụ cười ứng phó. Lời này đúng là Trần Quang Minh chính miệng nói, hắn cũng không phải hoàn toàn nói mò. Chính xác, Quang Minh tiền đồ a. Đối phương cũng cười theo đạo. Trần phụ tiến vào gia môn, lập tức nhìn thấy thức ăn trên bàn, tâm tình tốt hơn. Không đầy một lát, Trần Mẫu cùng Trần Quang năm vợ chồng cũng quay về rồi. Người một nhà an vị cùng một chỗ ăn cơm. Quang Minh, ngươi những này là làm cái gì? Sau bữa ăn, Trần Mẫu đem những cái kia ra phế liệu bao lật ra đi ra. Gặp phải một nhà tác phường xử lý phế liệu, ta liền giá thấp mua về rồi. Mua? Cái đồ chơi này cầm tới làm cái gì a? Trần Mẫu nhíu lại lông mày, còn không bằng mua chút bố trở về, liều mạng còn có thể dùng. Trần Đại Tẩu cũng đi qua lật xem. Những thứ này vật liệu ra cạnh góc quán át, căn bản không có phát dùng a, tiểu thúc tử thật là, lại loạn dùng tiền. Những thứ này ra làm sao lại không cần? Trần Quang Minh lắc đầu. Hắn đi qua lật xem trọng những thứ này phế liệu, xuất ra mấy khối nát ra. Sau đó, hắn lại từ trong cái sọt lật ra nhìn thấy sắt lá, đem sắt lá cuộn rút thành vòng, sau đó đặt ở trên vật liệu ra, tại vật liệu ra phía trên tìm một vòng. Tất cả mọi người nhìn hắn động tác, mang theo nghi hoặc. Trần Quang Minh cũng không giải thích, cầm kéo đem vòng cắt xuống, liên tiếp cắt 3 cái hình tròn vật liệu ra. "Cha, ngươi đi đem cốt dao bưng tới." Trần phụ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Nhiều lần như vậy dưới sự tình tới, Trần Quang Minh đã cho hắn một loại tự tin. Giống như con út việc cần phải làm, liền không có làm không được. Trần Quang Minh cầm tới cốt dao kiểm tra một hồi. Đây là một loại lợi dụng động vật xương cốt ngao thành keo tự nhiên thủy. Nông thôn ngẫu nhiên có xương cốt lưu lại, đều biết ngao thành loại này cốt dao. Hắn đem cốt dao đều bôi lên tại trên dọc xuống hình tròn da phiến, để cho hai mảnh hình tròn da phiến dính chung một chỗ, như vậy lập lại đem 4 mảnh hình tròn da phiến dính lao. Sau đó, hắn cầm gậy gỗ không ngừng gõ. Trần Mẫu nhìn hắn động tác, đột nhiên có chút kịp phản ứng. "Con út, ngươi là muốn làm cúc áo sao?" nàng dò hỏi. "Ừm." Trần Quang Minh cười gật đầu. Loại này bằng da cúc áo, coi như ở đời sau đều rất có thị trường. Hắn từng xem qua trang phục sinh ý, biết bằng da cúc áo phương pháp luyện chế, lại là làm cúc áo. Trần phụ lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới tiểu nhi tử, hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu nhi tử vẫn còn có loại này tay nghề. Trần Quang Minh không ngừng dùng gậy gỗ gõ thực, chế thành thêm dày cúc áo nền móng. Đẳng cấp không nhiều sau, liền dùng trên bàn dầu hỏa đèn nướng ra phiến mặt sau đến hơi tiêu, sau đó cấp tốc dùng cái bùa gỗ gõ thành ở giữa nhô ra mái vòm hình dáng. Cái này liền có cúc áo bộ dáng. Tiếp theo chính là khoan cùng khóa biên phòng tán trình tự làm việc. Chỉ là ngắn ngủi 10 phút không đến, một khỏa bằng da cúc áo liền làm trở thành. Trần Mẫu lập tức cầm tới xem xét. Còn tại trên y phục của mình ra dấu, càng xem càng ưa thích. So với nhựa đỡ lặt tiệp cúc áo, cái này chuẩn bị cúc áo dùng tại thu đông áo dày nuốt vào, rõ ràng muốn so nhựa tợ lặt tiệp cúc áo dễ nhìn. Cái này cúc áo cũng thực không tồi. Trần Đại Tẩu cũng đi qua xem xét, hỏi đội, thứ này có thể mại tiền sao? Đương nhiên có thể. Ta mua nhiều phế liệu như vậy trở về, chính là vì kiếm tiền. Trần Quang Minh tràn đầy tự tin. Cái này một cái bằng da cúc áo chi phí cực thấp, hai khối tiền phế liệu liền có thể chế tác hơn ngàn cái bằng da cúc áo, toàn bộ bán đi kiếm cái 20-30 chắc chắn không có vấn đề. Đại gia nghe được như thế một đống rách dưới hàng, vậy mà có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, toàn bộ đều kinh ngạc, ngược lại có chút hưng phấn lên. Trần Quang Minh thật sự quá biết kiếm tiền, bọn hắn làm sao lại nghĩ không ra đâu. Nương, ngươi bây giờ còn cảm thấy cái này trồng rách dưới không cần sao? Trần Quang Minh cố ý trêu ghẹo nói. Hữu dụng, thật sự quá hữu dụng. Con út, ngươi nhanh chóng dạy chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ làm cúc áo. Chương 37, người trong nhà hỗ trợ chương 37, người trong nhà hỗ trợ được a. Trần Quang Minh một ngụm đáp ứng. Hắn mắt nhìn bệnh thai đại ca đại tẩu, có chút buồn cười. Muốn làm liền nói ra, như thế bưng chân dung dịch không kiếm được tiền. Bất quá, hắn mang những thứ này ra phế liệu bọc về tới, vốn là định đem làm bằng da cúc áo nhiệm vụ giao cho đại ca đại tẩu, kéo nổ một chút huynh đệ. Chờ các ngươi làm tốt cúc áo, ta phụ trách bán. Mỗi cái cúc áo tính toán 2 phần tiền. Trần Quang Minh dứt khoát đem giá cả cũng đã nói, thân huynh đệ tính rõ ràng. Trần đại tẩu nghe xong, lập tức suy nghĩ. Cái này cúc áo làm không tính quá khó, 5-6 phút không sai biệt lắm có thể một cái. Nếu như một ngày có thể làm 100 khối, liền có thể kiếm lời 2 khối tiền. Cái này kiếm đã so đi cánh đồng nghĩa không sai biệt lắm, hơn nữa còn không cần khổ cực như vậy, đối với bình thường không có gì nghề nghiệp thủ đoạn phụ nữ tới nói, quá thích hợp. Trần Mẫu cũng âm thầm tính toán một cái. Cái này chi phí cùng nguy hiểm cũng là con đánh, vẫn là các nàng chiếm tiện nghi. Nàng ngược lại rất nguyện ý làm. May mắn đại nhi tức cuối cùng cũng gật đầu, để cho nàng thở phào. Vậy thì nói như vậy tốt. Trần Mẫu cao hứng bừng bừng đạo. Nàng cũng nghĩ nhìn thấy hai huynh đệ ở giữa có thể lẫn nhau hỗ trợ, như vậy thì rất tốt. Trần Quang Minh cũng cười gật đầu, bắt đầu dạy bọn họ chế tác bằng da cúc áo. Vừa mới hắn cũng có chút ngược tay. Thông thạo sau khi đứng lên, 4-5 phút làm một cái hoàn toàn có khả năng. Đối với nông thôn phụ nữ tới nói, đây là một cái rất không tệ nghề nghiệp. Hắn cảm giác chỉ cần thả ra tin tức, nhất định sẽ có rất nhiều trong thôn phụ nữ nguyện ý làm, có lẽ còn có thể nhờ vào đó mở chuyên môn thủ công chế tác bằng da cúc áo tác phường. Trần Quang Minh em thầm cân nhắc mở. Cuối cùng vẫn dự định chờ một chút, bây giờ trước tiên đem có thể tiền kiếm được trước tiên kiếm lời. Chờ đem chế tác cúc áo lấy ít đều nói, Trần Quang Minh liền để chính các nàng liên hệ, ngược lại chi phí thấp, ra phế liệu bao hoàn toàn có thể cầm lấy đi luyện tập. Lại là một đêm ngủ ngon. Trần Quang Minh đã dưỡng thành dậy sớm quen thuộc. Chờ ăn Trần Mẫu chuẩn bị điểm tâm, hắn liền xuất phát đi đường đỏ tác phường. Bốn người không sai biệt lắm cùng nhau đến. Chọn cây mía, bọn hắn lại bắt đầu một ngày trèo đèo lội suối. Chờ đến thâm sơn vị trí, Từ Bình đi kiểm tra vào lúc, vậy mà thật sự bắt được một con thỏ hoang, năm người mị mị ăn một bữa. Trần Quang Minh như thường lệ cho Từ Bình 2 khối tiền coi như mua xuống da lông tiền. Đợi đến 12 giờ trưa lúc, bọn hắn đến đường nhà máy. Ngày hôm trước thời điểm, bọn hắn đã sớm hơn cùng Chu lão bản nói, hôm qua không có biện pháp tiến đưa cây mía, chỉ có thể hôm nay đưa tới. Chu lão bản ngược lại là rất tốt nói chuyện. Đưa xong cây mía, một đoàn người nghỉ ngơi một hồi sau đạp vào trở về. Bất quá, bọn hắn không gấp đi. Xuyên qua cái kia phiến không người thâm sân sau, mấy người đang phụ cận đi dạo. Sau đó, Trần Quang Minh lấy ra một tờ giấy, ở phía trên vẽ lấy tuyến cùng vòng. Quang Minh, ngươi còn có thể vẽ bản đồ đâu? Trần Minh Dung hơi đi tới nhìn. Ân, đơn giản vẽ tranh. Ở đây thân ở trong núi lớn, rất thích hợp chọn người bán hàng rong bán hàng. Trần Quang Minh giải thích nói, tốt nhất có thể hoạch định một chút, mỗi tháng cố định về thời gian môn, liền có thể tạo thành một cái ổn định phiên chợ, sinh ý mới dễ làm. Nghe hắn lời nói, mấy người lập tức nghiêm túc nhớ kỹ. Có hôm qua Trần Quang Minh ngày kiếm lời hơn 10 khối kinh nghiệm, bọn hắn bây giờ đối với trở thành chọn người bán hàng rong đều rất chờ mong, đều rất tự giác đi theo học. Đặc biệt là Trần Quang Minh bán hàng biểu hiện, bọn hắn cảm giác đều có thể học rất lâu. Bất quá, mấy người chính xác đều rất có thiên phú. Bằng không thì lúc kiếp trước, mấy cái cũng không khả năng xông xáo nổi danh đường tới. Đối với đem mấy người bồi dưỡng thành chính mình cấp 2 chọn người bán hàng rong, Trần Quang Minh lòng tin tràn đầy, hắn một thế này sớm mang mấy người xông xáo, chắc chắn đều có thể phát tài. Cái này Kỷ Thiên Tiên thăm dò đường một chút. Qua mấy ngày, chúng ta liền có thể thuận lợi mang một ít tiểu thương phẩm ra bán. Trần Quang Minh cười nói, gần nhất đường núi bọn hắn càng chạy càng thuận. Mỗi ngày không sai biệt lắm cũng có thể rút ra một cái tới giờ trong núi bán hàng. Chỉ cần hoạch định xong, mỗi ngày đều có thể đi một cái thôn bán hơn một hồi. Chờ bán xong đồ vật, cũng còn có thể trước khi mặt trời lặn đuổi trở về. Dạng này mỗi ngày liền lại có thể có một bút không tệ tiền thu, Trần Minh Dũng bọn hắn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này học tập nhiều rèn luyện, vì sau đó bán đường đỏ làm chuẩn bị. Tiếp theo mấy ngày, mấy người đều đi sớm về trễ bán nước đĩa, mỗi ngày đều có thể kiếm được tiền, tất cả mọi người không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại động lực tràn đầy, hận không thể mỗi ngày đi thêm một chuyến. Lão bản, nhà các ngươi máy kéo có phải hay không muốn đi trên trấn a? Trần Quang Minh bán xong hàng, trông thấy vừa vặn có máy kéo mở ra, nhãn tình sáng lên, đối với Chu lão bản hỏi. Đúng vậy a. Chu lão bản gật gật đầu, đối với Trần Quang Minh thái độ rất không tệ. Vậy có thể hay không mang ta đi chuyến trên trấn, ta muốn đi mua chút đồ vật. Được a, ta đi cùng sư phó nói một chút. Chu lão bản một ngụm đáp ứng, hôm trước hắn còn thu Trần Quang Minh một con thỏ hoang, chút việc nhỏ này tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Đà tạ Chu lão bản. Trần Quang Minh liền mang theo Trần Minh Dũng, để cho mấy người đang ở đây chờ lấy, hai người leo lên máy kéo trong thùng xe, vừa bật ở bên trong nghỉ ngơi. Chỉ dùng gần 20 phút, bọn hắn đã đến trên trấn. có máy kéo thật tốt. Chờ kiếm tiền, nhất định muốn mua lấy một chiếc. Trần Minh Dũng lưu luyến không rời nhìn xem máy kéo mở xa. Có người nam nhân nào có thể cự tuyệt xe hấp dẫn chứ? Khẳng định có cơ hội. Trần Quang Minh mỉm cười gật gật đầu. Chờ thị trường bung ra, có thể đi càng xa hơn, máy kéo là thiết yếu. Kiếp trước hắn cũng không ít cùng máy kéo giao tiếp. Sau đó, tại trên máy kéo nghỉ ngơi tốt 2 ngày liền đi ra lồng thị trường. Lần này ngồi máy kéo tới trên trấn, là Trần Quang Minh kế hoạch tốt. Hắn đem ra thỏ cũng mang tới, dự định nhập hàng đồng thời trực tiếp bán. Rất nhanh, hắn đã tìm được trước đây nhà kia. Để cho Trần Minh Dũng chờ ở bên ngoài lấy, hắn chọn cái sọt tiến vào cửa hàng. Tạ lão bản. Trần Quang Minh nói một tiếng. Ai, là ngươi à, lại tới nhập hàng. Tạ lão bản cười nói. Trần Quang Minh lần trước cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, hắn ghi tạc trong lòng. Tới, đã nói mang cho ngươi thịt rừng. Trần Quang Minh đem lột ra dùng túi giấy dầu lấy thỏ rừng thịt lấy ra. Tạ lão bản nhãn tình sáng lên, vội vàng tiếp nhận đi. Đây là thỏ rừng thịt. Ngươi cái này là cho trực tiếp lột ra. Hắn cũng là cái người tinh mắt, liếc mắt liền nhìn ra cái này thỏ rừng da lột rất nhiều sạch sẽ, từ như thế mập thỏ rừng cũng có thể nhìn ra một chút da lông tài năng. Đúng vậy a. Trần Quang Minh lại từ trong cái sọt lấy ra một cái bao tải. Bao tải mở ra, bên trong là từng chương xử lý tốt da thỏ. Những thứ này da thỏ lột rất nhiều hoàn chỉnh a, tài năng cũng không tệ. Tạ lão bản nhãn tình sáng lên, ngươi đây là dự định bán cho ta. Nếu như ngươi không cần, ta sẽ đưa đi Trần Nhị cậu nhà. Trần Quang Minh nói đùa. Trần Nhị cậu là mặt khác một con đường thu da lông lão bản. Hắn biết ơn mập mạp cùng Trần Nhị cậu là đối thủ một mất một còn. Nghe hắn nói như vậy, Tạ lão bản quả nhiên trừng mắt, ai nói ta từ bỏ. Ngươi cho một cái giá đi. 4 khối. Ngoa Thiên, ngươi cũng quá dám ra giá. Chương 38, lại kiếm tiền rồi chương 38, lại kiếm tiền rồi 3 khối, ta chỉ có thể ra 3 khối. Tạ lão bản biết trước mặt người bán hàng rong là cố ý hướng về nhiều nói. 3 khối quả thật có chút thiếu a, những thứ này ra thỏ thu đều phải 2 khối rưỡi. Trần Quang Minh tiếp tục có kẻ mặc cả. Kỳ thực trong lòng của hắn đã sớm trong bụng nở hoa. Ra thỏ tại Mã Tự trấn trên thị trường mới 2 khối thu. Bên này mở miệng liền 3 khối. Không hổ là tương lai Trung Quốc ra đều, đối với gia thọ nhu cầu chính là lớn. Nhưng hắn cũng biết, 3 khối tiền tuyệt đối không phải giá thấp. Hai người liền không ngừng có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 3 khối 6 mao thành giao. Cái này giá cả nếu như bị Trần phụ bọn hắn biết, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trần Quang Minh thiếu chút nữa thì động tại Mã Tự trấn trong chợ trực tiếp thu gia thọ, lại cho đến nơi đầy bản ý nghĩ. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nếu quả thật làm như vậy, bắt được chính là một cái đầu cơ trục lợi, tuyệt đối phải đi vào. Nhưng chúng ta nói xong rồi, về sau ngươi nhận được gia thọ, toàn bộ đều phải đưa đến nơi này. Tạ lão bản lần nữa cường điệu đạo. Biết, biết. Không chỉ có là bán hàng, ta lấy hàng cũng chắc chắn tuyển ngài cái này. Trần Quang Minh liên tục cam đoan, ta lần này còn muốn 100 cây dây lưng, 10 bộ bảo hiểm lao động thủ sáo cùng 5 khối tiền ra phế liệu bao. Tốt tốt tốt. Tạ lão bản lập tức hết sức phấn khởi. Trần Quang Minh lần này bán 15 tấm da thỏ, tổng cộng bán 54 khối. Thỏ rừng giá thu mua căn bản là 2 khối nhiều. Ngoại trừ da thỏ, còn bao gồm thịt thỏ, da thỏ chi phí liền 1 khối. Tính tiếp như vậy, hắn dựa vào da thỏ liền kiếm lời tiếp cận 40 khối. Nhập hàng tổng cộng dùng 45 khối, Tạ lão bản cho hắn 9 khối tiền. Một vào một ra, song phương đều hài lòng. Lão bản làm ăn khá, làm ăn khá. Trần Quang Minh cười ha hả nói may mắn lời nói, thu tiền sắp xếp gọn hàng. Dễ nói, còn muốn đa tạ ngươi tặng thịt thỏ. Tạ lão bản cười. Sau đó Trần Quang Minh đi ra ngoài, tìm được chờ ở cửa Trần Minh Dũng, hai người liền vội vàng hướng trở về, chạy tới ước định cẩn thận điểm, mới 2 giờ chiều không đến. Trần Quang Minh trở về phía trước, chuyên môn đi mua mười mấy thế nước đồ ăn bánh. Đối với ăn được, hắn một mực rất hào phóng, cũng rất có thể thu mua nhân tâm. Sư phó, ta tới giúp ngươi chọn lựa cái sọt. Từ Bình chủ động nói. Bọn hắn ở chỗ này đã nghỉ ngơi rất lâu, đã sớm nghỉ khỏe. Mà Trần Quang Minh cùng Trần Quang Dũng từ trên trấn đuổi trở về, chắc chắn mệt mỏi hơn. Hảo. Trần Quang Minh gật gật đầu không có từ chối. 5 người lần nữa lên đường, lần này không có dừng lại trực tiếp trở về thôn. Trong khoảng thời gian này, cây mía mà gặt gấp kỳ đã qua. Tiếp theo đại gia mỗi ngày chỉ cần bắt đầu làm việc nửa ngày liền thành. Nhưng đường đỏ tác phường còn vẫn như cũ khởi công, thậm chí so trước đó càng bận rộn. Trong thôn liền tổ chức một lần mướn thợ. Trần phụ những thứ này, đường đỏ sư phó có một cái danh ngạch, mang theo Trần Quang Năm đi vào. Trần Quang Minh khi về nhà, Trần phụ cùng Trần Quang Năm còn chưa có trở lại. Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu đang làm bằng da cúc áo. Đi qua nhiều ngày như vậy luyện tập, làm đã ra dáng. Chế tác bằng da cúc áo độ khó không cao, trọng yếu nhất vẫn là muốn bán đi. Quang Minh, ngươi đến xem. Trần Mẫu đội bằng gọi. Trần Quang Minh đi qua xem xét, hài lòng gật gật đầu, thật không tệ. Nương, Đại Tẩu, ta trước tiên thu một nhóm a. Nghe được hắn lời nói, Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu toàn bộ đều nhãn tình sáng lên. Các nàng làm nhiều ngày như vậy, liền đang chờ giờ khắc này. Đại Tẩu, cái này 100 cái cúc áo ta nhận. Trần Quang Minh lại kiểm tra cúc áo chất lượng sau, đếm ra 100 cái. 2 phần tiền một cái cúc áo tiền công, hắn cho Đại Tẩu 2 khối tiền. Trần Mẫu bên kia nhưng là 50 cái, 1 khối tiền. Chút tiền ấy đối với Trần Quang Minh không tính là gì, nhưng Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu lại đều vui không ngậm miệng được, bình thường nông thôn phụ nữ trong nhà cũng không có gì kiếm tiền cơ hội. Bây giờ mỗi ngày trong nhà làm một chút cúc áo, liền có thể kiếm tiền, mỗi ngày 2 khối tiền, ổn định lại tự do, hai người đều không cái gì bất mãn. Ta chỗ này lại thu một chút ra phế liệu bao, các ngươi có thể chậm rãi làm. Trần Quang Minh cười nói. Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu liên tục gật đầu. Các nàng cũng có chút lo lắng nếu như tài liệu đoạn mất làm sao bây giờ. Bây giờ thấy lại một túi lớn ra phế liệu bao, cuối cùng yên tâm lại. A, những này là dây lưng. Trần Mẫu chợt khẽ di một tiếng. Ân, ta tiến hóa. Trần Quang Minh gật gật đầu, cũng là trong xưởng đào thải xuống. Đây là đào thải xuống hàng. Nhìn xem rất tốt. Trần Mẫu ngạc nhiên nói. Quang Minh, cái này dây lưng bao nhiêu? Đại Tẩu cũng hỏi. Một khối tiền một đầu, Đại Tẩu muốn hay không cho đại ca mua một đầu? Trần Quang Minh mỉm cười nhìn sang. Trần Đại Tẩu ngượng ngùng nở nụ cười, hắn cả thiên hạ địa cũng không dùng được. Đối với chồng chọn nông dân tới nói, bên hông buộc căn dây gai là được rồi, không có ai sẽ buộc lên dưới dây nịt ra mà làm việc. Ta đùa giỡn. Căn này dây lưng cho cha, căn này cho đại ca. Bình thường cũng không cần xuyên ra ngoài, phối hợp lại cũng có nhìn. Trần Quang Minh tất cả lấp một cây dây lưng cho nương cùng Đại Tẩu. Tốt tốt tốt. Trần Đại Tẩu lập tức cao hứng mừng mừng thu. Chuyện này, chúng ta chắc chắn sẽ không ra ngoài nói. Trần Quang Minh cười gật gật đầu, đem bao tải nhắc tới mình gian phòng đi. Cái này 100 đầu dây lưng có thể bán một đoạn thời gian. Bình thường đi tiễn đưa cây mía lúc không có khả năng toàn bộ mang theo, hay là muốn đặt ở trong nhà. Lúc ăn cơm tối, Trần Phụ cùng Trần Quang Năm cũng trở lại, xem ra hai người tâm tình cũng không tệ. Quang Minh trở về a, trên đường vẫn thuận lợi chứ? Ân, thuận lợi vô cùng, ta hôm nay còn rút sạch đi tiến vào chút hàng, có hai cây dây lưng là cho ngươi cùng đại ca, các ngươi quay đầu xem có thích hay không. Trần Quang Minh cười nói, dây lưng, tiễn đưa chúng ta cái đồ chơi này làm cái gì? Trần Phụ giận trách, mặt tươi cười lại cho thấy tâm tình của hắn rất tốt. Mặc kệ có hữu dụng hay không, nhi tử tặng hắn đều ưa thích, trong loại trong lòng này bị nhớ mong cảm giác, để cho trong lòng của hắn thụ dụng vô cùng. Đa tạ Quang Minh. Trần Quang Năm cười nói, đại ca ngươi nơi đó thế nào? Ân, đã học không sai biệt lắm, có thể lên tay. Trần Quang Năm nói đến, tâm tình tốt hơn. Trần Mẫu lúc này cũng nói lên Trần Quang Minh thu cúc áo sự tình. Trần Phụ vừa ăn thịt bên cạnh ngay tại một bên nghe, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Bây giờ thật là cả nhà đều đang kiếm tiền, sinh hoạt càng ngày càng có triển vọng. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh liền mang theo những thứ này bằng da cúc áo cùng 10 đầu dây lưng, tăng thêm phía trước tiến nhựa tợ lặt tiệp cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm. Toàn bộ đều đặt ở một cái bao bố nhỏ bên trong, lại một lần chọn cây mía đi bán. Người trong thôn cũng đã quen thuộc, cũng đón nhận mấy cái này sau sinh biến cần cụ, còn có thể chuyện kiếm tiền thực, để cho mấy người đang trong thôn danh tiếng biến không tệ. Dù sao mỗi ngày chọn 100 cân cây mía đi bán, đây cũng không phải là không làm việc đàng hoàng tên du côn có thể làm được, liền xem như những cái kia không quá cần mẫn đều không kiên trì được. Chuyến này vẫn như cũ rất thuận lợi. Bọn hắn tại 11 giờ đã đến đường nhà máy. Chờ trở về thời điểm, Trần Quang Minh mang theo mấy người trước khi đi coi trọng một cái thôn cửa thôn, gõ lên cố ý mang tới hoa cổ. Chương 39, ngày vào 10 khối chương 39, ngày vào 10 khối đông đông đông, em thai có tiết tấu hoa cổ, hấp dẫn một chút thôn dân chú ý âm thanh gì. Có chọn người bán hàng rong tới. Không nghĩ tới, vẫn còn có chọn người bán hàng rong tới chỗ này. Đại gia mau ra đây xem. Các thôn dân bên cạnh nghị luận xa xôi nhìn từ xa lấy, không có lập tức tụ đi qua. Đối diện 5 người mặc dù đều chọn cái soạn, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Đợi đến người tụ tập nhiều, bọn hắn mới xuống lại. Người bán hàng rong, người bán thứ gì? Một cái rất giả dặn bác gái đạo. Cúc áo, dây buộc tóc, tú hoa châm, dây lưng cùng bảo hiểm lao động thủ sáo. Còn có một số đường đỏ, muối, xà phòng, bột mì những ngày này vật dụ. Trần Quang Minh đã đem cái sọt mở ra, đem đồ bên trong toàn bộ lấy ra. Chủ yếu nhất tự nhiên là đủ loại tiểu thương phẩm. Đường đỏ, muối, xà phòng, bột mì những thứ này cũng không nhiều. Bởi như vậy, hàng hóa chủng loại liền có thêm, hấp dẫn người tự nhiên là nhiều. Các thôn dân lập tức vây quanh hỏi giá, Trần Quang Minh từng cái đáp. Có thể dùng đủ loại đồ vật để đổi, lông gà lông vịt, sơn chân cùng thịt rừng các loại, ta toàn bộ đều thu hắn nhất nhất giới thiệu giá cả cùng hối đoái tỷ lệ. Trần Minh Dung mấy cái ở bên cạnh nghiêm túc học. Vẹn vẹn nghe đủ loại hàng hóa hối đoái, bọn hắn cũng cảm giác nhức đầu. Nhưng nhìn Trần Quang Minh dáng vẻ, vậy mà hoàn toàn thành thạo điêu luyện. Quang Minh lúc nào học bản lĩnh này a? Trần Minh Dung nhịn không được nói. Lâm Hiểu nghiêng qua hắn một mắt, đừng nói chuyện, nghiêm túc học. Rất nhanh, Trần Quang Minh ở đây liền mở ra trường, dùng bột mì đổi lông vịt. Những thứ này cúc áo bán thế nào? Nhược đó là tịch 4 phần, ra 6 phần. Ngài có thể xem, giá cả tuyệt đối so với trên thị trường còn thấp. Trần Quang Minh cười đem cúc áo đổ ra chút. Tại Đại Nam Hương thời điểm, nhựa tớ lặt tiệp cúc áo 3 phần, giá cúc áo 5 phần. Đại Nam Hương cách trên trấn gần, thật muốn đi trên trấn cũng liền phiền toái một chút. Nhưng ở đây đã là một cái khác huyện, hơn nữa vị trí càng vắng vẻ, từ Đại Nam Hương tới đều muốn vượt núi băng mèo, cách hai bên trên trấn đều rất xa. Loại tình huống này, liền phải đem lộ phí cũng coi như tại trong phí tổn. Hắn tự tin coi như bán cái giá này, cũng so đi trên trấn mua có lợi hơn. Còn có ra a, nhìn xem quả thật không tệ. Hai loại đều cho ta tới 10 khỏa. Quả nhiên, phụ nữ không có cái gì ý kiến, còn thật cao hứng. Nàng cũng là biết trên thị trường giá cả, những vật này chính xác không đắt. Hơn nữa chọn người bán hàng rong tới chỗ này cũng ít, nàng dự định mua thêm chút dự sẵn. Gặp bằng da cúc áo bán đi, Trần Quang Minh trên mặt tươi cười. Một khỏa bằng da cúc áo chi phí mới 2 phần, bây giờ trực tiếp bán đi 6 phần. Một khỏa bằng da cúc áo liền có thể kiếm lời 4 phần. Bất quá, cái giá tiền này thật không đắt so cung tiêu xã còn tiện nghi chút, tăng thêm là tại trong núi sâu, bình thường mua không được cái gì, những thôn dân này tự nhiên rất cổ động. Trần Quang Minh còn cho phép lấy vật đổi vật. Những thôn dân này bình thường sơn chân cùng thịt rừng đều chỉ có thể tự mình ăn. Bây giờ gặp phải chọn người bán hàng rong, vội vàng đều lấy ra trao đổi. Mặc kệ cúc áo cùng dây buộc tóc những thứ này bây giờ có cần hay không đến, trước tiên đều mua được tổn lấy lại nói, cũng liền mấy phần tiền một kiện, dùng sơn chân đổi bọn hắn cũng không đau lòng. Chỉ là ngắn ngủi một giờ, Trần Quang Minh mang tới đồ vật liền bán cái 7-8 phần, cũng không thể trong thôn còn có nhân chạy đến, hắn trực tiếp thu bảy. Ta hôm nay còn muốn đuổi trở về, hôm nay liền bán tới đây. Nếu có người còn nghĩ mua, ta tháng sau không sai biệt lắm lúc này còn sẽ tới một chuyến. Trần Quang Minh vừa thu thập bên cạnh đối với các thôn dân đạo. Tốt tốt tốt. Người bán hàng rong, lần sau nhiều hơn nữa chọn điểm muối và xà phòng. Các thôn dân nhao nhao đáp ứng. Nếu như có thể có một cái mỗi tháng đều tới một lần chọn người bán hàng rong, đối với mấy cái này người trong thôn sinh hoạt tuyệt đối là lớn vô cùng cải thiện, đại gia tự nhiên đều rất hoan nghênh. Nay liền bán xong. Ngoa Thiên, chuyến này có thể kiếm lời bao nhiêu a? Trần Minh Dũng ngạc nhiên đạo. Hắn là càng ngày càng cảm thấy chọn người bán hàng rong có tiền đồ. Lần này 7-8 khối khẳng định có. Trần Quang Minh cười nói. Lần này dây lưng liền bán 4 cái, kiếm lời 2 khối 8. Bằng ra cúc áo lợi nhuận lại cao. Lại thêm các tiểu thương phẩm cùng vật dụng hàng ngày, ít nhất kiếm lời 10 đồng tiền. Cái này còn không có tính toán đầu cơ trục lợi lông gà lông bị cùng sơn chân các thứ trên giá. Mấy người nghe xong đều rung động nói không ra lời. Trên đường trở về, bọn hắn vẫn còn nói chuyện này. Ngày mai cũng cho ta thử xem. Trần Minh Dũng kích động. Hôm nay hắn cảm giác chính mình học được không thiếu, ngày mai có thể thực tiễn một chút. Được a. Trần Quang Minh vui tươi hớn hở đáp ứng. Hắn vốn là dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này đem mấy người đều mang ra. Có người giúp mình cùng một chỗ bán, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Vừa mới trong thôn bán đồ cũng có thể khôi phục thể lực, tốc độ của mấy người lại tăng tốc không thiếu, khi về đến nhà, chân trời đều vẫn còn một vòng trời chiều hồng. Trở về, Trần Mẫu trong phòng bụng trộm làm cúc áo. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, vội vàng đem cúc áo thu lại. Mặc dù bây giờ thị trường có chút thả ra, cũng đại lực cổ vũ phát triển nghề phụ, nhưng các nàng vẫn là có ý định bụng trộm làm, tận lực điệu thấp, miễn cho rước lấy phiền phải gì. Ân. Trần Quang Minh đem đồ vật chọn đến trong phòng. Ra cúc áo bán đi. Ân, toàn bộ bán đi. Toàn bộ. Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái kia phía trước còn tại lo lắng ra cúc áo không tốt bán, bây giờ lại nghe được ra cúc áo đều bán xong tin tức. Ân, lần này đi phía trước chưa từng đi thôn, bọn hắn bình thường mua đồ không dễ dàng, nhìn thấy chọn người bán hàng rong, liền đều nhiều hơn mua chút. Trần Quang Minh đơn giản đem sự tình nói một lần. Vậy cái này một chuyến có thể kiếm lời không thiếu a? Trần Đại Tẩu lại gần đạo. Tạm được, cúc áo cũng không bán được quá đắt. Trần Quang Minh đáp. Trần Đại Tẩu không được đến kết quả mong muốn, hơi hơi nhíu mày. Những cái kia nhượm tợ lặt tiệp cúc áo bán 3 phần tiền, ra cúc áo coi như cũng chỉ bán 3 phần tiền, cái kia cũng có thể kiếm lợi một khối năm, so với nàng kiếm tiền dễ dàng nhiều. May mắn Trần Đại Tẩu không biết Trần Quang Minh một khỏa ra cúc áo có thể bán 6 phần, bằng không thì trong lòng chắc chắn lại càng không thăng bằng. Nương, đây là 10 đồng tiền. Trần Quang Minh mỗi lần trở về đều biết tồn 5 khối tiền tại Trần Mẫu nơi đó. Lần này hắn lại lần nữa chọn hàng đi bán không đạt được, hắn liền dứt khoát trực tiếp cất 10 đồng tiền tại Trần Mẫu ở đây. Hắn cũng tại Trần Mẫu ở đây cất 180 khối, mà chính hắn trong tay lưu tiền cũng đã vượt qua 60 khối. Còn không có tính cả hắn tiến những cái kia hàng đâu. Tốt tốt tốt. Trần Mẫu thu tiền, cười miệng toe toét. Ngày thu 10 khối, cái này trước kia nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ nguyên bản tối bất thành khí tiểu nhi tử vậy mà làm được. Trần Đại Tẩu ở một bên nhìn nó mắt. Ngày thu 10 khối so trong nhà những người khác cộng lại đều nhiều hơn. Những cái kia trong xưởng kỹ thuật viên, mỗi ngày cũng liền kiếm lời nhiều như vậy a. Trần Phụ cùng Trần Quang Năm làm xong sau cũng quay về rồi. Nghe nói Trần Quang Minh hôm nay kiếm lời 10 khối, cũng đều lấy làm kinh hãi. Trần Phụ trên mặt lộ ra biểu tình vui mừng. Bây giờ con út chỉ mỗi mình càng ngày càng tốt, còn có thể kéo nhổ trong nhà. Chỉ cần con út có thể đem cúc áo bán đi, vậy trong nhà liền có thể không ngừng sản xuất ra cúc áo, cái này ổn định doanh thu, đủ để cho trong nhà làm giàu. Chương 40, tìm phương pháp chương 40, tìm phương pháp thu thập một chút, ta đi làm cơm. Trần Mẫu cao hứng lấy một tảng thịt lớn, dự định làm nhiều hai món. Bây giờ trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, ăn thịt cũng không phía trước đau lòng. Trần Phụ giúp đỡ cùng một chỗ chỉnh lý trong cái sọt đồ vật, đem chứa lông gà lông bị bao tải ném tới củi quật nơi đó nhờ ánh lửa tiếp tục hong khô, thuận tiện cất giữ. Những cái kia sơn chân càng là phải xử lý một chút. Những thứ này sơn chân ta ngày mai trực tiếp mang đến đường nhà máy, bên kia lão bản muốn. Trần Quang Minh giao phó đạo. Hắn bây giờ căn bản dành không được thời gian đi trên Trần bán. Trần Phụ cùng Trần Quang Năm cũng cả ngày muốn tại đường đỏ trong xưởng chịu đường đỏ. Trần Quang Minh liền sớm hỏi Chu lão bản. Chu lão bản nói muốn, vừa vặn giải quyết hắn một nan đề. Biết. Trần Phụ vẻ mặt tươi cười. Con trai nhà mình chính xác lẫn vào mở a, ở đâu đều có thể nhận biết người. Xem ra nhiều lưu manh cũng không phải chuyện xấu. Trước đó thật sự trách oan con út, ai biết hắn thật có thể kiếm ra thành tựu a. Sáng sớm ngày hôm sau, năm người sớm vào núi. Sư phó, ta hôm qua trở về trên đường, cũng thu chút nấm. Lúc nghỉ ngơi, Từ Bình đem nấm lấy ra. Hảo, ta giúp ngươi cùng một chỗ bán. Trần Quang Minh nhận lấy qua sưng. Còn cùng phía trước một dạng liền tốt. Đi, ta vẫn rút cái trung gian phí. Trần Quang Minh cân xong sau, thanh toán một khối 3 mao cho Từ Bình. Mặc dù trung gian phí chỉ có mấy mao tiền, nhưng quy củ không thể phế. Từ Bình là dưới tay hắn cấp 2 chọn người bán hàng rong, nhập hàng cùng xuất hàng đều phải qua tay của hắn, giữa này sẽ phải cho hắn rút một đạo trung gian phí. Đương nhiên, nếu như Từ Bình bản thân có thể tìm được nhập hàng cùng xuất hàng con đường, vậy hắn cũng muốn giao trung gian phí, có quy củ mới có thể để cho quan hệ tốt hơn duy trì. Hắn cũng đem cái này đạo lý cùng đại gia nói. Đại gia tự nhiên không có ý kiến gì. Giống như là bán nước nghĩa việc này, hoàn toàn là Trần Quang Minh tại dẫn đầu. Trong lúc này phí bọn hắn giao cam tâm tình nguyện, còn muốn cảm tạ Trần Quang Minh kéo lên chính mình đâu, bằng không thì tiền này ai kiếm lời không phải kiếm lời, bọn hắn không thể làm cái kia bạch nhãn lang. Trên đường, Trần Quang Minh lại nói rất nhiều chọn người bán hàng rong quý củ. Trong này có một chút đúng là truyền xuống quý củ, cũng có một chút là quý củ biết đến sau hắn kiếp trước làm nhân viên chào hàng cùng lão bản. Chờ đến đường nhà máy sau, Trần Quang Minh đem những thứ này sơn chân bán cho Chu lão bản. So trên thị trường thiếu một thành. Hắn ngờ tới Chu lão bản cũng làm trung gian thương, có lẽ còn có thể thêm một bước hợp tác. Thông qua bán sơn chân, Trần Quang Minh lại nhiều kiếm lời bà khối nhiều. Ngươi những thứ này sơn chân chất lượng không tệ, về sau cũng có thể đưa tới. Chu lão bản sau khi kiểm tra, hài lòng nói: "Hảo." Trần Quang Minh đáp ứng. Hắn tính toán trước tiên kéo vào quan hệ, lại tìm cơ hội nói đường đỏ chuyện. Tiếp theo trong thôn xưởng đường đỏ sẽ xuất hiện hàng nế, nếu như Chu lão bản có thể thu đường đỏ, hàng nế đường đỏ liền có nguồn tiêu thụ. Nếu như cái này đi vào trong không thông, hắn gần nhất cũng phải tìm khác phương pháp. Đem bán sơn chân tiền thu lại, Trần Quang Minh mang theo các huynh đệ đi trở về. Cái này dùng sơn chân đổi đồ vật, kiếm còn càng nhiều. Lâm Hiểu Hậu chi hậu giác phản ứng lại. Làm. Cái này trao đổi sơn chân kiếm lợi một tay, đầu cơ trục lợi sơn chân kiếm lại một tay. Hắn còn tưởng rằng Trần Quang Minh phía trước là vì thuận tiện trên núi thôn dân, nguyên lai là muốn kiếm lại một tay. Trần Quang Minh phía trước nói kiếm lợi 7-8 khối tuyệt đối nói thiếu đi. Tăng thêm bán sơn chân trên lệ giá, ít nhất kiếm lợi 10 khối, thậm chí nhiều hơn. Nhanh để cho ta thử nghiệm. Trần Minh Dũng không kịp chờ đợi đạo. Trần Quang Minh gật gật đầu, đi một thôn khác. Lần này, hắn dạy mọi người cùng nhau bán hàng, hiệu quả rất không tệ. Đáng tiếc, vàng da cúc cáo chỉ có 50 khỏa. Hắn lần này liền kiếm lời 8 khối nhiều, chờ đem sơn chân bán tất cả, hẳn là miễn cưỡng có thể đạt đến 10 đồng tiền. Đối với kết quả này hắn đã rất hài lòng. Tiếp theo thời gian, Trần Quang Minh liền một bên chọn cây mía đi bán, một bên góp chỗ chống chọn người bán hàng rong. Mỗi lần hắn đều sẽ giao 10 khối cho Trần Mẫu. Thời gian 10 ngày, hắn lại tại Trần Mẫu cái kia cất 100 khối, mà chính hắn tiền trong tay cũng 100. Tất cả tiền tính được, hắn xuyên qua tới đã kiếm lời tiếp cận 400 khối. Lại là một ngày sáng sớm. Trần Quang Minh mở mắt ra, chỉ nghe thấy hạt mưa đện ở mái hiên trên ngói âm thanh. Trời mưa sao? Hắn hơi nhíu mày. Trời mưa xuống nhưng là không còn pháp đi đường núi, cũng không cách nào chọn cây mía đi bán. Chờ hắn từ trong nhà đi ra, Trần Mẫu cũng tại phàn nàn như thế nào trời mưa. Gần nhất con út mỗi ngày đều tồn 10 đồng tiền tại nàng chỗ đó, nàng tâm tình còn nóng hổi lấy, đảo mắt vậy mà liền trời mưa, cái này cỡ nào chậm trễ kiếm tiền a, vừa vặn trong nhà nghỉ một chút. Trần Quang Minh cười trấn an. Trần Mẫu nghe xong gật gật đầu, nàng cũng biết con út mấy ngày này khổ cực. Đợi lát nữa ta đi giết con gà, cho ngươi bồi bổ. Nàng cắn răng nói. Bình thường những thứ này gà cũng là muốn nuôi đến ăn tết giết, như thế nào cam lòng giết. Nhưng gần nhất điều kiện gia đình chính xác tốt, mỗi ngày ăn thịt đều cùng ăn tết không khác biệt, Trần Mẫu đông nhiên cảm giác giết con gà cho nhà nam nhân bồi bổ cũng không có gì. Tốt, thêm điểm đường đỏ cùng thảo dược. Trần Quang Minh liền đội vàng gật đầu. Kiếp trước hắn đi ra ngoài về nhà, Trần Mẫu liền đều biết giết con gà, sau đó dùng đường đỏ cùng thảo dược hầm thành đại bộ canh, Trần Mẫu sau khi đi hắn liền sẽ không ăn được cái kia mùi. Đi. Nói làm liền làm. Trần Mẫu thừa dịp gà trống không có suất lồng, cầm rơm dạ trực tiếp buộc một cái. Háo tử lúc này cũng đến đây. Tới tới tới, tại nhà ta ăn điểm tâm. Trần Quang Minh hô. Không được, ta đã ăn rồi. Háo tử nói một tiếng, ta đi cùng Minh Dũng cùng A Hiểu nói một tiếng. Đi. Chờ háo tử đi, Trần Phụ cùng Trần Quang Năm cũng dậy rồi. Hai người ăn cơm liền muốn hướng về đường đỏ tác phường đi. Mặc dù trời mưa, nhưng một điểm không ảnh hưởng đường đỏ tác phường khởi công. Trần Quang Minh nhàn rỗi không chuyện gì, cũng cùng theo đi đường đỏ tác phường. Tiếp theo dự định bán đường đỏ, hắn tự nhiên cũng muốn đi qua nhìn một chút trong thôn đường đỏ chất lượng như thế nào, như vậy mới phải ra ngoài cùng người khác đàm luận. Trong xưởng nóng mặt hỏa chiêu thiên, ngoại trừ thế hệ trước đường đỏ sư phó, còn có không ít người trẻ tuổi. Trần Quang Minh còn chứng kiến Trần Đại Bá cùng Lâm Vũ Khê cha. Xem ra trong thôn tất cả tráng lao lực đều tại đường đỏ trong xưởng làm việc. Trần Quang Minh, ngươi không đi bán nước đĩa, chạy tới nơi này làm cái gì? Trần Quang Minh đại đường ca Trần Quang Chí mắt con ngươi không phải con mắt nhìn qua. Đã sớm nghe bà nói Trần Quang Minh không muốn dẫn hắn cùng một chỗ bán nước đĩa chuyện, khiến cho hắn nhiều hiếm có một dạng. Hắn tại đường đỏ trong xưởng làm tốt, so Trần Quang Minh có tiền đồ nhiều, bây giờ coi như Trần Quang Minh cầu hắn cùng đi bán nước đĩa, hắn cũng không đi. Trần Quang Minh nghiêng qua đại đường ca một mắt, không thèm để ý cái này, nhưng làm tầm cao khí ngạo Trần Quang Chí tức giận không nhẹ, ngươi có phải hay không hối hận đi bán cây mía muốn trở về học làm đường đỏ. Bây giờ có thể chậm. Chính là, bây giờ đường đỏ tác phường cũng không nhận người. Cùng Trần Quang Chí quan hệ tốt mấy người trẻ tuổi cũng mở miệng nói. Bọn hắn trước kia cũng có chút đỏ mắt Trần Quang Minh tìm được bán nước mía phương pháp, nhưng bây giờ trong thôn đường đỏ tác phường mở ra, ai còn phải khổ cực đi chọn cây mía. Chương 41, chụp mũ chương 41, chụp mũ các ngươi tư tưởng này giác nộ có vấn đề à? Ta có thể vẫn luôn suy nghĩ lấy giúp thế nào trong thôn giải quyết cây mía cùng đường đỏ vấn đề, đến nỗi là chọn cây mía đi bán, vẫn là chịu đường đỏ, có khác nhau sao? Nói, các ngươi có phải hay không có chủ tâm phải phá hư đại đội hài hòa? Trần Quang Minh mang theo chảo phúng, trực tiếp một đỉnh chụp mũ liền khấu trừ đi. Ngươi nói bậy bạ gì? Mấy người trẻ tuổi nghe xong, toàn bộ giật nảy mình. Bọn hắn cũng là từ mấy năm kia tới, biết lời này tính nghiêm trọng. Những cái kia bị hấp dẫn lực chú ý các thôn dân sắc mặt nhịn không được biến đổi. Trần Đại Bá sắc mặt khó coi hòa giải, anh họ ngươi chính là tùy tiện nói một chút, cũng là người một nhà, ngươi cũng không thể chụp mũ lung tung. Đúng vậy a, đúng vậy a. Những người trẻ tuổi khác phụ mẫu đội vàng hòa giải. Bọn hắn chính xác biết, trong thôn cây mía không tốt bán. Cho dù có đường đỏ tác phường, cũng không khả năng tiêu hóa hết nhiều như vậy cây mía. Trần Quang Minh bề ngoài bên trên đúng là đang giúp trong thôn chiếu cố. Chuyện này coi như đâm đến bên trên đi, cũng vẫn là Trần Quang Minh chiếm lý. Nói xong, bọn hắn còn chừng con trai mình một mắt. nhân ra Đường huynh đệ cãi nhau, các ngươi mù xem náo nhiệt gì? Trước đó bọn hắn còn có thể nói Trần Quang Minh không làm việc đàng hoàng, chào phúng hai câu. Bây giờ Trần Quang Minh thế nhưng là thực sự đi ra hỗn, không có việc gì đắc tội hắn làm gì? Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, phụ trách quản lý đường đỏ xưởng cán bộ cũng đến đây. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Đại Bá mấy cái vội vàng nói. Trần Quang Minh thấy cũng không có tiếp tục nhiều chuyện. Mặc dù hắn chiếm lý, nhưng cáo trạng loại sự tình này quá bại nhân phẩm. Về sau có một số việc có thể còn cần đến đại gia, không cần thiết đắc tội quá ác. Vương Phong thúc. Trần Quang Minh chào hỏi. Nhìn thấy Trần Quang Minh, Vương Phong lập tức lộ ra nụ cười. Quang Minh, hôm nay như thế nào có rảnh đến đây, vừa vặn giúp xem, có cái gì cần đuổi. Hắn kỳ thực nghe được bên này nói cái gì. Trần Quang Minh nguyện ý lui bước tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Điều này cũng làm cho hắn coi trọng Trần Quang Minh một mắt, có ý định giúp đỡ dơ lên một chút. Mấy người trẻ tuổi nghe xong, toàn bộ đều lộ ra giật mình. Bọn hắn có chút không có phản ứng kịp. Đại đội cán bộ nói cái gì? Tại sao muốn thỉnh giáo Trần Quang Minh ý kiến? Mấy cái kia phụ mẫu thấy càng tức. Bọn hắn thế nhưng là biết cái này tác phường là Trần Quang Minh hỗ trợ xây. Nhân ra hỗ trợ xây tác phường lúc, con trai nhà mình còn không biết sống ở đâu đâu. Bây giờ lại còn khuôn mặt nói Trần Quang Minh. Quay đầu cần phải cầm tre bương mảnh rút một trận, để cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Trần Phụ cùng Trần Quang Năm ở phía xa nhìn xem. Nhìn thấy có người nói Trần Quang Minh, Trần Phụ đều vén tay áo lên. Nhìn thấy Trần Quang Minh không chịu thiệt, lúc này mới yên tâm lại. Hắc, con trai nhà mình cách đối nhân xử thế thật là có một bộ. Ở bên ngoài như vậy lẫn vào mở, không phải không có đạo lý. Thúc, ngươi nói gì thế? Ta một cái mao đầu tiểu tử, có ý kiến gì có thể xét ra? Thúc mấy cái cũng thực sự là lợi hại, cái này tác phường nhìn xem cùng ta lúc đó nhìn thấy đã không có gì khác biệt, cái này đường đỏ chất lượng coi như không tệ. Trần Quang Minh cười nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Vương Phong cười càng vui vẻ hơn. Không tiêu không gấp, rất tốt. Xem ra hậu sinh bên trong còn muốn kể tới Trần Quang Minh có tiền đồ nhất. Rất khó tưởng tượng, trước đó Trần Quang Minh trong thôn cư nhiên bị gọi tên du côn. Có chút truyền ngôn thật không có thể tin. Trần Quang Minh cùng đại đội cán bộ vừa đi vừa nói. Hắn đi cùng nhìn xuống đường đỏ. Những thứ này đường đỏ quả thật không tệ, mặc dù không bằng trên trấn những cái kia nổi danh đường nhà máy, nhưng đặt ở khác hương trấn, chất lượng cũng coi như trung thượng. Kiểm tra xong đường đỏ chất lượng, Trần Quang Minh yên tâm lại. Tiếp theo chỉ cần chờ trong thôn đường đỏ hàng đế, liền có thể bắt đầu bán đường đỏ. Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được mắt nhìn Trần Quang Chí. Không biết thời điểm đường đỏ hàng đế, Trần Quang Chí lại là biểu tình gì. Lời nói đều đã nói ra miệng. Đến lúc đó hắn bán đường đỏ kiếm tiền, cũng không thể trách hắn không kéo nhổ huynh đệ. Trần Quang Minh tâm tình không tệ bung dù trở về. Về đến nhà, Trần Mẫu cũng tại giết gà, hắn liền đi qua hỗ trợ. Cơm trưa thời điểm, hắn cuối cùng ăn được Trần Mẫu hầm gà. Mùi quen thuộc kia tiến vào trong dạ dày, hắn lại có điểm muốn khóc. Thế nào, bỏng đến? Gặp Trần Quang Minh bộ dạng này, Trần Mẫu liền bội hỏi. Không có việc gì, chính là ăn quá ngon. Trần Quang Minh hút một chút cái mũi, cười nói. Cái này có gì, ngươi thích ăn, ta liền mỗi ngày cho ngươi hầm. Tốt, đây chính là nương nói. Ha ha, hảo. Trần Mẫu phản ứng lại, ý thức được chính mình nói khoác lác. Mỗi ngày hầm gà ăn, nhà địa chủ lão gia cũng không dám tạo như vậy. Ngươi ăn trước, ta đi cho ngươi cha đưa đi. Nàng vội vàng đổi chủ đề. Mau đi đi, mau đi đi. Lão cha hôm nay chắc chắn lại là tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Trần Mẫu trong mắt ý cười như thế nào cũng giấu không được. Không đầy một lát, Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu cùng đi ra cửa. Trần Quang Minh lúc này mới len lén đựng cái đùi gà, cầm chén bỏ vào trong thùng nước. Hắn đến Lâm Vũ Khê nhà lúc, Lâm Vũ Khê đang làm cơm trưa. Trần Quang Minh quan sát một hồi, xác định Lâm gia đúng là không người nào. Hắn bụng trộm vòng tới hậu viện, cách phòng bếp cửa sổ hô, "Lâm Vũ Khê." Lâm Vũ Khê đang tại chọn rau xanh. Nghe được âm thanh sợ hết hồn, phản ứng lại vội vàng mở ra cửa phòng bếp. "Sao ngươi lại tới đây?" Nàng kinh hỉ nói. "Mưa đâu, để cho ta đi vào trước." Trần Quang Minh cười khanh khách nói. Lâm Vũ Khê a một chút, đem người đưa đến trong nhà, nàng vẫn là rất ngượng ngùng. Nhưng bên ngoài chính sắp mưa, trong nhà lại không có người, nàng khẽ cắn môi tránh người ra, để cho Trần Quang Minh đi vào, lại vội vàng đem cửa phòng bếp đóng lại. Trần Quang Minh vào phòng, đem thùng nước để lên bàn, mở nước thùng dựng thời điểm, đậm đà canh gà vị hỗn tạp thảo dược hương vị liền phiêu đi ra. "Ngươi hầm gà?" Lâm Vũ Khê nuốt một ngụm nước bọt. Nàng cũng không nhớ rõ lần trước trong nhà hầm gà là lúc nào. Liền xem như ăn Tết, trong nhà đều hiếm thấy ăn một lần. Hơn nữa thịt gà cũng là cha và đệ đệ ăn, nàng chỉ có thể uống một canh. "Mẹ ta hầm, nàng hầm gà nhưng có độc môn tay nghề." Trần Quang Minh đi qua dắt Lâm Vũ Khê tay, để cho nàng ngồi ở trước bàn. "Mẹ ngươi hầm đó a?" Lâm Vũ Khê bỗng nhiên rất khẩn trương. "Ngươi nói với nàng sao? Đây chính là nàng tương lai bà, nàng còn chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt." Trần Quang Minh gãi gãi đầu, còn không có nói đây. Hắn kỳ thực còn chưa nghĩ ra làm sao để thuyết phục Trần Mẫu, vẫn kéo lấy. "A." Lâm Vũ Khê bỗng nhiên có chút thất vọng. Nàng biết nhà mình tình huống. Trần Quang Minh ưa thích chính mình, người nhà của hắn cũng không nhất định ưa thích. Cái này khiến nàng lo lắng. Nếu như song phương phụ mẫu đều không đồng ý, nàng nên làm cái gì? "Yên tâm, mẹ ta người này rất dễ nói chuyện, lại sủng ái nhất ta, chỉ cần ta mở miệng, nàng chắc chắn không có ý kiến." Trần Quang Minh vội vàng an ủi, "Ta nghĩ trước tiên giải quyết cha ngươi, bằng không thì bằng vào ta nương cái kia không gạt được chuyện tính tình, ngược lại có thể chuyện xấu." Kiếp trước Trần Mẫu thì nhìn chúng Lâm Vũ Khê, giúp hắn lấy Lâm Vũ Khê làm vợ, một thế này không có lý do trước mắt. "Ân, như thế nào, ăn ngon không?" "Ân, ăn ngon." Lâm Vũ Khê cắn miệng đùi gà, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Chương 42, đường đỏ hàng đế. Chương 42, đường đỏ hàng đế trời mưa một ngày. Thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều, mới cạnh. Trần Quang Minh cùng mấy người đã nói ngày mai xuất phát, chọn cái sọt đi trên trấn. Hắn đi trước thị trường đem trong khoảng thời gian này thu lông gà lông bị bán, kiếm lời 9 khối tiền. Sau đó hắn lại đi xử lý những cái kia sơn trần, mới xách theo một cái gà rừng đi tìm tiệm đồng hồ lão bản. Muốn chút gì? Đồng hồ lão bản thu gà rừng, đưa tiền sau cười nói. Còn cùng phía trước một dạng A. Trần Quang Minh đưa tới 10 đồng tiền. Không đầy một lát, hắn chọn cái sọt rời đi tiệm đồng hồ, đi theo sau lội cùng tiểu xã. Mặc dù thị trường tự do những địa phương này có thể mua được càng tiện nghi hàng hóa, nhưng trong kế hoạch hàng hóa chỉ có thể tới cung tiêu xã mua. Hắn bị bán muối và xà phòng những vật này đã sớm hơn đi thị trường tự do mua phiếu. Bây giờ hắn tính toán mua chút muối, xà phòng, diêm, dầu hỏa các thứ, phong phú một chút chọn người bán hàng dòng cái sọt. Chờ bán đồ thời điểm, trước tiên có thể dùng những ngày này vật dụng đem người hấp dẫn tới, lại thừa cơ bán ra khác hàng đẹp giá rẻ tiểu thương phẩm. Đồng chí, bây giờ đường đỏ giá bao nhiêu thu? Trần Quang Minh mua đồ xong sau hỏi. Chúng ta chỗ này bây giờ không thu đường đỏ. Nghe xong lời này, Trần Quang Minh biết trên trấn đường đỏ bắt đầu hàng đế kể từ năm ngoái thả ra hạn chế sau, trên trấn liền xuất hiện số lớn đường nhà máy. Thậm chí ngay cả thôn xóm bọn họ đều xây cái đường đỏ tác phường, liền có thể nhìn ra trên trấn có bao nhiêu mới xây đường đỏ tác phường, mỗi ngày lại có thể sinh sản bao nhiêu đường đỏ. Bây giờ đường đỏ số lượng quá nhiều, cung tiêu xã cùng những cái kia thực phẩm chẳng hạn ngạch có hạn, hoàn thành vượt mức đường đỏ liền muốn mỗi đường nhà máy tự mình giải quyết. Trần Quang Minh đem mua tốt vật dụng hàng ngày thu lại, sau đó lại đi thị trường tự do đường đỏ điểm thu mua xem xét. Hắn vừa tới đường đỏ điểm thu mua, liền thấy có thôn dân tại chào hàng chính mình trong thôn đường đỏ, giá cả vậy mà chỉ cần 2 mao. Nhưng coi như thế, đường đỏ điểm thu mua hay là muốn xem trước đường đỏ chất lượng, những cái kia chất lượng kém chút, coi như 2 mao nhất cần đều không thu. Tại sao có thể như vậy? Ta cái này trở về, như thế nào cùng thôn dân giao phó a? Đội sản xuất đội trưởng vẻ mặt đưa đám, hoàn toàn không biết làm sao. Những thứ này đường đỏ nhưng là toàn bộ thôn duy nhất doanh thu, nếu như bán không được, trong thôn năm nay làm sao qua nhà? Trần Quang Minh ở phía xa liếc mắt nhìn, bước lên cái sọt bước nhanh rời đi. Trở lại thôn thời điểm, hắn liền thấy thôn trưởng cùng mấy cái cán bộ đang tại cửa thôn dạo bước. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, mấy người nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh nên đón tiếp lấy. Thôn trưởng, các ngươi tìm ta? Trần Quang Minh biết mà còn hỏi. Liền hắn đều đã biết đường đỏ hàng đế, trong thôn không có lý do không biết. Quang Minh, chúng ta quả thật có việc tìm ngươi. Thôn trưởng đội vàng đem tin tức nói. Kỳ thực phía trước liền đã xuất hiện một chút manh mối. Đường đỏ giá thu mua từ 3 mao một cân xuống đến 2 mao rưỡi, gần nhất còn tại hàng. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay đường đỏ điểm thu mua lại đem giá cả hạ xuống 2 mao, còn muốn xem xét đường đỏ chất lượng. Trong thôn đường đỏ tác phường vừa dựng lên, làm sao có thể cùng đại đường hắn so. Bây giờ đường đỏ bị lui trở về, thôn trưởng cùng cán bộ đều gấp đến độ không được. Lúc này bọn hắn đầu tiên nghĩ tới lại là Trần Quang Minh. Trần Quang Minh khả năng giúp đỡ trong thôn giải quyết cây mía, có lẽ cũng có thể bán đi đường đỏ. Thôn trưởng ý là, để cho ta giúp trong thôn tiêu thụ dùng đường đỏ. Trần Quang Minh do dự. Ân. Phía trên đã đồng ý, hoàn thành vượt mức đường đỏ có thể tự mình bán. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp bán đường đỏ, chứng minh trong thôn đều có thể cho ngươi ra. Thôn trưởng đội vàng nói. Nguyên bản đường đỏ là trong kế hoạch hàng hóa, cần trước tiên thỏa mãn hạn ngạch yêu cầu. Nhưng trấn trên đường nhà máy thật sự nhiều lắm, đường đỏ gặp phải hàng đế, trong trấn liền mở ra cái miệng này, cũng coi như cho mỗi thôn lưu lại con đường sống. Trần Quang Minh nghe xong trong lòng vui mừng. Chỉ cần có tập thể mở tiêu thụ dùng chứng minh, liền có thể giảm bớt rất nhiều phong hiểm. Hắn suy nghĩ một chút nói, thôn trưởng, chuyện này ta không có cách nào đáp ứng lập tức ngươi. Đợi lát nữa ta mua chút trong thôn đường đỏ, ngày mai đi tiễn đưa cây mía thời điểm, thử hỏi một chút có người hay không nguyện ý đòi đi. Nhìn thấy Trần Quang Minh không có cự tuyệt, thôn trưởng cùng cán bộ cùng nhau thở phào, thôn trưởng còn vô vô Trần Quang Minh bả vai, khen hắn là tốt hậu sinh. Giá cả kia bên trên, yên tâm, thị trường bán bao nhiêu, chúng ta liền bán bao nhiêu. Bây giờ trên trấn giá tiền là 2 mao một cân, trong thôn cũng bán 2 mao. Thôn trưởng nói xong liếc Trần Quang Minh một cái, có chút chột dạ. Trên trấn giá cả đúng là 2 mao, nhưng rất nhiều đường đỏ vẫn là bán không được. Trong thôn đường đỏ muốn bán đi, chắc chắn còn muốn hạ giá. Nhưng đường đỏ tiêu thụ chấm dứt hồ tập thể lợi ích, quá thấp thôn dân chắc chắn không muốn, bọn hắn cũng cảm giác đường đỏ bán quá thấp liền không kiếm được tiền gì. Đi, đều nghe thôn trưởng. Nếu như có thể đem đường đỏ bán đi, cũng coi là trong thôn làm cống hiến. Trần Quang Minh tỏ thái độ nói. Thôn trưởng nghe xong lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Những cán bộ khác cũng đều liên tục khích lệ Trần Quang Minh, cảm giác hắn hiểu phân tất. Việc này coi như bọn họ thiếu Trần Quang Minh một cái nhân tình. Về sau Trần Quang Minh cần trong thôn làm cái gì, bọn hắn chắc chắn tận lực phối hợp. Chuyện này là trong thôn đại sự, ta chắc chắn đặt ở vị thứ nhất, nhất định tranh thủ đem sự tình hoàn thành. Trần Quang Minh tỏ thái độ. Tốt tốt tốt. Chúng ta bây giờ liền đi tổ chức đại hội. Thôn trưởng cùng các cán bộ đội ba đi đại đội bên trong làm chuẩn bị. Không đầy một lát, trong thôn quảng bá bỗng nhiên vang lên. Quảng bá bên trong để cho tất cả thôn dân đều đi đại đội bên trong mở đại hội. Mỗi lần trong thôn mở đại hội, đều biểu thị có chuyện lớn xảy ra. Hôm nay trong thôn đường đỏ tác phường đống nhiên đình công, tất cả mọi người có ngờ tới. Tất cả nhà các nhà đội vàng phái đại biểu đi. Trần Quang Minh thì đi tìm Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử. Trong thôn đường đỏ hàng đế, ba người đều ăn cả kinh. Ân, ta kế hoạch cùng phía trước một dạng, giúp trong thôn tiêu thụ dùng đường đỏ. Trần Quang Minh gật gật đầu, ta bây giờ nghĩ hỏi một chút ý kiến của các ngươi, lần này còn có theo hay không? Cùng, chúng ta đương nhiên muốn cùng. Ngươi có phải hay không có kế hoạch? Mau nói tới nghe một chút. Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử vội vàng nói. phía trước đi theo Trần Quang Minh bán nước mía đã để bọn hắn nếm được ngon ngọt. Ngày mai, chúng ta chọn cây mía đi qua thời điểm, thuận tiện mang lên trong thôn đường đỏ, ta đi hỏi một chút Chu lão bản có thu hay không đường đỏ. Trần Quang Minh mở miệng. Lúc trước hắn cùng Chu lão bản tạo mối quan hệ, chính là vì bán đường đỏ. Trong thôn đường đỏ bán 2 mao tiền một cân. Chỉ cần thủy đầu trấn bên kia đường đỏ duy trì tại trình độ bình thường liền có thể kiếm tiền. Hơn nữa, đường đỏ lợi nhuận cũng không phải cây mía có thể so sánh. Chỉ cần mỗi cân có thể có mấy mao tiền lợi nhuận, trực tiếp có thể nhập chướng mấy chục nguyên. Nếu như Chu lão bản cái này đi vào trong không thông, vậy thì đi làm chọn người bán hàng rong, mặc dù phiền phức điểm, nhưng lợi nhuận cũng rất có thể quan, mỗi ngày kiếm được tuyệt đối sẽ không thiếu. Có thể kiếm lời nhiều như vậy. Nghe được Trần Quang Minh đơn giản phân tích, ba người đều ăn cả kinh. Thời đại này công nhân bình thường mới 1-2 khối, ngay vào mấy chục nguyên, bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại có thể trở thành sự thật. Chương 43, tiêu thụ dùng đường đỏ chương 43, tiêu thụ dùng đường đỏ trên đại hội. Thôn trưởng nói thôn tình huống. Các thôn dân trong nháy mắt sôi trào, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Trong thôn đường đỏ hàng đế, bọn hắn liền có thể không được chia tiền a. Theo thượng ý tứ, chúng ta chỉ có thể tự tiêu thụ hoàn thành vượt mức đường đỏ. Ta cùng thôn cán bộ thảo luận sau quyết định, đường đỏ theo 2 mao 1 cân bao cấp có ý nguyện giúp trong thôn tiêu thụ dùng đường đỏ thôn dân, lại cho đại gia mở tiêu thụ dùng chứng minh. Thôn trưởng đem thảo luận kết quả nói. Các thôn dân đầu tiên nghĩ tới đồng dạng là Trần Quang Minh. Trước đó không làm việc đàng hoàng tên Du Côn, vậy mà trở thành toàn bộ thôn nhân hy vọng. Mặc dù rất nhiều người trong lòng còn có hoài nghi, nhưng lại có biện pháp nào đâu. Để cho chính bọn hắn bán đường đỏ, bọn hắn càng không lòng tin. Cuối cùng, tất cả thôn dân nhất trí thông qua. Có ý định thôn dân đợi lát nữa có thể đi đại đội. Giúp trong thôn bán đường đỏ chính là tạo phúc tất cả thôn dân, tất cả thôn dân đều biết cảm kích bọn hắn vì trong thôn làm công hiến. Thôn trưởng lại nói vài câu lời xa giao. Chờ sau khi tan họp, hắn mang theo Trần Quang Minh đi đại đội bên trong. Có lần trước kinh nghiệm, đủ loại chứng minh mở rất nhiều thuận lợi. Trần Quang Minh lại một lần nữa bị tập thể ủy thác bán đường đỏ, xem như qua mắt sáng. Ngày thứ 2 chọn cây mía lên núi lúc, hắn còn chọn lấy 10 cân đường đỏ. Trên đường, tâm tình mọi người đều có chút khẩn trương. Bọn hắn không biết chuyến này có thể hay không thoại nguyện kiếm được tiền. Chu lão bản, 2 ngày trước trời mưa, không có cách nào tới, xin lỗi. Trần Quang Minh vội vàng nói xin lỗi. Không có việc gì, trời mưa xuống khó tránh khỏi. Chu lão bản rất dễ nói chuyện. Đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, quan hệ của hai người đã rất không tệ. Bán xong cây mía sau, Trần Quang Minh lại đem từ bình thu sơn Trần bán. Chu lão bản, chúng ta thôn nhịn chút đường đỏ, cũng là dùng cổ pháp chế biến, hương vị trong eo, ăn còn không lên hỏa. Hắn tiếp tục chào hàng. Cổ pháp đường đỏ. Chu lão bản bị hấp dẫn lực chú ý, hắn mở đường nhà máy, tự nhiên biết Thụy An bên kia nổi danh cổ pháp đường đỏ. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, Trần Quang Minh trong thôn vậy mà cũng biết làm. Lúc trước hắn hiểu qua, loại này tay nghề cũng không truyền ra ngoài. Để cho ta nhìn một chút. Trần Quang Minh thấy, trong nội tâm vui mừng, vội vàng đem đường đỏ lấy ra. Chu lão bản, ngươi có thể pha nước chè uống một chút nhìn. Trong thôn chúng ta tay nghề là chính tông Mã Tự bên kia. Hắn bắt đầu giới thiệu Mã Tự đường đỏ. Tương lai đây vẫn là một loại không phải gì, không phải máy móc làm được có thể so sánh. Chu lão bản ngâm ly nước đường đỏ uống một ngụm, con mắt lập tức sáng lên. Loại này cổ pháp đường đỏ quả thật không tệ. Thôn các ngươi có rất nhiều cổ pháp đường đỏ. Hắn nghi dò hỏi. Ân, mỗi ngày có thể sinh sản trên dưới 300 kg. Trần Quang Minh đáp. Lượng chính xác rất có thể quan, chất lượng cũng không tệ. Hắn gõ bàn một cái, cổ pháp đường đỏ, ngươi ra giá bao nhiêu? Trần Quang Minh nghe vui mừng. Từ biết Chu lão bản cũng tại làm trung gian thương, hắn liền bắt đầu kế hoạch. Quả nhiên, Chu lão bản chính xác cũng có thể hỗ trợ bán đường đỏ. 10 cân cây mía ra 1 cân đường đỏ, cây mía theo 6/5, đường đỏ liền theo 6/5 a. Trần Quang Minh nghĩ sau, mở miệng nói, bình thường cổ pháp đường đỏ tại trên trấn thị trường, bình thường là bán 5 mao. Chu lão bản khẽ gật đầu. Cái giá tiền này chính xác không cao, hắn đầu cơ trục lợi một chút hẳn là có thể kiếm lời không thiếu. Ngươi chờ một chút, ta đi gọi điện thoại. Chu lão bản đứng lên, rõ ràng muốn đi liên hệ thu mọi người. Trần Quang Minh chỉ có thể trước chờ lấy. Một lát sau, Chu lão bản mặt nở nụ cười từ giữa phòng đi ra. Bên kia chính xác thu cổ pháp đường đỏ, cho giá cả cũng rất không tệ. Cái giá này ở trên thị trường không sai biệt lắm, nhưng ta ở giữa còn muốn kiếm một tay. Hắn gõ bàn một cái, 5 mao một cân, là ta có thể cho giá cao nhất. Chu lão bản, chúng ta đồng dạng kiếm là ở giữa giá cả a, hơn nữa ta chỗ này nhưng là muốn mấy người phần, có thể không sánh bằng Chu lão bản một người độc hưởng a. Trần Quang Minh cười khổ một tiếng, chúng ta cũng không cần trả giá, 5 mao 8 phần, tất cả mọi người có lợi nhuận, mới là hợp tác cơ sở không phải. Được a. Cái kia liền theo ngươi cái giá tiền này tới. Chu lão bản gặp Trần Quang Minh sảng khoái, cũng thông khoái đáp ứng. Trở thành. Trần Quang Minh vui mừng. Quả nhiên, Mã Tự bên kia mới xuất hiện hàng lễ, còn không có ảnh hưởng đến ở đây. Nhưng thời gian dài liền không nhất định. Trần Quang Minh quyết định thật nhanh biểu thị ngày mai bắt đầu sẽ vận đường đỏ tới. Chu lão bản biết đường đỏ lợi nhuận cao, đáp ứng rất sung sướng. Ngươi cứ trở tới đây, nhưng nhất định muốn cam đoan chất lượng. Ta cũng chỉ là làm trung gian thương, cuối cùng còn muốn hay không hợp tác, cũng không phải ta quyết định. Còn có, các ngươi không cần đem đường đỏ chọn đến trong xưởng. Ta đến lúc đó sẽ lái máy kéo tại bên cạnh ngọn núi chờ lấy, các ngươi đi một đoạn ngắn đường núi, chớ đi trong thôn. Trần Quang Minh nghe xong, vội vàng cam đoan. Mặc dù trong tay hắn có tập thể chứng minh cùng thư giới thiệu, hay là muốn cẩn thận. Chu lão bản an bài rất hợp lý, bán đường đỏ không giống như bán nước mía. Hai người liền lại hàn huyên một chút chi tiết, trò chuyện vui vẻ. Đem mang tới 10 cân đường đỏ bán tất cả sau, Trần Quang Minh mang theo các minh đệ rời đi đường nhà máy, đi ra rất xa sau, mới tiến nhập trên núi. Như thế nào như thế nào? Trần Minh Dũng nóng đội đạo. Trở thành, một cân bán 5 mao 8. Giá cả cao như vậy. Mọi người đều bị cái giá tiền này kinh động. Trong thôn một cân tính toán 2 mao, trở tay một cân vậy mà liền có thể kiếm lợi 3 mao 8. Tới tới tới, trước tiên đem món nợ thứ nhất tính toán. Trần Quang Minh trước tiên đem cây mía tiền mỗi người 4 khối phân. Sau đó lại đem bán đường đỏ bắt được 5 khối 8 lấy ra. Bỏ đi 2 khối tiền chi phí, hắn rút một thành sau, mỗi người có thể phân 6 mao 8. Cái này có thể chỉ là 10 cân đường đỏ tiền. Nếu như là 400 cân đường đỏ, mỗi người có thể phân 27 khối 3 mao 6. Ngoa thiên, đây cũng quá nhiều a. Chúng ta nếu không thì một ngày vận 2 chuyến đường đỏ a, đều có thể phá 50. Trần Minh Dũng bắt đầu nằm mơ. Nhưng hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, trừ phi không muốn sống nữa. Hôm nay chúng ta liền không đi chọn hàng bán, đi về trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai chúng ta mau chóng xuất phát. Trần Quang Minh đem an bài từng cái nói. Thị trường chuyển cần thời gian. Hắn cần tại trên chấn đường đỏ đại lượng hướng xung quanh chuyển vận, ảnh hưởng xung quanh thị trường phía trước, làm hết khả năng bán đi đường đỏ, nếu không đến lúc đó nhưng là không còn dễ kiếm như vậy. Mấy người nhao nhao đáp ứng. Từ Bình cũng dự định sáng sớm đến nửa đường đi tiếp ứng. Ngày thu 27 khối nhiều dụ hoặc, đem tất cả tính tích cực đều điều động, chỉ cần có thể kiếm tiền, khổ cực một điểm lại coi là cái gì. Trần Quang Minh sau khi về đến nhà, người trong nhà đã sớm chờ, vội vàng tới hỏi tình huống. Trần Quang Minh liền đem sự tình nói. Như thế một số lớn tiền thu, đối người nhà, hắn cũng không dự định giấu giếm. Một ngày không sai biệt lắm có thể kiếm lời hơn 20 khối a. Mặc dù đã có chỗ đoán trước, nhưng thật sự nghe được xác thực có thể kiếm lời bao nhiêu lúc, người một nhà toàn bộ đều sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới bán đường đỏ kiếm tiền như vậy. Vành Thiên, một ngày này kiếm đều bù đắp được một tháng kiếm tiền. Trần Mẫu hưng phấn hỏng, Trần Quang Năm cùng Trần Đại Tẩu cũng ngồi không yên. Mỗi ngày kiếm lời 3-4 khối bọn hắn còn có thể do dự, nhưng đây chính là hơn 20 a. Chương 44, kiếm nhiều tiền chương 44, kiếm nhiều tiền qua mình, lần này có thể hay không mang lên ca của ngươi a? Trần Đại Tẩu dò hỏi. Đại gia nghe xong, ánh mắt đều nhìn về Trần Quang Minh. Đương nhiên có thể. Nhưng ta vẫn lúc trước câu nói kia, tiền này kiếm được cũng không dễ dàng như vậy. Trần Quang Minh rất thẳng thắn một ngụm đáp ứng. Biết biết, chỉ cần ngươi nguyện ý mang lên đại ca ngươi liền thành. Trần Đại Tẩu liên tục gật đầu. Trần Quang Năm lần này cũng không lại bưng, đà tạ yêu đệ. Không có việc gì. Cha, ngươi đây. Muốn hay không cùng một chỗ? Trần Quang Minh lại nhìn về phía nhau nhau muốn thử Trần Phụ. Lần này kiếm là nhanh tiền, hơn nữa ngạch số rất lớn. Hắn muốn là dự định kéo lên tin được Trần Phụ cùng đại ca cùng một chỗ chọn đường đỏ. Chứ hắn có thể nhiều hai bút rút thành bên ngoài, cũng có thể đáp tại trong nhà kiếm nhiều tiền. Nếu như không mang tới Trần Phụ cùng đại ca cùng một chỗ, thì thật là đáng tiếc. Chuyện này, hắn trên đường đã cùng đại gia nói qua. Trần Phụ cùng Trần đại ca là hắn người thân nhất, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Đại gia nghe xong đều không ý kiến, vốn chính là Trần Quang Minh mang theo bọn hắn kiếm tiền, an bài thế nào tự nhiên là Trần Quang Minh định đoạt. Ta đương nhiên cũng muốn đi. Trần Phụ rất cao hứng một ngụm đáp ứng, kiếm được tiền, là có thể đem tân phòng xây. Bây giờ Trần gia vẫn là nghèo, thậm chí ở vẫn là cũ nát bùn nhà ngói, trời mưa xuống đều mưa rột. Đối với xây nhà, Trần gia sớm đã có kế hoạch. Trần Phụ ngay cả nền tảng cũng đã phê xuống, ngay tại thôn phía trước nhất cái kia sắp xếp, liên tiếp đồng ruộng. Bây giờ trong huyện cũng đã chất thành một chút xây nhà cần gạch ngói cùng đầu gỗ. Nhưng muốn đem tân phòng dựng lên, còn cần tích lũy không thiếu tiền. Nếu như có thể thừa cơ hội này kiếm lời một khoản mà nói, xây phòng tân hôn sẽ có tiền. Nghe Trần Phụ nâng lên xây tân phòng, Trần Quang Minh cũng nhớ tới việc này. Hắn nhớ kỹ tân phòng là năm sau xây, vì thế còn cho mượn không thiếu tiền. Bây giờ có hắn can thiệp, trong nhà gần nhất đều có tiền thu, lại có cơ hội sớm hơn một năm liền đem phòng ở dựng lên. Trần Quang Minh đối với cái này đương nhiên sẽ không có ý kiến. Bây giờ cư trú điều kiện chính xác kém chút, nhu cầu cấp bách cải thiện. Hơn nữa, hắn không bao lâu nữa liền muốn cưới Lâm Vũ Khê vào cửa, hắn cũng nghĩ có cái tân phòng làm phòng cưới. Trần Mẫu nghe xong cũng thật cao hứng, nói tiếp, vừa vặn năm trước đắp kín, sang năm liền có thể cho con út tìm vợ. Trong khoảng thời gian gần đây, nàng đã âm thầm nghe được mấy nhà không tệ cô nương. Chỉ cần đem tân phòng xây lên, nhà mình điều kiện cũng đi lên, nàng liền có thể tìm bà mối đi nghe. Trần Đại Tẩu tự nhiên cũng thật cao hứng, ai không muốn ở tân phòng a, nhưng nghĩ tới chuyện tân phòng sau, liền muốn phân ra tất cả qua riêng, nàng đột nhiên có chút buồn bực, khi đó chắc chắn cũng không có biện pháp mỗi ngày ăn thịt. Chuyện này coi như định như vậy xuống. Chờ giải quyết tốt sự tình trong nhà sau, Trần Quang Minh ra cửa đi tới nhà trưởng thôn bên trong. Lúc hắn tới, thôn trưởng đang cùng các cán bộ đang họp, từng cái cau mày thảm đạm bộ dáng. Hôm nay bọn hắn ra ngoài tìm một ngày phương pháp, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Khi nhìn đến Trần Quang Minh tới, bọn hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, "Quang Minh, ngươi bên đó như thế nào?" "Ta đã cùng bên kia lão bản nói xong rồi." Nghe nói như thế, thôn trưởng trên mặt trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ, những cán bộ khác cũng liền vội vàng đứng lên. Trần Quang Minh quả nhiên không có để cho bọn hắn thất vọng. "Bên kia muốn bao nhiêu?" "560 cân, gây trước một nhóm đi qua." Vui mừng lớn hơn lập tức đem tất cả nuốt hết, đều không nghĩ đến Trần Quang Minh lập tức muốn nhiều như vậy. "Tốt tốt tốt, ta chờ một chút liền đi an bài. Chắc chắn đem tốt nhất một nhóm đường đỏ trước tiên cho ngươi lựa đi ra." Thôn trưởng đội vàng bắt đầu an bài, chỉ sợ ra một chút sự tình, đem Trần Quang Minh thật vất vả tìm được phương pháp chặn lại. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn cùng mấy cái cán bộ càng là trực tiếp đi đường đỏ tác phường tự mình bàn giao. 560 cân đường đỏ, mỗi cân đường đỏ 2 mao tiền, ở đây liền giá trị 112 khối. Trần Quang Minh nói lập tức không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, thương lượng xong trước tiên ký sổ, chờ bán đường đỏ bổ khuyết thêm. Sau khi chuẩn bị xong, một nhóm 6 người chọn đường đỏ xuất phát. chờ đến nửa đường, Từ Bình lại tới, đại gia liền phân chút đường đỏ đi qua.
Thúc, đợi lát nữa ngươi đi ở giữa.
Trần Minh Dũng nhiệt tình nói.
Như thế nào, xem thường chú ngươi a?
Yên tâm, ta đi lên đường núi có thể so sánh các ngươi còn ổn. Bây giờ chỉ có hơn 40 Trần phụ vẫn là trắng niên, hơn nữa còn là làm quân sống, nhìn qua so với bọn hắn đều phải nhẹ nhõm. Một đoàn người liền lên núi, Trần phụ cùng Trần Quang Năm theo sát, không có một điểm tụt lại phía sau ý tứ. Như thế lại lộ, thật thưởng cho các ngươi tìm đi ra. Trần phụ cùng nhau đi tới, nhịn không được cảm khái, liền hắn đều không biết từ cái này vậy mà có thể đi một cái khác trấn. May mắn mà có Từ Bình cùng Quang Minh. Con đường này là hai người bọn họ lái ra. Lâm Hiểu cười nói, chúng ta liền dựa vào con đường này phát tài, cần phải giữ bí mật.
Biết biết.
Trần phụ cùng Trần Quang Năm liên tục gật đầu. Trần Quang Minh lúc này đang tại phía trước dẫn đường, nhiều ngày như vậy chạy xuống, bọn hắn đối với nơi này đã rất quen thuộc. Chỉ là một lần bọn hắn tiến lên càng thêm cẩn thận, còn tham một chút lộ, đến ước định cẩn thận địa phương lúc, đã nhanh 12 giờ. Bên cạnh ngọn núi đường nhỏ bên cạnh, một chiếc máy kéo đầu ở chỗ đó. Chu lão bản nghe được động tĩnh đứng lên, nhìn thấy dẫn đầu Trần Quang Minh, lộ ra nụ cười.
Tha điểm lộ, tới chậm một chút.
Không muộn không muộn, cẩn thận một chút thì tốt hơn, gần nhất trang nghiêm. Hai người hàn huyên một chút, Trần Quang Minh đem đường đỏ chọn đi qua sưng.
Đây là cha ta cùng đại ca.
Suy nghĩ có thể nhiều lựa chút đường đỏ tới, liền đem bọn hắn kêu lên. Trần Quang Minh gặp Chu lão bản nhìn về phía Trần phụ cùng Trần Quang Năm, chủ động giải thích nói:
"Ân, các ngươi dáng dấp rất giống."
Chu lão bản cười gật đầu, tiến lên cùng Trần phụ chào hỏi. Đáng tiếc hai người ngôn ngữ không thông, chỉ có thể mặt mỉm cười lẫn nhau gật đầu. Bên kia đường đỏ cũng cân xong, 560 cân đường đỏ vừa vặn. Chu lão bản còn đem đường đỏ đổ ra kiểm tra một chút đường đỏ chất lượng, xác nhận không có vấn đề sau liền trả tiền. Dựa theo đã nói xong 581 cân, tổng cộng 324.8 nguyên. Chu lão bản đại khí tính toán 325 nguyên. Trông thấy Chu lão bản móc ra một sấp đại bản viên, ánh mắt của mọi người đều thẳng. Trần Quang Minh đếm xong tiền, đem tiền dùng vài túi gói kỹ nhét vào áo giày phục bên trong chuyên môn khe hở túi lớn bên trong. Ngày mai ta còn ở nơi này các loại.
Hảo.
Hai người cáo biệt, máy kéo chở đường đỏ chậm rãi chạy xa. Bản thân Chu lão bản danh nghĩa liền mang theo đường nhà máy, chỉ cần hoàn thành bàn giao, là hắn có thể nên ngang đem đường đỏ chở đi. Trần Quang Minh hâm mộ nhìn ra ngoài một hồi. So với bọn hắn những khổ này ha ha người làm công, vẫn là lão bản kiếm tiền thoải mái hơn a. Chờ kiếm được đầy đủ tiền sau, hắn chắc chắn cũng muốn xây tác phường xây hãng làm lão bản. Thu hồi ánh mắt, hắn mang theo một đoàn người nhanh chóng vào núi. Chờ ra ngoài rất xa, bọn hắn mới tìm một chỗ dốc núi nghỉ ngơi, đồng thời định đem tiền phân. Trần Quang Minh trước tiên đếm ra muốn cho trong thôn tiền. Tiền còn lại, hắn rút một thành sau, tổng cộng phân đến 48 khối. Những người khác thì mỗi người phân đến 27 khối rưỡi mao. Chương 45, vì trong thôn làm cống hiến chương 45, vì trong thôn làm cống hiến tiền này kiếm được cũng quá dễ dàng. Trần phụ nhịn không được cảm khái. So với hắn đã làm những cái kia sống, chính xác nhẹ nhõm. Hơn nữa một chuyến thu vào đều bù đắp được hắn 1-2 tháng thu vào. Trên đường hắn còn tại nói nhỏ, cảm giác thêm kiến thức. Con út đúng là tiền đồ, so với hắn cái này lão tử còn có tiền đồ. Những người khác cũng đều tại cao hứng nói Trần Quang Minh lợi hại, tất cả mọi người là đi theo Trần Quang Minh mới có thể kiếm được tiền, về sau chắc chắn khăng khăng một mực cùng Trần Quang Minh hỗn. Trần Quang Năm nhưng là từ đầu đến cuối đều không nói chuyện. Trên đường trở về rất thuận lợi, trước khi mặt trời lặn bọn hắn trở về thôn. Chỉ là để cho bọn hắn bất ngờ là cửa thôn tụ tập không thiếu thôn dân. Những thôn dân này gặp người trở về vội vàng vây lại. Bọn hắn sáng sớm liền nghe nói Trần Quang Minh chọn lấy 560 cân đường đỏ đi. Buổi tối liền đều nghĩ đến xem tình huống. Dù sao cái này có thể liên quan đến lấy toàn thôn sinh kế. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng nghĩ hỏi thăm một chút chuyến này có thể kiếm lời bao nhiêu.
Đây là lại tới.
Lâm Hiểu nhịn không được chửi bậy. Bọn hắn lần trước bán nước mía trở về, liền bị thôn dân chắn qua một lần. Mà lần này, trong thôn đường đỏ tắt phường ngừng, toàn bộ đều càng rảnh rỗi. Có thôn dân ước lượng cái soạn, lập tức kinh hô lên, các ngươi thật sự đem đường đỏ đều bán đi. Đến cùng là làm sao làm được? Những thôn dân khác cũng đều sôi trào. Bây giờ toàn bộ trấn trên đường đỏ đều hàng đế, Trần Quang Minh lại còn có thể tìm tới phương pháp, cái này cũng không là bình thường lợi hại, so bán nước nghĩa rung động nhiều.
Cha, ngươi đi ứng phó a.
Nhớ kỹ chúng ta đã nói xong, nên gọi đắng liền muốn tiêu khổ. Trần Quang Minh thọc Trần Phụ, túi đầu lặng lẽ ghé vào lô thai hắn đạo. Hắn có thể lười nhắc ứng phó những thứ này đỏ mắt các thôn dân.
Biết.
Trần Phụ khổ cắp cắp gật đầu. Mặc dù rất muốn nói cho người trong thôn thu hoạch ngày hôm nay, thật tốt khoe khoang một chút, nhưng lý trí vẫn là để hắn mở miệng. Loại này cứng rắn nín cảm giác, để cho hắn khó chịu hỏng. Bên cạnh những thôn dân này còn hỏi không ngừng, hắn chỉ có thể trước tiên đem người ngăn lại. Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu lúc này cũng chạy tới. Trần Quang Minh mấy cái nắm lấy thời cơ, lập tức chuẩn đi. Các thôn dân chỉ có thể vây quanh Trần Phụ bắt đầu hỏi thăm là cái tình huống gì. Có chút quan hệ tốt, đã trực tiếp hỏi lần sau có thể hay không mang lên bọn hắn.
Hại, thật không có các ngươi nghĩ tốt như vậy bán.
Bây giờ đường đỏ ở nơi nào cũng khó khăn bán. Nhân gia vừa bạn còn có chút hàng ngạch, thì cho chúng ta. Chúng ta đã chiếm tiện nghi, cái này giá cả thì càng không bán lên rồi, chúng ta thật xa chọn đi qua. Thật sự chỉ kiếm lời một chút khổ cực phí. Trần Phụ vội vàng than thở. Hắn gặp thôn trưởng cùng các cán bộ tới, vội vàng mau cho người nhanh tới. Liên đường đỏ tiêu thụ khó khăn, giá cả thấp, lại là kêu ca kể khổ. Chúng ta thật sự không có kiếm được tiền gì, chỉ coi cho trong thôn làm công hiến. Các thôn dân mặc dù không tin lắm, cũng không biện pháp nói những thứ khác. Dù sao đường đỏ thật sự không tốt bán, chính bọn hắn cũng đi ngay móng. Cũng có người chạy tới sát vách chân đi, nhưng tình huống cũng gần như.
Cũng là bởi vì dạng này, bọn hắn mới kinh ngạc hơn Trần Quang Minh có thể tìm tới phương pháp. Trần Quang Minh sau khi trở về, trực tiếp nằm trên giường nghỉ ngơi. Chờ ăn giờ cơm ngợi, Trần Phụ mới đầu đầy mồ hôi trở về. Cùng những thôn dân này nói dốc đường này, thật sự so trèo đèo lội suối còn mệt hơn người. Lần này thật kiếm lời nhiều như vậy. Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu về nhà đóng cửa, mới mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi. Trần Phụ liền đem kiếm 27 khối đều móc ra giao cho Trần Mẫu, tiền này muốn lấy ra lập nhà, sớm muộn phải giao đến Trần Mẫu trong tay. Nương, đây là ta phần kia. Trần Quang Năm cũng đem tiền kiếm được đều đưa tới. Bây giờ còn chưa có phần nhà, tất cả tiền kiếm được đều nên nhập vào của công bên trong mới đúng. Mặc dù phía trước đã nói riêng phần mình thu tiền, nhưng xây nhà tiền chắc chắn cũng muốn bọn hắn hỗ trợ ra, chuyện này cũng là đã nói trước. Trần Đại Tẩu mặc dù đau lòng, nhưng cũng không nói cái gì. Trần Quang Minh liền cũng cầm 27 khối đưa tới. Còn lại chia 21 khối về chính hắn, hắn để cho Trần Mẫu tồn. Mặc dù cầm 27 khối xây nhà sẽ kéo chậm hắn tích lũy lễ hỏi tốc độ, nhưng xây nhà cũng trọng yếu giống vậy, khoảng cách ăn Tết còn có hơn 2 tháng, còn kịp. Lập tức doanh thu nhiều tiền như vậy, Trần Mẫu cười không ngậm mồm vào được. Lên 3 gian phòng gạch ngói đại khái cần 2000 khối tả hữu, dựa theo bây giờ tốc độ kiếm tiền, chỉ cần dễ cái hơn 20 ngày, liền có thể kiếm lời đủ lên tiền thuê nhà. Cái này trước kia thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ, giống như là nằm mơ giữa ban ngày. Tiếp theo mấy ngày, Trần Quang Minh mấy người một mực đi sớm về trễ tiến đưa đường đỏ. 5 ngày xuống, mỗi người đều kiếm lời 135 khối, Trần Quang Minh càng là kiếm lời 240 khối. Người trong thôn mặc dù không biết bọn hắn kiếm bao nhiêu, nhưng đã có không ít thôn dân bỏ mắt. Coi như kiếm được ít hơn nữa cũng là kiếm lời à, bọn hắn bây giờ thế nhưng là đều ngồi xổm ở trong nhà, một phân tiền doanh thu cũng không có. Liền lão thái thái cùng Trần Đại Bá cũng nhịn không được tới cửa hai chuyến. Bọn họ chạy tới cũng không tìm Trần Quang Minh, vẫn nhìn chằm chằm Trần Phụ, muốn dùng hiếu chữa để hắn. May mắn Trần Phụ lần này không có thỏa hiệp, đem hết thảy đều giao cho Trần Quang Minh, xương hết thảy đều là Trần Quang Minh làm chủ. Trần Quang Minh liền căn bản không có cho sắc mặt tốt gì. Kéo nhổ huynh đệ, các ngươi quên, đại đường ca lúc đó là thế nào nói của ta? Trần Quang Minh vẫn lạnh lùng cười, chúng ta vừa mới ầm ĩ một trận, các ngươi khuôn mặt đúng là dày. Nghe lời này, đại bá phụ sắc mặt một hồi âm tình bất định. Trần Quang Chí càng là cảm giác mặt mình đau rát, lúc đó hắn căn bản không nghĩ tới đường đỏ sẽ hàng lễ gử, ngươi cũng đừng kéo việc này đi ra nói. Coi như không còn được này, ngươi một cái bất hiếu tử tôn cũng sẽ không suy nghĩ kéo nhổ huynh đệ. Trần Quang Chí thẹn quá hóa giận, hung hăng nói. Trần Quang Minh căn bản không thèm để ý, ngáp một cái, xin lỗi à, một ngày mệt nhọc ta muốn đi ngủ. Ngươi có chuyện gì liền đi tìm thôn trưởng nói đi, ta bây giờ thế nhưng là giúp trong thôn làm việc, cũng không có thời gian lãng phí ở các ngươi trên thân. Hắn sau khi nói xong, cũng không để ý đại bá phụ cùng đại đường ca, trực tiếp liền trở về phòng đi ngủ. Trần phụ thấy lại hòa giải, đem một mực nhiều lần nói mượn cớ lại nói một lần. Trần Mẫu có chút không kiên nhẫn được nữa, chen miệng nói, Quang Chí tài giỏi như vậy, cũng có thể ra ngoài tìm xem phương pháp à. Lúc đó Trần Quang Chí thế nhưng là một vạn cái trướng mắt con trai nhà mình, nàng có thể một mực nhớ kỹ, bây giờ vừa vặn lấy ra nói một chút. Ngươi không phải rất có thể làm gì? Lần này còn tới tìm ta nhà nhi tử làm cái gì? Trần Quang Chí sắc mặt càng không tốt, đứng lên liền đi, có gì đặc biệt hơn người, ai còn tìm không thấy môn lộ. Trần Đại Bá trầm mặt, cuối cùng cũng đi. Ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Về sau loại chuyện này ngươi đừng để ý tới, toàn bộ đều giao cho ta. Trần Mẫu trực tiếp đem chuyện này ngăn ở trên người mình, con út nói rất đúng, về sau nhà đại bá đừng nghĩ lại từ nhà mình trên thân chiếm tiện nghi. Đem Trần Phụ khuyên đi nghỉ ngơi, Trần Mẫu lại ra cửa. Nàng lại muốn ra ngoài cùng người trong thôn thật tốt nói một chút. Con út thế nhưng là đang vì trong thôn làm cống hiến. Nếu như đường đỏ không bán ra được, đại gia cũng đừng hỏng phân đến tiền, toàn bộ đều đi uống gió Tây Bắc à. Chương 46, phương pháp đoạn mất chương 46, phương pháp đoạn mất tiếp theo một đoạn thời gian, trong thôn quả nhiên yên tĩnh rất nhiều. Trần Minh Dung cùng Lâm Hiểu còn cố ý nói lên chuyện này, cho Trần Mẫu điểm cái đại đại khen. Mặc dù bọn hắn chính xác kiếm lời không thiếu, nhưng cũng không thể xóa đi bọn hắn cho trong thôn làm cống hiến a. Nếu như không phải bọn hắn giúp đỡ bán đi đường đỏ, trong thôn hôm nay đừng nghĩ mừng tuổi năm mới. Người trong thôn cũng biết đạo lý này. Tam gia thôn còn có Trần Quang Minh có thể giúp đỡ bán đi một chút đường đỏ. Những thôn khác nhưng không có vận may này, bây giờ còn tại phát sầu làm như thế nào bán đường đỏ đâu. Thậm chí có chút thôn đều đem đường đỏ giá cả xuống đến 1 mao 3, Trần Quang Minh nhưng vẫn là 2 mao 1 cân cầm đường đỏ. Điều này cũng làm cho trong thôn có ít người cảm giác băn khoăn. Bởi vậy tại như Trần Quang Chí cái này, một số người nói Trần Quang Minh nói xấu lúc, càng nhiều thôn dân hơn cũng đứng ở Trần Quang Minh bên này. Trần Quang Minh cũng dần dần trong thôn có chút danh vọng. Đây hết thảy, Trần Quang Minh cũng không có đi quản, mỗi ngày như thường lệ đi sớm về trễ. Đồng thời, trong thôn tại xác định đường đỏ có thể bán ra về phía sau, lại đem đường đỏ tác phường mở ra rồi. Tại đường đỏ tác phường một lần nữa mở phía trước, thôn trưởng còn tới tìm Trần Quang Minh thương lượng. Trần Quang Minh nói thẳng chính mình không rõ ràng, đồng thời không cho ý kiến. Về sau sự tình có ai có thể nói rõ được sở? Đang xây đường đỏ tác phường phía trước, cũng không người nghĩ đến đường đỏ vậy mà lại hàng đế thôn trưởng tại một hồi do dự sau, vẫn là đem đường nhà máy mở ra rồi, định đem còn lại cây mía toàn bộ đều ngao thành đường đỏ. Đảo mắt lại qua thời gian 10 ngày, Trần Quang Minh chuyện lo lắng vẫn là xảy ra. Chu lão bản bên kia được tin tức, gần nhất trên thị trường xuất hiện rất nhiều đường đỏ, hắn mặt mũi tràn đầy xin lỗi, bên kia không thu, ta cũng không biện pháp. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn đồng dạng dựa vào đầu cơ trục lợi đường đỏ kiếm lời không thiếu, nhưng thị trường biến hóa quá nhanh. Bây giờ không chỉ là Trần Quang Minh chọn tới những thứ này đường đỏ, liên nhà mình đường trong xưởng đường đỏ tiêu thụ đều xảy ra vấn đề. Thật không biết thị trường như thế nào lập tức xuất hiện nhiều đường đỏ như vậy. Nhưng những thứ này đường đỏ cũng đã chọn đến đây. Trần Quang Minh nhíu lại lông mày. chẳng lẽ còn muốn bọn hắn đem đường đỏ một lần nữa chọn trở về? Này, chuyện này đúng là ta làm không chân chính. Dạng này, ngươi ra cái giá, ta chỉ cần có thể bảo chứng không lỗ vốn liền mua lại. Chu lão bản xin lỗi nói, hắn vẫn là thật coi trọng Trần Quang Minh người này, muốn lưu có thừa điểm. Trần Quang Minh âm thầm tính toán một cái chi phí cùng đối phương danh giới cuối cùng, mở miệng nói, vậy thì tứ mao hai à, ta trong thôn cầm đường đỏ chính là cái giá này. Đi. Chu lão bản một ngụm đáp ứng. Mặc dù không biết Trần Quang Minh có hay không nói thật, nhưng cái giá này tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Trần Quang Minh để cho Chu lão bản các loại trở về cùng đoàn người nói việc này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xôn xao, Chu lão bản chỗ này không thu đường đỏ. Thậm chí lần này chọn tới đường đỏ chỉ có thể theo tứ mao hai giá cả bán. Chúng ta trước tiên đem đường đỏ bán, những thứ khác trở về rồi hay nói. Đại gia sau khi thương lượng, Trần Quang Minh đi cùng Chu lão bản bên kia hoàn thành sau cùng bàn giao, thu đến 235 khối. Chuyện này thật xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, tất cả mọi người không muốn xảy ra chuyện như vậy. Lần này vẫn là đa tạ Chu lão bản thu cuối cùng nhóm hàng này, quay đầu có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Hai người lại hàn huyên một hồi, cho cuộc giao dịch này vẽ xuống một cái coi như viên mãn dấu chấm tròn. Chu lão bản lại nói vài câu để cho Trần Quang Minh có rảnh đi trong xưởng làm khách lời xã giao, mở lấy máy kéo rời đi. Tốt, tất cả mọi người không cần hề phải nghiêm mặt. Vốn chính là trong dự liệu chuyện, có thể kiếm lời nửa tháng đã vượt qua chúng ta trước đây dự chủ. Trần Quang Minh thấy mọi người tâm tình rơi xuống, trấn an nói. Nghe xong hắn lời nói, nghĩ tới đây đoạn thời gian liền kiếm lời hơn 400 khối, cơ hội bù đắp được người bình thường một năm thu vào, tâm tình lập tức lại thay đổi tốt hơn. Quang Minh nói rất đúng. Tiền này liền giống như nhặt, chúng ta hẳn là thỏa mãn. Lâm Hiểu cười toe toét đạo. Những người khác cũng đều cảm thấy có lý. Đặt ở trước đó, mấy ngày nay tiền kiếm được, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Quang Minh, tiếp theo chúng ta làm cái gì? Trần Minh Dũng nhìn về phía Trần Quang Minh, đã sớm coi hắn là làm chủ tâm cốt. Tiếp theo liền làm cái phổ thông chọn người bán hàng rong a. Trần Quang Minh sớm đã có kế hoạch, chọn người bán hàng rong mỗi lần cũng có thể kiếm lời không thiếu. Đi. Trần Minh Dũng thần sắc nhẹ nhõm gật đầu. Loại này chỉ cần đi theo làm, không cần chính mình suy nghĩ cảm giác từ tốt. Luyện lâu như vậy, cũng nên đến thực chiến thời điểm. Lâm Hiểu cũng kích động đứng lên. Đều nghe ngươi an bài. Háo Tử cũng cười mở miệng. Từ Bình càng là không có ý kiến, chọn người bán hàng rong lúc trước hắn đã làm qua. Trần Phụ ngay tại một bên nhìn xem. Thấy mình nhi tử đem sự tình an bài thỏa đáng, trong lòng vui mừng. Cái này 15 ngày thời gian, tổng cộng kiếm lời hơn 1.200, tăng thêm phía trước lưu, đầy đủ xây 3 gian tảng đá nhà trệt, hắn tiếp theo sẽ ở nhà lập nhà. Trần Quang Năm chắc chắn cũng sẽ ở trong nhà hỗ trợ. Một đoàn người cười cười nói đi trở về, không còn trước đây loại kia phiền muộn. Trong khoảng thời gian này, đại gia cũng mệt mỏi hỏng. Sau khi chúng ta trở về, trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe tiên. Ta cũng kế hoạch một chút, hậu thiên chúng ta tại bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp. Lúc cửa thôn tách ra, Trần Quang Minh nói. Đại gia nhao nhao đáp ứng, riêng phần mình hướng về nhà mình đi. Trần Quang Minh trước hết để cho Trần Phụ cùng đại ca về nhà, tự đi nhà trưởng thôn. Tiếp theo không có cách nào bán nhiều như vậy đường đỏ, muốn đi chào hỏi. Bây giờ trời tối sớm, người trong thôn sớm ăn cơm tối. Trần Quang Minh chính là bóp lấy cái này điểm tới, thôn trưởng đang tại trong nội viện nghỉ ngơi. Nhìn xem tâm tình không tệ thôn trưởng, thật có chút không đành lòng nói tin tức xấu này, nhưng sớm muộn vẫn phải nói, liền không có dấu giếm, nương trọng mở miệng. Quang Minh, xảy ra chuyện gì? Trần thôn trưởng lập tức đứng lên, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này trong thôn đường đỏ chính xác may mắn mà có Trần Quang Minh, bằng không thì hắn người thôn trưởng này khẳng định cùng những thôn khác thôn trưởng một dạng, bây giờ còn tại bên ngoài tìm quan hệ. Nhưng bây giờ, Trần Quang Minh vậy mà bảo ngày mai không cần nhiều như vậy đường đỏ. Phản ứng đầu tiên của hắn là, có phải hay không lại có cái nào đỏ mắt đi tìm Trần Quang Minh, nếu là như vậy, hắn khẳng định phải lên cảnh sát gác cửa cáo một chút đối phương. Trên thị trường đường đỏ nhiều lắm, đối phương hạng ngạch cũng đầy. Trần Quang Minh thành thật nói. Thôn trưởng nghe sau, trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi thở dài. Trên thị trường đường đỏ chỉ có thể tăng thêm sẽ không giảm bớt, đạo lý này hắn hiểu. Xem ra trên trấn nhiều hơn đường đỏ, đã tràn ra ngoài đến các trấn. Trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Thôn trưởng vỗ Trần Quang Minh bả vai. Nửa tháng này thời gian, trong thôn đường đỏ đã tiêu hóa hết hơn 8.000 cân. Toàn bộ đường đỏ tác phường sản xuất đường đỏ số lượng tại 1.200.000 cân tả hữu, chỉ còn lại hơn 4.000 cân, so với những thôn khác đường đỏ tác phường tốt hơn nhiều. Trần Quang Minh chính xác vì thôn làm ra cống hiến trọng đại. Chỉ là đường đỏ tác phường khẳng định muốn nuốt, năm nay đường đỏ sinh sản chỉ có thể sớm hơn kết thúc, còn lại đường đỏ cùng cây mía cũng muốn tiếp tục tìm phương pháp bán đi. Chương 47, trong thôn chia tiền chương 47, trong thôn chia tiền Trần thôn trưởng khổ sở suy nghĩ lấy. Trần Quang Minh ở một bên nhìn xem, không có xuất khẩu. Mặc dù hắn tính toán tiếp tục chọn đường đỏ đi bán, nhưng bây giờ không phải lúc. Hai mao một cân đường đỏ giá cả quá cao. Chọn người bán hàng rong đường đỏ là bán lẻ bưng, nhất thiết phải đem đường đỏ giá cả đè xuống. Bên ngoài bây giờ đường đỏ cũng đã bán được 1.3 mao. Hắn cảm giác có thể tiếp tục ép một chút, đem đường đỏ giá cả đè đến 1 mao, bán lẻ lợi nhuận cũng không tệ rồi. Từ nhà trưởng thôn rời đi, Trần Quang Minh trở về nhà. Trần Mẫu đã nấu xong cơm, chờ hắn sau khi trở về lập tức dọn cơm. Chờ Trần Quang Minh đem một bát cơm lấy hảo, Trần Mẫu mới nói lên đường đỏ chuyện. Đáng tiếc. Trần Mẫu thở dài. Nửa tháng kiếm đã đủ nhiều. Trần Quang Minh an ủi. Trần Phụ cũng thỏa mãn gật đầu, sau đó nói đến xây nhà sự tình. Bây giờ là tháng 12, lại là nông nhàn, tại phương Nam thích hợp nhất xây nhà. Vừa bận trong thôn đường đỏ tác phường muốn đình công, đến lúc đó liền có thể kêu lên không ít người đến giúp đỡ, tăng thêm sớm hơn làm chuẩn bị, nhất định có thể tại năm trước xây xong phòng. Ngày mai ta đi xem ngày tốt lành, liền khởi công. Trần Mẫu hưng phấn lên. Hai huynh đệ tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo ta muốn tìm hàng bán, chắc chắn không có thời gian hỗ trợ. Ta ngoài định mức thêm ra một phần tiền công, xem như hầu người giúp đỡ ta. Trần Quang Minh mở miệng. Trần Phụ tự nhiên không có ý kiến gì. Trần Quang năm vợ chồng cũng rất dễ nói chuyện, để cho hắn phần này tiền công cũng không cần ra. Dù sao lần này có thể kiếm được xây nhà tiền, cũng là Trần Quang Minh công lao. Ta vẫn ra a, tiền không nhiều, ta cầu cái an tâm. Trần Quang Minh nói. Đại gia lúc này mới không có quên nữa. Đem xây nhà sự tình nói xuống, đại gia lập tức có hy vọng. Một đêm này, Trần Quang Minh ngủ rất ngon. Lúc trời sắp sáng tỉnh một lần, lại nằm ngủ cái hồi lung giác. Đợi đến mặt trời lên cao, hắn mới đứng lên. Mà như vậy đoạn thời gian, toàn thôn người đều phải biết Trần Quang Minh bên kia phương pháp đoạn mất tin tức, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong thôn sôi trào. Phía trước một số người còn cảm giác Trần Quang Minh giúp trong thôn bán đường đỏ không có gì. Nhưng bây giờ Trần Quang Minh không có cách nào giúp trong thôn bán đường đỏ, bọn hắn chợt phát hiện tiền trực tiếp sụp đổ xuống, còn lại hơn 4000 cân đường đỏ muốn làm sao a? Cái này biết con trai nhà ta đối với trong thôn cống hiến bao lớn a? Vốn là kiếm lời cái khổ cực phí, kết quả từng cái còn đỏ mắt, không có con trai nhà ta giúp trong thôn bán đường đỏ, tất cả mọi người muốn uống gió Tây Bắc. Trần Mẫu bắt được cơ hội nói Trần Quang Minh lời khen. Đại gia liên tục nói đúng, lại muốn cho Trần Quang Minh có thể hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp. Trần Quang Minh phía trước liền sẽ đi săn kiếm tiền, tiếp đó lại là bán nước đĩa, lại là bán đường đỏ, đại gia đã sớm công nhận nào hắn dễ dùng, có bản lĩnh. Bây giờ tại trong thôn, nào còn có người sẽ đem Trần Quang Minh xem như không làm việc đàng hoàng tên du côn, toàn bộ đem trước đây đủ loại toàn bộ coi là hiểu lầm. Đúng a, Quang Minh hiện tại ở đâu đâu rồi? Chúng ta tìm Quang Minh nói chuyện, để cho hắn cho quyết định a. Các thôn dân không ngừng nghị luận. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu đang xem náo nhiệt, bỗng nhiên liền bị người phát hiện. Thôn dân toàn bộ đều nhãn tình sáng lên, vội vàng hơi đi tới. Bây giờ không chỉ là Trần Quang Minh, Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử danh tiếng đều bị cũng dẫn đến thay đổi tốt hơn, điều này cũng làm cho ba người địa vị nước lên thì thuyền lên. Chúng ta làm sao biết nên làm cái gì a? Cái này mấy lần cũng là Quang Minh mang theo chúng ta cùng nhau làm. Lâm Hiểu thông minh trực tiếp đẩy. Những thôn dân này bệnh đau mắt hắn nhưng là kiến thức qua. Chọn người bán hàng rong nghề nghiệp hiếm thấy, làm sao có thể bị người khác nhúng một tay. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu cha mẹ thấy cũng liền đội vàng đi ra nói chuyện. Bọn hắn đã biết nhi tử đi theo Trần Quang Minh kiếm lời nhiều tiền sự tình. Bây giờ, bọn hắn toàn bộ cũng không có điều kiện ủng hộ nhi tử đi theo Trần Quang Minh làm, đồng thời bọn hắn cũng cảnh giác, chỉ sợ có người đoạt con trai mình cơ hội. Trần Quang Minh vốn là dự định đi xem một chút con dâu. Những ngày này bất bận, rất tưởng niệm con dâu, không kịp chờ đợi muốn gặp một lần. Nhưng hắn mới ra ra môn, liền bị thôn dân vây. Trần Quang Minh đau cả đầu. Hắn ghét nhất ứng phó loại tình huống này, nhưng trong lúc nhất thời lại không thoát thân được. Cuối cùng vẫn là thôn trưởng đem hắn cứu ra. Thôn trưởng sáng sớm an vị xe đi một chuyến trên trấn. Một vòng, hắn mới biết được bây giờ đường đỏ có bao nhiêu khó khăn bán. Có thôn đường đỏ giá cả đều xuống đến một kinh, vẫn là rất khó bán đi. Trần Quang Minh lúc đó đến cùng là thế nào tìm được môn lộ a? Quang Minh, thật không có biện pháp. Đại đội bên trong, thôn trưởng bất đắc dĩ dò hỏi. Biện pháp? Vẫn có chút. Trần Quang Minh cảm giác không sai biệt lắm, trầm ngâm một hồi mở miệng nói. Biện pháp gì? Thôn trưởng kích động. Ngày mai ta chọn 20 cân đường đỏ ra ngoài, khắp nơi bán một chút xem đi. Thôn trưởng phản ứng lại, ngươi nói là đi làm chọn người bán hàng rong sao? Chọn người bán hàng rong hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, nhưng cái này một nhóm không có dễ làm như vậy. Nhưng bây giờ đây đúng là một phương pháp, tốn thêm chút thời gian, có lẽ có thể tại đường đỏ biến chiều biến chất phía trước đều bán đi. Ân, chỉ có thể thử một chút. Nhưng như vậy, 2 mao 1 cân đường đỏ, giá quá cao. Trần Quang Minh nói ra mục đích của mình. Cái này đường đỏ giá cả nhất thiết phải hàng, dạng này mới có thể để ép ra đầy đủ lợi nhuận. Dù sao liền xem như Đại Nam Hương cũng chắc chắn biết trên trấn đường đỏ hàng đế tin tức, loại tình huống này đường đỏ giá cả chắc chắn bán không cao, chỉ có thể kiếm lời cái lộ phí. Trần Quang Minh cũng đem điểm ấy nói. 10 dặm 8 hương chắc chắn cũng rất khó bán đường đỏ, nhất thiết phải ít lãi tiêu thụ mạnh. Trên trấn bây giờ có người ra được một bao, liền theo cái giá này cho người. Thôn trưởng cắn răng nói. 10 cân cây mía ra 1 cân đường đỏ. Một bao tiền 1 cân đường đỏ căn bản không có kiếm lời. Nhưng bây giờ có thể ít thua thiệt một chút cũng là tốt, liền sợ toàn bộ thua thiệt đi vào. Đi. Cái này liền theo giá thị trường tính toán. Nếu như chàng lên giá, trong thôn cũng có thể tăng theo. Trần Quang Minh gật đầu đáp ứng. Cứ quyết định như vậy đi. Thôn trưởng thở phào, rất ưa thích Trần Quang Minh rõ lý lẽ. Chúng ta còn muốn mở đại hội thương lượng một chút. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, Tam Gia thôn mở ra lần thứ 2 đại hội. Trong buổi họp, thôn trưởng định đem chính thức kết thúc đường đỏ chế biến, hơn nữa trước tiên đem trong khoảng thời gian này kiếm được tiền, dựa theo công điểm cho đại gia trước tiên phân. Điểm này, các thôn dân tự nhiên không có ý kiến. Thôn trưởng hẳn là sớm hơn để cho người ta coi là tốt công điểm cùng tiền. Giống như là Trần Phụ Hồng như vậy đường sư phó, mỗi ngày có thể phân đến 2 khối 2. Nguyên bản bọn hắn dự đoán là 3 khối nhiều, nhưng bởi vì đường đỏ hàng đế, cuối cùng bắt được tiền thiếu nhiều như vậy. Những thứ khác nông dân trồng nghĩa phân đến thì càng ít, mỗi ngày chỉ có thể phân đến 9 mao. Tất cả mọi người đều than thở. Tính tiếp như vậy, Trần Quang Minh bọn hắn mỗi ngày kiếm nhiều hơn bọn hắn nhiều. Thua thiệt bọn hắn phía trước còn ở chỗ này chế giễu. Phân tiền sau, thôn trưởng còn nói lên tiếp theo đường đỏ xử lý. Nghe được thôn trưởng để cho bọn hắn hết khả năng xuất ra suy nghĩ biện pháp bán đường đỏ, rất nhiều người liền nghĩ đến chọn người bán hàng rong, lông mày liền thật chặt nhíu lại. Chọn người bán hàng rong người bình thường nhưng làm không được, đường đỏ cũng không có thể bán đi. Chương 48, tính sổ sách chương 48, tính sổ sách đại hội kết thúc. Các thôn dân xếp hàng đi lấy tiền.
Trần Quang Minh lúc đó giúp đỡ trong thôn xây tác phường cũng có công điểm cầm. Hắn để cho Trần Phụ giúp đỡ cùng một chỗ lĩnh, chính mình trở về nhà. Sau khi về đến nhà, hắn đem bây giờ trong tay tiền cùng hàng sửa sang. Trên nổ kẹp bục tinh tường ghi chép hắn tồn tại Trần Mẫu tiền của nơi đó, tổng cộng 635 khối. Trong tay hắn còn có 132 khối nhiều. Sau đó là nhập hàng dây lưng còn có 37 đầu bảo hiểm lao động thủ sáo 4 bức, tiểu thương phẩm mấy trăm cái. Trong khoảng thời gian này, Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu một mực ở nhà bên trong làm bằng da cúc áo, tổng cộng đã làm gần ngàn khóa cúc áo. Cuối cùng là 9 cái da thỏ, một túi lông gà lông vịt cùng chút ít sơn chân. Góp tiền tốc độ so với hắn trong kế hoạch nhanh hơn không ít. Hắn có 100% chắc chắn tại năm trước đem Lâm Vũ Khê lấy về nhà. Bây giờ, hắn muốn bắt đầu cân nhắc làm như thế nào cùng Lâm Phụ nói chuyện. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ, Lâm Phụ đưa ra cao như vậy lễ hỏi, chính là muốn cho Lâm Vũ Khê để ở nhà chiếu cố hai cái đệ đệ. Kiếp trước, Lâm Phụ vẫn là cưới cái quả phụ, mới khiến cho Lâm Vũ Khê xuất giá. Hắn nhớ kỹ cái kia quả phụ là thôn bên cạnh. Trần Quang Minh còn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết có thể phiền phức. Hắn đi phòng bếp đem Trần Mẫu sáng sớm bày trứng gà bánh nóng lên nóng, ra cửa. Bây giờ thôn tuyệt đại đa số còn tại đại đội bên kia chờ lấy chia tiền, toàn thôn lộ ra rất yên tĩnh, hắn trực tiếp đi Lâm Vũ Khê nhà cái khác phía sau núi. Bên dòng suối nhỏ, Lâm Vũ Khê đứng tại bên dòng suối nhỏ, không ngừng nhìn xung quanh. Nhìn thấy Trần Quang Minh tới, trên mặt nàng lộ ra kinh hỉ. Lâm Vũ Khê. Ân. Trần Quang Minh bước nhanh lên đón. Hôm nay Lâm Vũ Khê mặc kiện cao cổ cũ áo len, cột tóc thắt bím đuôi ngựa, giống như là cố ý ăn mặc qua, để cho Trần Quang Minh nhịn không được nhãn tình sáng lên. Lâm Vũ Khê mẫu thân là trong thành tới biết đến, di chuyển mẫu thân tướng mạo Lâm Vũ Khê, dáng dấp kỳ thực rất xinh đẹp, phía trước phía trên bà mối không thiếu. Nếu như không phải Lâm Phụ muốn giữ lại nữ nhi ở nhà chiếu cố hai đứa con trai, tiếp trước Lâm Vũ Khê chắc chắn sớm bị người quyết định, căn bản là không tới phiên hắn. Dễ nhìn. Trần Quang Minh nhịn không được khích lệ. Lâm Vũ Khê thẹn thùng túi đầu nhìn mình mũi dày. Hai người mặc dù không có nói rõ, nhưng đã là đang nói đối tượng trạng thái. Cho ngươi, đây là mẹ ta bảy trứng gà bánh. Trần Quang Minh lôi kéo Lâm Vũ Khê tay nhỏ, đem trứng gà bánh đưa tới. Lâm Vũ Khê ngon mà cười, tiếp nhận trứng gà bánh ăn. Lâm Vũ Khê, ta đã cất hơn 700. Trần Quang Minh nói. Lâm Vũ Khê khẽ giật mình, bắt đầu còn không có phản ứng lại. Chờ phản ứng lại lúc, đột nhiên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Trần Quang Minh tốc độ kiếm tiền lại nhanh như vậy. Hơn 700, coi như công nhân đều muốn thời gian một năm mới có thể kiếm được a. Bán đường đỏ kiếm sao? Nàng hỏi. Đó là đương nhiên, kỳ thực ta kiếm còn không hết nhiều như vậy. Trong nhà dự định cái tân phòng, cầm một chút tiền cho nhà lập nhà. Trần Quang Minh cười, chờ ngươi xuất ra sau, chúng ta liền có thể ở tân phòng. Ngươi thật lợi hại. Lâm Vũ Khê nói lên từ đáy lòng. Trần Quang Minh mỗi lần đi cùng với nàng thời điểm đều sẽ nói rất nhiều. Nàng thật là nhìn xem Trần Quang Minh một chút theo nguyên bản đại gia trong miệng không làm việc đàng hoàng tên du côn, biến thành để cho các thôn dân cũng than thở không dứt có bản lĩnh người. Bình thường nghe người khác khích lệ Trần Quang Minh, nàng liền sẽ dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Đương nhiên, để sớm cưới ngươi vào cửa, ta có thể liều mạng. Trần Quang Minh giành công nói. Lâm Vũ Khê nghiêng đầu đi xem Trần Quang Minh, trong lòng bị ấm áp lấp đầy. Ta chờ ngươi cưới ta về nhà. Nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Trần Quang Minh vui mừng, kéo Lâm Vũ Khê lòng bàn tay hài lòng đủ đốt ve. Cha ta nơi đó Lâm Vũ Khê do dự một chút, vẫn là đem nhà mình tình huống đều nói. Nàng không biết Trần Quang Minh đã sớm biết tình huống trong nhà, có chút bận tâm. Yên tâm, cha ngươi bên kia ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ thuyết phục hắn. Trần Quang Minh thần sắc không có một chút biến hóa, để cho Lâm Vũ Khê cảm giác an tâm. Cái này, cho ngươi. Lâm Vũ Khê bỗng nhiên đỏ mặt, từ trong bao vải lấy ra một đầu màu xám khăn quàng cổ. Đây là nàng gần nhất rút sạch dệt. Nàng cũng nghĩ vì Trần Quang Minh làm chút cái gì. Thời tiết lạnh, ngươi vào núi thời điểm mây quanh, có thể ấm áp điểm. Trần Quang Minh thấy mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thận trọng tiếp nhận. Hắn không nghĩ tới, Lâm Vũ Khê vậy mà lại tiễn đưa đồ mình, trong chốc nhoáng này hắn cảm giác chính mình trả giá cũng là đáng giá, toàn bộ tâm đều trở nên dương quang. "Ân, ngươi cũng muốn nhiều xuyên điểm, chiếu cố tốt chính mình." Trần Quang Minh nói. Hai người lại nói một hồi lời nói, mới lưu luyến không rời tách ra. Trần Quang Minh trực tiếp trở về nhà. Lúc này người cả nhà đã lĩnh xong tiền về đến nhà. Thấy hắn trở về, Trần Phụ liền lôi kéo hắn nói lên xây nhà sự tình. Lần này hắn tính toán xây 3 gian 1 tầng lầu tảng đá nhà trệt, giá cả lại so với phòng gạch ngói không thấp thiếu, nhưng khuyết điểm là chỉ có thể xây 1 tầng. Muốn tiếp tục xây đi lên, liền nhất định phải dùng đến cục gạch. Các ngươi cha không có bản sự, về sau xây thêm thời điểm, chính các ngươi đến đây đi. Trần Phụ nói. Hai huynh đệ nghe xong, vội vàng nói đã rất khá. Một gian nhà trệt có thể có 2 cái gian phòng. Hiện tại bọn hắn đều không có con, còn không cần nhiều như vậy gian phòng. Đến nỗi muốn xây 3 gian phòng Trần Phụ cũng là có tư tâm, gia cũng có chỗ ở của mình, miễn cho về sau còn muốn đi theo 2 đứa con trai sinh hoạt. Chờ ra sau, hắn tính toán để cho 2 đứa con trai thay phiên cho mình dưỡng lão. Mặc dù hắn cảm giác 2 đứa con trai đều rất hiếu thuận, nhưng đều nói bệnh lâu trước giường cũng không có hiếu tử, huynh đệ thay phiên chiếu cố, đều có thể thở một ngụm, không đến mức quan trách. Xây xong phòng ở, lại vây cái tường cao a. Đến lúc đó chúng ta tại tường cao bên trong hoạt động, cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Trần Quang Minh cũng đem ý nghĩ của mình nói. Về sau hắn muốn làm chọn người bán hàng rong, chắc chắn thường xuyên sẽ nhập hàng. Còn có ở trên núi trao đổi đến đồ vật cũng muốn tiến hành xử lý. Những vật này vẫn là không thể để cho người ta nhìn thấy. Bọn hắn hiện tại cũng là trong phòng xử lý, rất không tiện. Mặt khác, Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu gần nhất cũng đều trong phòng bụng trộm làm bằng da cúc áo, nếu có tường cao mà nói, các nàng liền có thể ở trong việc làm, thoải mái hơn.
Bây giờ chế tác bằng da cúc áo vẫn là tiểu đả tiểu nháo, Trần Quang Minh còn dự định mở rộng sinh sản, về sau trong nội viện chỉ cần dựng một lều cũng có thể coi như phừng dùng. Nghe được Trần Quang Minh ý kiến, Trần Phụ gật đầu đáp ứng. Mặc dù dạng này sẽ ngoài định mức tốn thêm chút tiền, nhưng quả thật có cần cái này. Chờ bên này thương lượng xong, Trần Phụ nhanh chóng đem cơm lady trực tiếp đi ra ngoài dự định đi gọi người, Trần Mẫu cũng hào hứng đi tìm tiên sinh nhìn thời gian. Xây nhà vào lúc nào, đối với trong nhà tới nói đều là đại sự. Không bao lâu, trong thôn liền truyền ra Trần Đức Thuận nhà muốn cái tân phòng tin tức. Cái này khiến tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Dù sao trước kia, Trần Đức Thuận trong nhà có thể trải qua chẳng ra sao cả. Kết quả chỉ trước mắt, vậy mà đều có thể cái tân phòng. Bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến Trần Quang Minh, toàn bộ đều tại nơi đó âm thầm cô trong khoảng thời gian này lại là bán nước đĩa, lại là bán đường đỏ, đến cùng kiếm bao nhiêu. Chương 49, cấp 2 tiêu thụ chương 49, cấp 2 tiêu thụ ngày thứ 2 trời còn chưa sáng. Trần Quang Minh mang theo Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử hướng về Đại Nam Hương đi. Lần này bước tiến của bọn hắn đều rất nhẹ nhàng. Trong cái sọt riêng phần mình chỉ chọn lấy 20 cân đường đỏ, tăng thêm muối, xà phòng, riêng cùng một chút tiểu thương phẩm cũng không đa trọng. Đại Nam Sơn chân núi, Từ Bình đã sớm chờ. Nhìn thấy Trần Quang Minh mấy cái tới, nhẹ nhàng thở ra, đội vàng nên đón. Sư phó, ân, mau tới đây, chúng ta trước tiên nói cho ngươi nói tiếp theo kế hoạch. Trần Quang Minh tìm tảng đá ngồi xuống, lấy ra máy vi tính sách tay, bút ký. Trên nổ kẹp phục tô tô vẽ vẽ chính là một bộ cực kỳ đơn sơ địa đồ. Từ Bình, ngươi vẫn là phụ trách Đại Nam Hương chỗ sâu cái kia một khối. Trần Quang Minh mở miệng nói. Từ thôn ngay tại Đại Nam Hương tương đối vị trí trung tâm. Bọn hắn từ chân núi xuất phát đến từ thôn đều phải một đoạn đường rất dài. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu mà nói, sẽ rất khó chạy về trước khi trời tối. Cho nên khối khu vực này giao cho Từ Bình thích hợp nhất. Yên tâm đi, sư phó. Từ Bình một ngụm đáp ứng. Trần Quang Minh liền đem đủ loại hàng hóa từ trong cái sọt lấy ra. Những thứ này đường đỏ là cho ngươi, trong thôn chúng ta bán một bao, ta cho ngươi một bao hai, ngươi có thể bán hai bao, kiếm đều thuộc về ngươi. Cúc áo hai phần, dây buộc tóc bốn phần, tú hoa châm hai phần, bằng da cúc áo đắt một chút muốn bốn phần, những thứ này tiểu thương phẩm giá bán vẫn là tham chiếu trước đây. Dây lưng tính ngươi 6 mao, ngươi có thể bán được một khối. Sau đó là những ngày này vật dụng, tính cả thị trường tự do mua đủ loại phiếu, giá cả sẽ cao một chút, ngươi cũng có thể tách ra có phiếu cùng không có phiếu hai loại giá cả. Còn có ta nói với ngươi lấy vật đổi vật tỷ lệ cũng muốn nhớ. Trần Quang Minh nghiêm túc giao phó, đem Từ Bình xem như cấp 2 chọn người bán hàng rong đối đãi. Những người khác cũng nghiêm túc nghe. Những quy tắc này đối với tất cả mọi người một dạng. Trần Quang Minh phụ trách nhập hàng cùng xuất hàng, kiếm lấy ở giữa trên lệch giá. Cấp 2 chọn người bán hàng rong thì phụ trách bán hàng. Đi. Từ Bình gật gật đầu. Đây là bọn hắn đã nói trước. Những cái kia tiểu thương phẩm không nói trước, vẹn vẹn đường đỏ cùng dây lưng chỉ cần bán đi, đều đầy đủ hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Nếu như có thể đổi được sơn chân cùng thịt rừng mà nói, còn có thể mặt khác kiếm lại một bút. Vốn là cái này nghề nghiệp chính là sư phó mang theo tới, hàng cũng là sư phó tìm phương pháp tiến, sư phó đem con đường nhường lại, chắc chắn cũng muốn để cho sư phó kiếm lời một chút. Trần Quang Minh đem Từ Bình hàng chuyên môn lựa đi ra. Từ Bình cứ dựa theo đã nói xong giá cả thanh toán 20 khối tiền. Trên đường cẩn thận chút. Trần Quang Minh giao phó đạo. Mặc dù Từ Bình là Đại Nam Hương người địa phương, hay là muốn cẩn thận. Đợi đến Từ Bình rời đi, Trần Quang Minh mang theo Trần Minh Dũng, Lâm Hiệu cùng Háo Tử tiếp tục chuyển hướng một bên khác, hướng về Bình Dương huyện thành phương hướng đi. Cái kia phiến Thâm Sơn bọn hắn phía trước đã tìm tỏi quá khứ thủy đầu chấn đi phương hướng nhưng tốt kia, bây giờ lại muốn đi một bên khác, hướng về Tiêu Giang phương hướng đi. Ở mảnh này xa lạ khu vực, bọn hắn vẫn là 4 người cùng một chỗ. Đương nhiên, 3 người cũng phân biệt đến hắn ở đây cầm 20 đồng tiền hàng. Tiếp theo mặc dù sẽ hành động chung, nhưng vẫn là tất cả bán riêng. Quang Minh, ngươi bộ này cấp 2 chọn người bán hàng rong sách lược coi như không tệ. Trên đường, Háo Tử từ đáy lòng tán thưởng. Trần Quang Minh có nhập hàng phương pháp, bọn hắn có thể rút bán hàng. Song phương theo như nhu cầu, có thể đem lợi nhuận tối đại hóa, toàn năng kiếm được tiền. Chúng ta cũng liền kiếm lời cái khổ cực phí. Chân chính lợi hại vẫn là giống Chu lão bản người như vậy. Trần Quang Minh cười nói. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu nghe xong liên tục gật đầu. Bọn hắn leo núi vượt bèo chọn đường đỏ đi qua, nhân ra chỉ cần một chuyến máy kéo là có thể đem cái gì cũng lôi đi, kiếm còn có thể so với bọn hắn còn nhiều hơn. Bốn người đều rất hâm mộ cùng cảm khái. Chúng ta bây giờ vừa mới cất bước, một ngày nào đó chúng ta cũng có thể nhân thủ một chiếc máy kéo. Trần Quang Minh khích lệ nói. Lấy bọn hắn tốc độ kiếm tiền, đó cũng không phải chuyện không thể nào. Đại gia nghe xong cũng đều rất phấn chấn, không kịp chờ đợi muốn làm một bộ lớn. Đến, chính là cái thôn này. Trần Quang Minh nhìn khắp nơi nhìn, thấy được cửa thôn một gốc đại dòng thụ. Nơi này chính là từ những thôn dân khác cái kia nghe được đại dòng thụ thôn. Đây là một cái đại thôn, chia làm mấy cái thôn nhỏ. Nhưng đại dòng thụ là những thứ này thôn trung tâm nhất, bọn hắn xa xa liền thấy đại dòng thụ phía dưới vây quanh một vòng trên tảng đá ngồi một chút phơi nắng thôn dân. Những thôn dân này cũng tại cảnh giác đánh giá bốn người. Trần Quang Minh dừng ở tại chỗ không có đi qua, lấy ra hoa cổ gõ trước. Các thôn dân nhìn thấy có kịch vui để xem, cũng không gấp tiến lên, trước tiên ở nơi đó an tĩnh nghe xong một hồi. Đại gia đại thẩm, chúng ta là Đại Nam Hương bên kia tới chọn người bán hàng rong, chọn lấy chút hàng hoa tới, các ngươi có cần hay không? Trần Quang Minh gõ xong một đoạn hoa cổ, mới đi qua chuyện trò. Hắn trước tiên dùng Âu Việt ngữ nói, lại dùng tiếng Phúc Kiến lặp lại một lần. Cái này một mảnh tới gần Đại Nam Sơn, cũng không ít người nói Âu Việt ngữ, cũng không ít người nói là tiếng Phúc Kiến, còn có hai loại ngôn ngữ đều biết. Nghe được hắn lời nói sau, mấy cái biết nói Âu Việt ngữ đại gia cảm thấy hứng thú đi qua xem xét hắn trong cái sọt đồ vật, trực tiếp hỏi lên giá cả. Chọn người bán hàng rong tại trong vùng núi thẳm này cũng không thấy nhiều. Trong hàng hóa còn có bọn hắn cảm thấy hứng thú vật dụng hàng ngày. Đại gia chờ một chút, chúng ta trước tiên đem đồ vật bày ra. Trần Quang Minh vừa nói, bên cạnh gọi bên cạnh ba người đem đồ vật bày ra. Giữa bọn hắn lẫn nhau cách một khoảng cách, lập tức liền có người hơi đi tới kiểm tra tình huống. Những thôn dân này cũng là nhân tình, nhìn thấy Trần Quang Minh là đầu lĩnh, liền toàn bộ đều tụ lại đến bên cạnh Trần Quang Minh đi. Trần Quang Minh đem giá cả từng cái nói, lập tức liền có thôn dân động lòng. Cái này chọn người bán hàng rong cho giá cả chính xác không cao, thậm chí so bình thường bọn hắn để cho người ta mang đồ vật giá cả còn thấp hơn một chút. Trọng yếu nhất vẫn là trước mặt chọn người bán hàng rong có thể lấy vật đổi vật. Lông gà, lông vịt cùng sơn chân những thứ này, rất nhiều trong nhà đều tồn lấy không thiếu. Trong bình thường chỉ có thể tự ăn, bây giờ lại có thể đổi đồ vật, không có một cái thôn dân không động tâm. Rất nhanh, Trần Quang Minh bên này liền khai trương. Lúc này ở trong thôn, có không ít nghe được hoa cổ âm thanh đi ra kiểm tra tình huống. Bọn hắn cùng người bên cạnh hỏi thăm một chút gì tình huống, gặp Trần Quang Minh bên này không chen vào được, liền đi bên cạnh chọn người bán hàng rong nơi đó hỏi thăm. Nhìn thấy giá tiền của bọn hắn đều như thế, hàng hóa cũng đều là một dạng, dần dần ba người trước mặt cũng đều vây quanh thôn dân. Trần Minh Dung cùng Lâm Hiểu mặc dù phía trước rèn luyện, nhưng vẫn là có chút luống cuống tay chân. Ngược lại là Háo Tử lộ ra rất nhẹ nhàng. Trần Quang Minh mắt nhìn, thầm khen một tiếng quả nhiên là trời sinh làm người này. Tiếp trước Háo Tử nhưng không có người nào mang theo, đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, lại càng không cần phải nói bây giờ có hắn đánh tốt dạng. Bất quá, giữa sân cũng không ít người sẽ không nói Âu Việt ngữ. Cái này một số người chỉ có thể để cho biết một chút sẽ hai loại ngôn ngữ người tiến hành phiên dịch, hoặc chỉ có thể tiến đến Trần Quang Minh cái kia vừa đi. Trần Quang Minh vừa bán đi một chút ra cúc áo, đột nhiên nhìn thấy một cái lao nhân ra đến trước mặt. Lão nhân gia khẩn trương dùng tiếng Phúc kiến hỏi, người bán hàng rong, ta chỗ đó có cái thứ tốt, người bên này có thu hay không? Chương 50, cự hình dễ săn chương 50, cự hình dễ săn lao gia tử, nhà ngươi bảo bối là cái gì à? Nếu như là sơn chân cùng thịt rừng, ta nhất định sẽ thu. Nếu như là chút đồ cổ cái gì, cái đồ chơi này ta cũng không dám đụng. Trần Quang Minh mở miệng nói, không phải đồ cổ, là dễ săn. Lao gia tử vui mừng, chính là cái này dễ săn có chút nặng, có hơn 100 cân. Nghe nói như thế, tất cả mọi người có chút giật mình, chừng 100 cân dễ săn cũng không thấy nhiều. Trần Quang Minh nghe cũng ngơ ngác một chút. Dễ sắn chính là câu vấn khô giáo căn, có thể coi như dược liệu. Trong truyền thống y cho rằng hắn có giải cơ lui nóng, nước miếng giải khát, thấu trần, thang dương ngăn tả, thông kinh linh hoạt, giải rượu độc trở công hiệu. Chỉ là thông thường hoang dại dễ sắn cũng chỉ có mấy cân đến mấy chục cân ở giữa, hơn 100 cân dễ sắn thật sự rất hi hữu. Lão đại gia, ngươi có thể hay không để cho người đem dễ sắn vượt qua tới? Nếu như cái này dễ sắn không có vấn đề, ta chắc chắn thu. Trần Quang Minh tỏ thái độ nói. Đi. Lão gia tử đáp ứng, vội vã trở về. Trần Minh Dung thấy hắn bên này bầu không khí có biến hóa vội vàng hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục bán. Trần Quang Minh đáp, hắn ở đây cũng nắm chặt lại hoàn thành mấy bút giao dịch. Bây giờ đã qua gần nửa ngày thời gian, hắn trong cái sọt hàng hóa đã đi gần một nửa. Đường đỏ cùng những ngày kia vật dụng càng là nhanh bán sạch. Đi qua nhiều thời gian như vậy, phu cận thôn cũng cơ bản biết nơi này có một chọn người bán hàng rong đến đây, còn có không ít người đang chạy tới. Nhưng vào lúc này, lão gia tử cũng mang theo trong thôn hai cái hậu sinh đến đây. Tại hai người trẻ tuổi trên thân, có một cây cực lớn dễ sắn, nhìn ra chiều dài đều nhanh tiếp cận 3m. Ngoa thiên, đây cũng quá lớn a. Các thôn dân thấy như thế lớn căn dễ sắn, toàn bộ đều kinh hô liên tục. Bây giờ lân cận cơm trưa, mua đồ thôn dân ít đi không ít, Trần Minh Dũng thấy để cho Lâm Hiểu giúp nhìn xem hàng, đi đi qua hỗ trợ. Hàng của ta cũng hỗ trợ nhìn một chút. Trần Quang Minh đối với Lâm Hiểu cùng Háo Tử nói một tiếng, đi đến lao ra từ phía trước. Người bán hàng rong, ngươi kiểm tra một chút. Cái này dễ sắn là vừa đào ra, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Quang Minh gật gật đầu, nghiêm túc kiểm tra dễ săn phẩm chất, đồng thời suy tư như thế nào ra giá. Cái này dễ săn không tệ. Lao gia tử, ngươi dự định bán thế nào? Trần Quang Minh kiểm tra xong dễ săn phẩm chất sau, mở miệng nói. Phía trước trong thôn có người theo 3 mao thất giá cả từng bán. Lao gia tử đàng hoàng nói. Hắn nói xong còn có chút lo lắng. Trong thôn quả thật có người 3 mao thất từng bán dễ săn. Thế nhưng dễ săn mới 15 cân tả hữu. Hiện tại hắn trong tay dễ săn có cái chừng 100 cân, cái kia 3 mao thất tính toán đều phải khoảng 40 khối. Trần Quang Minh nghe xong nheo lại mắt, cái giá tiền này chính xác không cao lắm. Hắn nhớ ký thị trường tự do có người 5 mao bán dễ sắn, lợi nhuận không gian rất không tệ. Đáng tiếc đây không phải tại về sau cái kia hiếu kỳ thời đại. Bây giờ cái niên đại này, dễ sắn chủ yếu xem như thuốc bắc cùng thiên thai niên đại đỡ đói lương lưu thông. Căn bản là không có càng nặng càng quý khái niệm, thậm chí bởi vì đơn giá quá cao, càng nặng dễ sắn ngược lại càng tiện nghi. Nếu như đặt ở về sau, loại này cự hình dễ sắn vương đô có thể lên TV, bởi vì hi hữu tính chất giá cả đều có thể bay lên mười mấy lần. Đi, liền theo lão gia tử nói giá cả. Trần Quang Minh một ngụm đáp ứng. Tốt tốt tốt. Lão nhân gia sướng đến phát rồi. Những thôn dân khác thấy cũng đều thật cao hứng, bởi vì Trần Quang Minh thông khoái, hảo cảm đối với hắn độ tăng gấp bội, cảm giác cái này người bán hàng rong coi như không tệ. Song Phương cũng không có ý kiến, Trần Quang Minh liền dùng lão nhân ra mang tới cân đòn cho dễ sắn qua sưng. Tổng trọng 114 cân. Nhìn xem cái này trọng lượng, các thôn dân lại là một tràng tốt lên. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua nặng như vậy dễ sắn, cái này đều giải kiến thức. Trần Quang Minh xác nhận dễ sắn trọng lượng sau, rất sung sướng thanh toán 42 khối nhị mao cho lão đại gia. Cái này còn nhờ vào mấy người sớm cho hắn 20 khối nhập hàng tiền, bằng không thì hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Đa tạ, đa tạ. Lão đại gia cầm tiền, mừng rỡ không ngậm miệng được. Hắn cũng không nghĩ đến,
ngoài ý muốn phát hiện dễ sắn vậy mà lại bán nhiều tiền như vậy. Có tiền này, năm này liền tốt qua. Những thôn dân khác nhìn mắt, hỏi thăm về sau còn có thu hay không. Trần Quang Minh vội vàng nói chỉ cần chất lượng không có vấn đề, đều biết thu. Sau đó, hắn lại cùng những thôn dân này nói, bọn hắn chừng một tháng sẽ tới trong thôn một chuyến, bọn hắn có thể sớm chuẩn bị hảo. Không biết có phải hay không là cự hình dễ sắn sự tình truyền ra. Lúc chiều, còn không ngừng có thôn dân vây lại nhìn cự hình dễ sắn. Phu cận còn có một ít là thôn tới, em chút để cho đại dòng thụ phía dưới trở thành một cái cỡ nhỏ phiên chợ điểm. Đợi đến 2 giờ chiều thời điểm, Trần Quang Minh để cho mấy người cùng một chỗ thu bày. Nơi này cách lớn Nam Sơn đi đường đều phải 2 giờ, bây giờ đi về còn có thể thừa dịp về trước khi trời tối. Trần Quang Minh lại cùng thôn dân đã nói tháng sau lại đến, chọn cái sọt cùng Trần Minh Dũng cùng một chỗ khiêng cự hình dễ sắn rời đi đại dòng thụ thôn. Trên đường trở về, tất cả mọi người rất phấn chấn. Háo tử đã vừa mới đơn giản tính toán một cái. Chuyến này 20 cân đường đỏ cùng những ngày kia vật dụng toàn bộ bán xong, liền kiếm lời 2 khối 4. Tăng thêm những cái kia tiểu thương phẩm cùng 2 cây dây lưng tiền thu. Toàn bộ cộng lại, hắn sơ lược tính toán một cái, ít nhất kiếm lời 5 khối. Mặc dù không có phía trước bán đường đỏ kiếm lời khủng bố như vậy, nhưng thắng ở ổn định, nếu như có thể mỗi ngày ngày thu 5 khối mà nói, đều so ra mà vượt trong xưởng cao cấp công. Ngày thứ nhất chọn người bán hàng rong sinh hoạt, thì cho bọn hắn lòng tin cực lớn. Quang Minh, cái đồ chơi này có thể bán bao nhiêu a? Trên đường, Trần Minh Dũng nhìn xem cự hình dễ sắn, hướng Trần Quang Minh dò hỏi. Cái này ta cũng muốn đi tìm người hỏi một chút. Lớn như thế dễ sắn, trên thị trường chắc chắn ăn không vô. Trần Quang Minh mở miệng. Nghĩ lớn nhất lợi dụng dễ sắn, hay là muốn làm thành dễ sắn phấn? Cho nên tìm thạo nghề tiệm thuốc hỏi một chút, sẽ là một lựa chọn tốt. Nói cũng đúng. Nhưng ta xem chừng, kiếm lời cái tầm 10 khối khẳng định có. Trần Minh Dũng cười nói. Ngược lại chuyến này xuống, tất cả mọi người kiếm được tiền. Lâm Hiểu đi tới, các ngươi nghỉ ngơi một chút, để cho ta khiêng một hồi. Háo tử lúc này cũng đi lên trước hỗ trợ. Hạ sân sau, bọn hắn lại đổi một lần. Tại Thái Dương rơi xuống phía trước, 4 người cuối cùng tiến vào thôn. Quang Minh, các ngươi khiêng đây là cái gì a? Vân Thiên, đây là dễ sắn a. Tại sao có thể có lớn như thế dễ sắn? Thật sự chính là dễ sắn, cái đồ chơi này có thể hiếm thấy, các ngươi không phải đi bán đường đỏ sao? Như thế nào khiêng trở về như thế một cái đại bà bối? Các thôn dân thấy vây quanh, nhìn xem cự hình dễ sắn toàn bộ đều sợ hãi thán phục liên tục. Chính là ở trên núi trùng hợp đảo. Trần Quang Minh cười nói, chọn người bán hàng rong sự tình không thể nói rõ, vẫn nói mình đào hảo. Vốn là trên người hắn liền có một cái thợ săn thiết lập nhân vật, trong núi đào điểm sơn chân cùng dược liệu trở về, thật sự tại bình thường bất quá. Vậy các ngươi vận khí cũng quá tốt. Các thôn dân có chút chua, cái đồ chơi này lớn như vậy, bán đi khẳng định có thể kiếm lời không thiếu tiền, Trần Quang Minh tài vận cũng quá tốt rồi đi. Chương 51, thu hoạch tương đối khá. Chương 51, thu hoạch tương đối khá của mình, cái này dễ sắn vương ngươi nơi nào phát hiện đó à? Các thôn dân mồm năm miệng 10 nghị luận. Thật không thể đào được cự hình dễ sắn chính là mình, tiền này thật giống như nhặt. Trần Quang Minh cười không đáp. Các thôn dân ngượng ngùng nở nụ cười, biết loại sự tình này nhân gia sẽ không nói cho bọn hắn. Như thế nào? Đường đỏ bán sao? Lại có thôn dân bỗng nhiên hỏi thăm. Bọn hắn nghe nói Trần Quang Minh mấy người lại chọn lấy 100 cân đường đỏ ra ngoài bán. Rất khó bán. 10 dặm 8 hương nhân gia cũng không thiếu đường đỏ. Chúng ta chỉ có thể dùng đường đỏ cùng người ta đổi chút sơn chân cùng rau dại. 20 cân đường đỏ, căn bản không kiếm được một điểm tiền, chỉ coi là cho trong thôn làm công hiến. Trần Quang Minh bất đắc dĩ nói. Các thôn dân nghe xong, trong lòng bỗng nhiên thư thái. Xem ra Trần Quang Minh cũng không biện pháp giải quyết đường đỏ hàng đế vấn đề. Nhưng nghĩ tới Trần Quang Minh hảo vận đào được dễ sắn, trong lòng lại không tốt thụ. Liên cái này cự hình dễ sắn, cũng đủ Trần Quang Minh kiếm tiền. Lúc này, Trần Phụ cùng Trần Quang Năm cũng đến đây. Bọn hắn vừa mới đang tại chỉnh lý nền tảng, một mắt liền có thể nhìn thấy cửa thôn. Nam nha, lớn như thế dễ sắn a. Trần Phụ một mắt liền nhận ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nhìn thấy đại gia còn vây quanh con trai nhà mình, hắn vội vàng nói, đại gia nhường một chút, đại gia nhường một chút, để cho mấy người bọn hắn đi về nghỉ trước nghỉ ngơi. Trần Phụ mở ra lộ sau, Trần Quang Minh mấy cái vội vàng chen đi ra, cùng một chỗ hướng về Trần Quang Minh nhà đi đến, lưu lại tiếp tục không ngừng nghị luận các thôn dân. Trở về a. Ai? Các ngươi khiêng cái dễ cây trở về để làm gì? Trần Mẫu sau khi ra ngoài cũng kinh hô một tiếng. Đây là dễ sắn. Gì? Dễ sắn? Lớn như vậy? Trần Mẫu trừng to mắt, các ngươi nơi nào đào được? Không phải đào được, là mua được. Trần Quang Minh cười. Trước đó dễ sắn kỳ thực rất phổ biến, nhưng đi qua nạn đói mấy năm kia, sớm bị đào hết. Hơn nữa cho dù có, cũng sớm bị những cái kia thôn dân phụ cận đào hết. Trần Mẫu gật gật đầu, tiêu hóa tin tức này. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ ngạc nhiên một phen. Lớn như thế dễ sắn mua để làm gì? Nhưng bây giờ nàng đã đối với con út rất tín nhiệm. Vô ý thức đã cảm thấy, lần này chắc chắn lại có thể kiếm lời không thiếu tiền. Đúng, những vật khác bán như thế nào? Trần Mẫu lại dò hỏi. Đương nhiên rất tốt. Lâm Hiểu cười nói tiếp, đem hai cái sọt mở ra. Bên trong là tràn đầy lông gà lông vịt cùng sơn chân, hàng chỉ có non nửa. Tốt tốt tốt, các ngươi cũng là hảo hậu sinh. Trần Mẫu cười gặp răng không thấy mắt, trước đó nhìn những thứ này hậu sinh nhìn thế nào như thế nào không vừa mắt, bây giờ lại là thế nào nhìn như thế nào ưa thích. Mấy người bỏ đồ xuống, thừa dịp trời chưa tối trước tiên đem hàng xử lý. Trần Quang Minh thuần thục bắt đầu qua sương. Hắn theo phía trước đã nói xong giá thu mua tới thu mua những thứ này trao đổi hàng, trong quá trình này, tất cả mọi người không sai biệt lắm có thể kiếm nhiều 1-2 thành. Đối với cái này, mấy người đều phi thường hài lòng. Đem hàng cho Trần Quang Minh thu sau, liền có thể cầm tới tiền. Mặc dù trong quá trình này,
Trần Quang Minh chắc chắn cũng có thể kiếm lại một tay. Nhưng xuất hàng còn muốn tìm phương pháp, còn muốn vận chuyển cùng thời gian, thậm chí có phong hiểm, để cho Trần Quang Minh qua một tay cũng bình thường, bọn hắn cũng vui vẻ có thể tỉnh sự. Đem hàng đều cân xong, Trần Quang Minh từng cái trả tiền. Mấy người nắm bắt tới tay sau tính một chút, mỗi người chính xác đều kiếm lời năm khối nhiều. Trần Mâu thấy con út cầm hơn 10 khối ra ngoài, đau lòng không thôi. Nhưng nghĩ lại một chút, con út chắc chắn kiếm càng nhiều, tâm tình lại biến đẹp. Làm xong hàng, bọn hắn đều cao hứng bừng bừng muốn trở về. Trần Mâu đội vàng phân cơm, để cho mấy người để ở nhà ăn cơm. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu nghe xong đều thụ sủng nhược kinh. Dĩ vãng bọn họ chạy tới thời điểm, Trần Mâu đều không cho sắc mặt tốt, còn có thể không ngừng đem bọn hắn đuổi ra ngoài, chủ động phần cơm nhưng là một cái chuyện hiếm lạ. Bất quá bọn hắn cũng đều nói trong nhà có người các loại, không có lưu lại ăn cơm liền đi. Con út, kiếm bao nhiêu? Muốn đem cái gì cũng bán, mới có thể tính ra. Trần Quang Minh cười nói. Hắn vừa mới cũng đơn giản đánh giá một chút. Lần này hắn bán so Trần Minh Dũng bọn hắn nhiều không thiếu. Tính toán đều có thể kiếm lời 8 khối nhiều. Từ 4 cái cấp 2 chọn người bán hàng rong ở đây kiếm cũng có 1 trên dưới 8 khối. Đợi thêm đến đem mua lại hàng đều xử lý, tiền kiếm được thì càng nhiều. Hắn tính ra một chút, chuyến này hắn ít nhất có thể kiếm lời 30 khối, nếu như sơn chân những thứ này bán chạy mà nói, thậm chí có thể càng nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không tính toán mua lại cái kia dễ sắn. Nếu như bị Trần Mỗ bọn hắn biết, nhất định đều biết trợn mắt hốt mồm. Như thế, coi như hắn chỉ là phụ trách nhập hàng cùng xuất hàng, tiền kiếm được cũng so cấp 2 chọn người bán hàng rong nhiều hơn nhiều, đây chính là thiết lập đường dây tiêu thụ sau chỗ tốt. Cấp 2 chọn người bán hàng rong số lượng càng nhiều, hắn kiếm cũng biết càng nhiều. Ăn cơm trước, ăn cơm trước. Trần phụ vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài trở về. Hắn bây giờ nhi tử đều có tiền đồ, còn muốn nắp tân phòng, mới vừa ở bên ngoài nghe đại gia không ngừng khen, đang xuân phong đắc ý, khóe miệng đều phải liệt đến sau tai. Ngươi cái này dễ sắn xử lý như thế nào? Trần phụ hỏi thăm. Đi trước tiệm thuốc hỏi một chút ta. Bọn hắn thu dễ sắn, có thể làm thành dễ sắn phấn. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói, hắn cũng không nghĩ đến bán thế nào. Kém nhất biện pháp chính là đi thị trường cắt và bán, nhưng giá cả sẽ không cao, biện pháp tốt nhất hay là tìm được tiệm thuốc thu. Vậy ta ngày mai đi chung với ngươi. Vừa bạn muốn đi trên trấn định chút xây nhà đồ cần dùng. Gặp Trần phụ nói như vậy, hắn gật gật đầu, lại hỏi xây nhà chuyện. Thời gian nhìn hết, số năm thời điểm khởi công. Người những thứ này cũng đã gọi tốt, đồ vật cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Trần phụ khởi kình nói đến tiếp theo dự định. Bây giờ xây nhà cơ bản đều là Hương thân Hương Lý hỗ trợ. Sáng ngày thứ hai, Trần Quang Minh cùng ba người cùng đi Đại Nam Hương. Hắn trực tiếp mang theo mấy người đi từ thôn, trước tiên cùng Từ Bình đụng đầu. Từ Bình hôm qua cũng thu không ít thứ. Trong núi sâu đối mặt chọn người bán hàng rong nhu cầu càng lớn, tăng thêm có không ít người nhà chuyên môn dựa vào đi săn mà sống, cũng không thiếu thịt rừng thu hoạch. Từ Bình một chuyến xuống, không sai biệt lắm có thể kiếm lời 6 khối nhiều. Đây vẫn là Từ Bình phía trước đã từng bán một lần hàng, đây là lần thứ 2 tới cửa bán hàng, giống như là lúc trước từng bán tiểu thương phẩm nhu cầu liền xuống hàng không thiếu. Hôm nay ta muốn đi đem những cái kia hàng bán, liền không bồi lấy các ngươi. Các ngươi hôm nay liền tại đây một mảnh bán. Trần Quang Minh báo mấy cái tên thôn cho Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử. Mấy cái này thôn là lúc trước hắn cùng Trần Phụ cùng một chỗ từng bán thôn. Bây giờ một tháng thời gian đi qua, có thể lại chọn đi qua bán một chút nhìn. Đi. Trần Minh Dũng một ngụm đáp ứng. Lần này Trần Quang Minh cũng tại, là cái rèn luyện rất tốt cơ hội. Trần Quang Minh lại giao phó vài câu, chọn cái sọt hạ sơn. Trong thôn, Trần Phụ sau khi trời sáng liền đi đại đội bên trong cho mượn xe ba gác. Đem cự hình dễ sắn cùng hàng hóa toàn bộ đều dùng xe ba gác kéo đến ước định cẩn thận chỗ. Trần Quang Minh từ trên núi sau khi xuống tới, đem chọn tới cái sọt cũng đặt ở trên xe ba gác, hai người liền thay phiên lôi kéo xe ba gác hướng về trên trấn đuổi. Chương 52, kiếm lời T chương 52, kiếm lời T sau 2 giờ. Trần Quang Minh cùng Trần Phụ đẩy xe ba gác đến trên trấn. Hắn để cho Trần Phụ trông coi xe ba gác, chính mình đi liên hệ thu lông gà lông bị người. Đã đánh qua nhiều lần quan hệ, Trần Quang Minh cùng đối phương cũng thân quen. Phong ca, hôm nay gì đi tỉnh? Hắn đưa một cây đại tiền môn, lôi kéo làm quen đạo. Người hôm nay vận khí không tệ, lông gà lông vịt giá cả còn tăng một phần. Phong ca mở miệng nói. Hắn đối với Trần Quang Minh ấn tượng rất không tệ, lần trước tới thời điểm còn cho hắn mang theo một cái gà rừng, cho nên hắn rất thẳng thắn đã nói. Đà tạo Phong ca. Trần Quang Minh vui mừng, mùa đông lông gà lông vịt tăng giá tại hắn trong dự liệu. Vui tươi hớn hở đem một bao đại tiền môn đều kín đáo đưa cho Phong ca, hắn ra thị trường. Sau đó, hắn cùng Trần Phụ đẩy xe ba gác đi hôm nay địa điểm giao dịch. Tổng cộng trên dưới 200 cân gà vịt mao. Một cân một mao một, bán 22 khối nhiều. Lần này trên dưới 200 cân gà vịt mao là dựa theo một cân đường đỏ đổi 5 cân gà vịt mao tỷ lệ tiến hành trao đổi, chi phí tương đương 40 cân đường đỏ. Bây giờ đường đỏ giá cả đã ngã xuống một bình. Nhưng mà gà vịt mao giới cách lại ngược lại tăng thêm đến một mao một. 40 cân đường đỏ chi phí là 4 khối tiền. Đổi thành gà vịt mao bán đi sau lại bán 22 khối. Thuận lợi nhuận cao tới 18 khối. Tương đương một cân đường đỏ giá cả bán được 5 mao 5. Đương nhiên, hắn thu lông gà lông vịt nhường một thành lợi ra ngoài, nhưng bởi vì lông gà lông vịt về giá cả trướng, căn bản là không có thiệt hại, ngược lại kiếm càng nhiều. Chờ đem thu tất cả hàng hóa đều bán đi. Hắn tính đi tính lại, phát hiện chuyến này vậy mà kiếm lời 36 khối 3 mao. Xem ra muốn kiếm tiền, vẫn là muốn nhiều lông gà đổi đường mới được. Bây giờ trên xe ba gác chỉ còn lại cái kia cự hình dễ sắn. Cái này muốn làm sao bán? Trần Phụ quan tâm nói. Hắn biết, căn này dễ sắn mới là lớn nhất đầu. Đi theo ta. Trần Quang Minh đã sớm có mục tiêu. Hắn để cho Trần Phụ lôi kéo xe ba gác, cùng hắn hướng về bên ngoài trấn đi. Lúc trước, là hắn biết có một nơi tiệm thuốc có làm dược tài sinh ý, lúc đó thị trường hoàn toàn khai phóng sau, rất nhiều người đều ở nơi này tiến dược liệu bán. Rất nhanh, hắn liền đi tới chỗ. Nơi này nhìn qua bình thường không có gì lạ, chính là một cái chỗ khám bệnh. Đến xem bệnh gì? Bác sĩ Hòa Ái Đạo. Trần Quang Minh thấp giọng nói, ta là Đại Nam Sơn tới, móc điểm dễ cây.
Dễ cây?
Ân, mặc kệ là nấu lấy ăn vẫn là đánh phấn ngâm ăn cũng không tệ. Dễ sắn đã dược liệu, cũng là nguyên liệu nấu ăn, lời này hoàn toàn không có vấn đề. Trên thị trường dễ sắn cũng đều là làm nguyên liệu nấu ăn bán. Chỉ có Thạo Nghệ biết, dễ sắn là một loại dược liệu, có thể trị rất nhiều bệnh. Bác sĩ nghe xong cười ha hả nói, lấy ra ta xem một chút.
Hảo.
Trần Quang Minh gật gật đầu, ra ngoài cùng Trần Phụ đem một cái bao tải khiêng đi vào. Khoảng chừng khoảng 3 mét chiều dài, đầu đuôi đều chụp vào bao tải. Bác sĩ nhìn xem một màn này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút hoài nghi đây chẳng lẽ thật là một đoạn rễ cây à, hắn liền không có gặp qua lớn như thế rễ sắn. Hắn đi đóng cửa, chờ đem bao tải đều xốc lên, hắn mới xác nhận đây quả thật là rễ sắn.
Đây cũng quá lớn a.
Hắn chấn kinh nói, lớn một chút còn không được không? Lời thuyết minh cái này rễ cây sống lâu a, liền giống như những nhân sâm kia linh chi, chắc chắn càng ăn ngon hơn a. Trần Quang Minh cười chào hàng, còn nhân sâm linh chi đâu? Bất quá cái này rễ cây quả thật không tệ, ngươi nói cái giá đi.
Bác sĩ cười nói,
8 bao. Trần Quang Minh trực tiếp ra giá. Các căn phấn lại gọi phân cát, tiệm thuốc bên trong phổ biến bán 1 khối rưỡi đến 2 khối. Hắn cái này dễ sắn vương chất lượng tuyệt đối hảo, chế tác thành các căn phấn sau, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Coi như hắn mở 1 cân 8 mao tiền giá cả, bác sĩ chế tác thành các căn phấn lại bỏ đi hao tổn, cũng có thể kiếm lời rất nhiều. Người giá tiền này cũng quá cao, trên thị trường dễ sắn chỉ bán đến 5 mao.
Bác sĩ lập tức lắc đầu.
Lão bản, những cái kia dễ sắn có thể cùng ta cái này dễ sắn vương so sao? Lớn như thế dễ sắn bên trong các căn phấn, hao tổn chắc chắn thiếu, tăng thêm niên hạn cao, chế tác các căn phấn tuyệt đối bán so phổ thông các căn phấn quý. Hai người bắt đầu một phen có kẻ mà cả. Bác sĩ nghe cũng có thể nghe ra trước mặt người trẻ tuổi đối bọn hắn nghề này môn đạo rất rõ ràng, hẳn là cũng biết hắn sau lưng làm chính là làm ăn gì. Cuối cùng hai người một phen thương thảo sau, lấy 1 cân 6 mao 8 giá cả thành giao. Cự hình dễ sắn nguyên bản tổng trọng 114 cân. Ở đây xưng là 113 cân, tính toán 78 khối 8 mao. Dùng 42 khối 2 mao mua dễ sắn, bán đi sau sạch kiếm lời 34 khối 6 mao.
Kiếm lời tê.
Tăng thêm phía trước tiền kiếm được, hắn chuyến này vậy mà kiếm lời hơn 70 khối. Bán xong dễ sắn sau, hai người ước định lần sau có cái gì dễ cây rau dại cũng có thể đưa tới sau. Trần Quang Minh cùng Trần Phụ đẩy xe 3 gác rời đi. Trên đường, Trần Phụ hết sức hưng phấn. Hắn là nhìn tận mắt Trần Quang Minh lấy tiền, cũng biết dễ sắn là bao nhiêu tiền thu, ở trong lòng tính toán một lúc lâu, cả người hắn đều sợ ngây người. Sẽ kiếm lời 34 khối nhiều, so ra mà vượt người bình thường 1 tháng thu vào. Vận khí tốt hơn. Trần Quang Minh cũng thật cao hứng. Nếu như nhiều hơn nữa tới mấy lần mà nói, hắn cuối tháng là có thể đem Lâm Vũ Khê lấy về nhà. Sau đó, Trần Phụ đi mua xây nhà dùng đồ vật. Cái này một nhóm Trần Quang Minh không có trải qua, liền không có quản, chính mình đi tìm tiệm đồng hồ lão bản nhập hàng, 1000 cái cúc áo cùng 1000 cái dây buộc tóc, tổng cộng 30 nguyên. Lão bản còn mặt khác tặng kèm hắn 100 cây tú hoa trầm. Đem mấy thứ đều mua xong, hắn chọn cái sọt rời đi, đi cung tiêu xã. Mặc dù đã từ tiệm đồng hồ lão bản cái này biết chợ đen, nhưng Trần Quang Minh đến bây giờ còn chưa từng đi, chủ yếu vẫn là phong hiểm quá lớn. Hiện tại hắn kiếm đã đủ nhiều, cũng đều là đạp ranh giới màu xám sản nghiệp, hắc sản hắn có thể kiên quyết không đập vào. Đợi đến về sau thị trường thêm một bước khai phóng, những cái kia hắc sản dần dần biến thành cho sinh, hắn mới có thể cân nhắc vào tay.
Đồng chí, lại đến điểm đông.
Trần Quang Minh bán xong vật dụng hàng ngày sau, lần nữa mở miệng nói. Hắn lần trước liền phát hiện Lâm Vũ Khê quần áo rất mỏng, thời tiết một chút lạnh lên, cũng phải cấp con dâu thêm dày chút quần áo. Hắn kỳ thực thật muốn trực tiếp bán kiện áo đông cho Lâm Vũ Khê, nhưng hắn cảm giác coi như đưa cho Lâm Vũ Khê, cũng xuyên không đến trên người nàng, cho nên vẫn là mua chút đông, để cho Lâm Vũ Khê thêm giày áo đông tương đối đáng tin cậy, hay là muốn mau chóng đem người lấy về nhà. Mùa đông thời điểm, Lâm Vũ Khê trong nhà chắc chắn càng không tốt hơn.
Bên kia, cung tiêu xã đồng chí giới thiệu áo đông cùng tây bông vải giá cả. Bây giờ sắp vào đông, cung tiêu xã đông bán rất tốt. Đông một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân, cần phiếu, một kiện áo đông phải dùng 1 cân rưỡi đông. Trần Quang Minh liền mua 9 cân.
Mùa đông, năm nay trong nhà kiếm tiền, mỗi người có thể làm một kiện quần áo mùa đông. Cuối năm Lâm Vũ Khê phải vào môn, vui mừng bộ đồ mới cũng muốn làm. Hắn cũng nhìn những cái kia thợ may, một kiện liền muốn 15 khối, vẫn là mình làm quần áo mới có lợi hơn, tổng cộng gặp cũng mới hơn 10 khối. Chờ bọn hắn kết hôn lúc, ngược lại là có thể mua tốt hơn nhìn thợ may làm đồ cưới.
Chương 53, không ghen tị nổi chương 53, không ghen tị nổi Trần Quang Minh cùng Trần Phụ trở lại thôn lúc cũng đã hơn 2 giờ chiều. Bây giờ các thôn dân đều từng người vội vàng, trong thôn yên tĩnh. Thằng đến nhanh đến nơi đến trốn mới gặp hàng xóm Vương Quốc Phát cùng một cái khác hàng xóm.
Thật đúng là bán đi a.
Lần này kiếm bao nhiêu?
Trần Quang Minh không thích ứng phó, để cho Trần Phụ tới ứng phó hàng xóm. Chính hắn trực tiếp trở về nhà.
Trần lão nhị, cái kia dễ sắn vương đến cùng bán bao nhiêu a?
Hai người hỏi thăm.
Dễ sắn trên thị trường bán 5 mao, căn này quá lớn liền bán hơn 40.
Trần Phụ hồi đáp.
Trở về thời điểm, Trần Quang Minh sớm biết sẽ có người hỏi, liền cùng hắn cha nói có người hỏi tới sau nên trả lời như thế nào, ngược lại chuyện này cũng không có gì.
Đại gia kỳ thực cũng có chút đoán trước, biết giá thị trường, nhưng biết cái kia cự hình dễ sắn thật bán đi, vẫn còn có chút sợ hãi thán phục.
Đây chính là trên 100 cân dễ sắn vương a bán liền có thể kiếm lời hơn 40, so với bọn hắn tại cây mía trong đất kiếm còn nhiều. Càng khiến người ta ghen ghét là, đây vẫn là ở trên núi nhặt. Vương Quốc Phát đỏ ngầu cả mắt, hắn không thể cũng tới núi nhặt một cây. Chính xác càng lớn càng không tốt bán, có thể bán ra đến liền không tệ. Cũng có người nói như vậy. Người này vốn là như vậy, nói chuyện không thể nói hết tốt, lưu một điểm tiếc nuối, đối phương liền sẽ có được một loại không hiểu an ủi, trong lòng liền tốt tiếp nhận nhiều. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có thể bán ra đến liền không tệ, ta phía trước thật đúng là sợ bán không được. Trần Phụ liên tục gật đầu. Trần Quang Minh bên này trực tiếp trở về nhà sau, đem tiến hoa khiêng đến gian phòng. Sau đó, hắn xách theo chứa cây bông vải bao tải đi ra ngoài, nhanh lên tới trước ăn cơm. Trần Mẫu đội bằng gọi. Hôm nay Trần Quang Minh cùng Trần Phụ xử lý nhiều chuyện, đã về trễ rồi. Trần Mẫu biết nhi tử chưa ăn cơm, đau lòng ghê gớm, chờ Trần Quang Minh từ trong nhà đi ra, đồ ăn đã nóng tốt, bát đũa cũng đã bày trên bàn. Trần Quang Minh không có khách khí, hắn chính xác đói bụng. Không đầy một lát, đói bụng Trần Phụ cũng quay về rồi. Trần Mẫu thấy hắn, liền vội vàng hỏi dễ sắn bán bao nhiêu tiền. Trần Phụ ăn ngay nói thật sau, người một nhà cũng nhịn không được sợ hãi than. Cái này kiếm cũng quá là nhiều a. Ăn cơm trước, ăn cơm trước. Nhìn thấy Trần Mẫu còn muốn hỏi Trần Phụ bất mãn nói. Hắn tính toán đã nhìn ra, bà nương trong mắt chỉ có nhi tử căn bản không có hắn. Hắn chính là làm trâu ngựa mệnh. Ăn trước, ăn trước. Trần Mẫu ngượng ngùng nở nụ cười. Trần Quang Minh cùng Trần Phụ ăn cơm tốc độ đều rất nhanh. Nương, đây là lần này kiếm, phóng ngươi cái kia tồn lấy. Sau bữa ăn, Trần Quang Minh đưa tới 50 khối. Lần này hắn không tính dễ sắn đều kiếm lời hơn 30 khối. Nhưng hắn chỉ tính toán nói kiếm lời hơn 10 khối, không có ý định ăn ngay nói thật. Tốt tốt tốt. Trần Mẫu cao hứng bừng bừng nhận lấy. Trần Quang Năm cùng Trần Đại Tẩu nhìn mọi như, yêu đệ rất có thể kiếm tiền a, sau đó Trần Quang Minh ở trước mặt cầm vợ đi lại, tại Trần Mẫu cái này tiền tiết kiệm là 685 khối. Người một nhà có thể nói là nhìn tận mắt trên nổ tệ phục một bút bút bị đi nhớ, chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian, Trần Quang Minh vậy mà cất tiếp cận 700. Cái này đều đủ bọn hắn làm xong mấy năm. Đúng, hôm nay tại cung tiêu xã mua chút đông, năm nay trong nhà kiếm tiền, khổ cực nương cùng Đại Tẩu cho mỗi một người làm một thân áo đông a. Trần Quang Minh đem đại gia biểu lộ nhìn ở trong mắt, đem vừa đặt ở góc tường bao tải lấy tới mở ra, lộ ra bên trong đông. Người cái trắng hạt dưa nhà, mua nhiều đông như vậy làm gì? Trần Mẫu đau lòng ghê gớm. Các nàng cũng không phải không có y phục mặc, nơi nào cần làm mới áo đông. Đương nhiên trong nội tâm nàng là cao hứng, cảm giác nhi tử quan tâm chính mình, thụ dụng vô cùng. Nương, không kém chút tiền ấy. Kiếm tiền, cũng không thể bạc đái chính mình. Trần Quang Minh cười nói, cho các ngươi mua, các ngươi nhận lấy liền tốt. Ai, biết, biết. Trần Mẫu trong nội tâm đắc ý, cảm giác con út nói rất đúng. Bây giờ thời gian không thể so với trước kia, ăn tết thêm kiện bộ đồ mới không quá phận. Trần Phụ cũng đầy mặt vui mừng, ở một bên nói tiếp, năm nay chính xác kiếm lời đồng tiền lớn, chờ xây xong phòng, ăn tết lại bày hai bàn thật tốt chúc mừng một chút. Được a. Trần Quang Minh cười nói. Trần Đại Tẩu ở một bên nhìn xem đông, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nàng mới vừa gặp tiểu thúc tử kiếm tiền chính xác rất chua, nhưng tiểu thúc tử đối với trong nhà quả thật không tệ, cũng rất hào phóng. Lại là mua thịt lại là mua cây bông vải, mang theo người cả nhà kiếm tiền, còn tìm cái làm ra cúc áo nghề nghiệp, để cho nàng điểm này ghen tị tâm tư cũng không có. Tiểu thúc tử kiếm tiền sau, thật sự nguyện ý đáp tạ ra bên trong, để cho nàng cũng chờ mong tiểu thúc tử có thể kiếm lời tiền nhiều hơn, được rồi nổ một chút linh đệ, để cho thời gian tốt hơn. Yêu đệ nhìn xem so năm ngoái cao hơn. Đợi lát nữa đo một cái chiều cao, chúng ta giúp ngươi làm áo đông. Trần Đại Tẩu cười nói. Đa tạ Đại Tẩu. Trần Quang Minh gật gật đầu. Lúc chiều, Trần Phụ cùng Trần Đại Ca lại đi tân phòng nền tảng bên kia. Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu xếp đặt làm bộ đồ mới. Trần Quang Minh liền cầm lấy cái bao tải vụn trộm ra cửa, đi tìm Lâm Vũ Khê. Lâm gia hai đứa con trai một cái 14, một cái 12, không biết là đi trường học, còn có trốn học đi chỗ nào pha trộn đi. Lâm Phụ cũng là thường xuyên không có nhà. Trần Quang Minh xác định không có người sau, tại phía sau nhà vụn trộm hô Lâm Vũ Khê. Nha, sao ngươi lại tới đây? Lâm Vũ Khê vội vàng mở ra phía sau nhà môn, khẩn trương nói. Tới nhìn ngươi một chút. Ngươi đây là lại dự định đi giặt quần áo? Trần Quang Minh thấy trên mặt đất chất đầy quần áo chậu gỗ, do hỏi. Ân, giữa trưa thời tiết ấm điểm. Lâm Vũ Khê gật gật đầu. Trần Quang Minh gặp Lâm Vũ Khê mặc đơn bạc, đau lòng dắt Lâm Vũ Khê vào phòng, sau đó đem bao tải đưa tới, mở ra nhìn một chút. Lâm Vũ Khê lại tưởng rằng ăn cái gì. Nàng sau khi mở ra, ngoài ý muốn nhìn thấy bên trong lại là đông. Cho ngươi y phục này đa tác điểm đông, đều bị hư hao dạng này. Trần Quang Minh sờ lên Lâm Vũ Khê quần áo tay áo, cứng rắn, trong này đối diện đông đã sớm không giữ ấm, mặc cũng chắc chắn không thoải mái. Hảo. Lâm Vũ Khê hốc mắt có chút đỏ lên. Y phục của nàng tất cả đều là mẫu thân khi đó lưu lại đổi, chính xác rất phá. Nàng cũng không nghĩ đến, mẫu thân sau khi đi, còn có thể gặp phải quan tâm chính mình ấm lạnh người. Nước mắt liền không nhịn được chảy xuống, bị Trần Quang Minh cảm động rối tinh rối mù. Không khóc, không khóc. Trần Quang Minh gặp Lâm Vũ Khê rơi lệ, liền vội vàng đi tới giúp nàng biến mất nước mắt. Ân, ta chính là cao hứng. Lâm Vũ Khê hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn Trần Quang Minh. Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không cô phụ Trần Quang Minh đối với mình tốt. Chờ một chút ta, ta nhất định sẽ phong quang cưới ngươi về nhà. Trần Quang Minh nhìn xem Lâm Vũ Khê, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hắn bây giờ trong tay đã có hơn 800, cuối tháng nhất định có thể góp đủ 1000. Hảo. Lâm Vũ Khê rực rỡ nở nụ cười, ta trong nhà đều hảo, ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình, ta sẽ một mực chờ lấy ngươi. Ân. Trần Quang Minh tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Vũ Khê. Cảm nhận được người trong ngực không có cự tuyệt, hắn liền lại ôm sát một điểm. Chương 54, nghĩ xây nhà vệ sinh chương 54, nghĩ xây nhà vệ sinh trạm vạng tối thời điểm. Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử trở về. Bọn hắn sau khi trở về, trực tiếp đi Trần Quang Minh nhà bên trong. "Hôm nay như thế nào?" Trần Quang Minh dò hỏi. "Tự nhiên không có vấn đề." Lâm Hiểu đắc ý mở miệng, sau đó đem tình huống nói một chút. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch đi 5 cái thôn, nhưng đi thứ 2 cái thôn thời điểm, liền có người của những thôn khác đến đây. Bọn hắn liền dứt khoát không có lại cử động, chờ lấy những thứ này thôn dân chính mình tới. "Ta cố ý hỏi một chút, cơ bản đều là mấy cái này thôn." Háo Tử tại trên Trần Quang Minh vẽ bản đồ đơn giản vẽ một vòng tròn. "Ân, không tệ. Vậy sau này có thể ở cái địa phương này cố định xuống." Trần Quang Minh gật gật đầu, trên giấy bôi bôi vẽ tranh tiêu chú thời gian tin tức. Sau đó, hắn bắt đầu thu hàng. Lần này mấy người vật bán rõ ràng không có hôn qua nhiều. Những thứ này thôn vốn là không thiên về tích, trong thôn cũng có người sẽ ra ngoài giúp đỡ mang đồ vật, một nguyên nhân khác chính là Trần Quang Minh cùng Trần Phụ đã đi bán qua. Lần đầu tiên nhu cầu căn bản là lớn nhất, đặc biệt là cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm, những thứ này tiểu thương phẩm mua một lần sau liền có thể dùng rất lâu, chỉ có những ngày kia vật dụng có thể được hoan nên một chút. Cuối cùng tính một chút sổ sách, mỗi người chỉ kiếm lời 2 khối nhiều. Cái này thu vào đối với công nhân bình thường tới nói đều tính toán cao, chỉ là hôm qua kiếm lời 5-6 khối, cái này vừa so sánh xuống, lần này thu vào liền lộ ra không nhiều lắm. Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử ngược lại là rất hài lòng. Chuyến này ngược lại là không có phí bao nhiêu công phu, cái này lợi tức rất tốt. Trọng yếu nhất vẫn là, đây là bọn hắn tự mình hoàn thành chọn người bán hàng do nhiệm vụ. "Ngày mai chúng ta tiếp tục vào núi sâu a." Trần Minh Dũng hưng phấn nói. "Được a." Trần Quang Minh cười gật gật đầu. Đợi mọi người rời đi, hắn lại bắt đầu thu xếp đồ đạc. Một lần này đông tây lượng không nhiều, hắn tính toán lần sau cùng một chỗ đưa đi bán. "Nương, những thứ này mới mẹ sơn chân, ngươi cho phơi thành hoa quả khô a." Sơn chân bên trong số đông cũng là hoa quả khô. Tươi mới phơi thành hoa quả khô sau còn có thể nhiều bán không thiếu giá cả. Nhưng cũng có số ít tươi mới, hắn cũng dự định phơi thành làm sau cùng một chỗ bán. "Đi." Trần Mẫu gật gật đầu. Nông thôn phụ nữ liền không có sẽ không phơi khô. Bây giờ mùa thu đông, thời tiết cũng vô cùng thích hợp phơi đủ loại hoa quả khô. Đem tất cả cái gì cũng lý hảo, Trần Quang Minh xem chừng lần này còn có thể kiếm lời trên dưới 5 khối, chủ yếu vẫn là bởi vì lông gà đổi đường sau lợi nhuận quá cao. Tính toán như vậy, chỉ là thu hàng nhập hàng, kiếm bậy mà so Trần Minh Dũng mấy cái chọn người bán hàng rong còn nhiều hơn, để cho hắn đều suy nghĩ nhiều phát triển một chút cấp 2 chọn người bán hàng rong. Trong đầu của hắn đem một vài quen thuộc người trong thôn tin tức qua một lần. Trần Phụ liền một cái huynh đệ, quan hệ còn không hảo, không trông cậy nổi. Nhưng Trần Mẫu bên kia mấy cái biểu huynh đệ vẫn là thật không tệ, quay đầu có thể đi từ gia thôn bên kia hỏi một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không cùng theo làm. Bây giờ thị trường còn không có thả ra, hắn chắc chắn trước tiên tuyển kiếp trước đã giúp hắn, còn có một số quan hệ cũng không tệ bằng hữu thân thích, cái này một số người tin được. Đến nỗi những quan hệ khác tầm thường thôn dân, có thể đợi thị trường thả ra lại nói. Cơm tối, Trần Phụ cùng Trần Quang Năm mới trở về. Bọn hắn nói lên trụ sơ nhà bên kia đã xử lý tốt, có thể đóng bóng, bắt đầu đánh nền tảng a. Trần Quang Minh chợt nhớ tới kiếp trước nhà một số việc. Bọn hắn kỳ thực là có 4 gian nền tảng, nhưng kiếp trước liền đóng 3 gian phòng lưu lại 1 gian ở nơi đó. Về sau trong thôn sửa đường muốn từ cái này qua, liền nói cái này là trong thôn. Song phương cãi cọ rất lâu, cuối cùng mặc dù lộ không có tu ở đây qua, lượn quanh một vòng, nhưng cái này cuối cùng là ai liền nói không rõ ràng. "Cha, chúng ta 4 gian nền tảng đâu? Căn này tạm thời không xây phòng ở, chúng ta xây nhà cầu a?" Trần Quang Minh đề nghị. Hắn đây cũng không phải là ý tưởng đột phát, mà là sớm đã có ý nghĩ. Cái niên đại này mọi người lên nhà vệ sinh hoặc là dùng nhà mình cái bô, hoặc là liền đi hạ xí, hương vị thật sự khó ngửi, hắn lần trước thiếu chút nữa thì dẫm bên trong. Vậy không bằng liền dứt khoát xây cái đơn sơ nhà vệ sinh, đem mà trước tiên cho chiếm đóng. Đem nhà vệ sinh xây nhà mình sắt vách. Trần Phụ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, cái kia không thể thúi chết. Trần Quang Minh biết Trần Phụ nói là hạ xí, mặt đen lại. "Ta nói chính là trong thành loại kia nhà vệ sinh, không phải hạ xí." "Tính toán, theo như ngươi nói ngươi cũng chưa từng thấy qua, ngược lại là đào móng thời điểm ngươi cùng ta nói một chút, ta đi theo ngươi nói muốn làm sao đào." Trần Quang Minh nói thẳng. Trần Phụ gãi gãi đầu, hắn chính xác chưa thấy qua trong thành nhà vệ sinh, nhưng con út là thế nào biết đến. Hắn ho nhẹ một tiếng, cảm giác con út đúng là trong nhà có kiến thức nhất. "Cái này xây nhà vệ sinh, hẳn là nếu không thì thiếu tiền a." Trần Đại Tẩu nhịn không được nói. Trong thành đồ vật, nghe xong cũng cảm giác rất đắt. "Ân, muốn xây cái giống nhau như lúc chính xác nếu không thì thiếu tiền." Trần Quang Minh nghe xong cũng gật gật đầu. "Cái này nhà vệ sinh đều xây, buồn cầu khẳng định muốn an bài thượng. Hơn nữa, hắn còn kế hoạch đem xả nước tắm rửa máy nước nóng cũng an bài thượng. Thật tính được, xây nhà cầu so một gian phòng đều đắt. Chúng ta trước tiên xây cái đơn giản. Nhà vệ sinh chờ ta kiếm tiền, ta tới xây. Nhưng mà khe nước cùng hố rắc những thứ này đều phải sớm đào xong." Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói. "Chờ hắn sau đó kiếm tiền, những thứ này cũng sẽ không là chuyện. Trùng sinh một lần, hắn không muốn lại bạc đãi chính mình, nên hưởng thụ liền muốn hưởng thụ." Trần Đại Tẩu lúc này mới không nói gì. Trần Phụ cũng gật đầu đáp ứng, "Mấy người kiếm tiền, ta tới xây là được." Gặp Trần Phụ đáp ứng, Trần Quang Minh cười gật đầu. Hắn cũng dự định không có việc gì liền đi tân phòng bên kia xem, tận lực đem phòng ở xây càng tốt hơn một chút hơn, bù đắp kiếp trước một chút tiếng mới. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, Trần Quang Minh 4 người liền xuất phát đi tới Đại Nam Hương. Sau đó một đường hướng về Bình Dương huyện thành cái kia mảnh vùng núi bước đi. Lần này bọn hắn đi gặp càng xa một chút hơn, đương nhiên cũng càng vắng vẻ. May mắn dọc theo đường núi, bọn hắn vẫn là đi tới mục tiêu Trương Gia thôn. Ở đây thật lại, tựa hồ không người gì. Trần Minh Dũng nhìn một phía. "Vậy chúng ta đi vào trong nữa đi." Trần Quang Minh mang theo mấy người dọc theo bên cạnh ngọn núi tiếp tục đi. Đi tới một mảnh ruộng bậc thang phía trước, hắn mới nhìn đến có một cái đỉnh nghỉ mát. Vị trí này cũng rất không tệ. Trần Quang Minh tìm xong chỗ thả xuống cái sọn, gõ lên hoa cổ. Hoa cổ vừa vang lên thời điểm, một chốc cũng không có người tới. Liên tại bọn hắn dự định chuyển sang nơi khác thời điểm, mới thấy được có thôn dân hiếu kỳ đi bên này tới, toàn bộ đều mang theo nghi hoặc nhìn mấy người. Trần Quang Minh thấy, đội vàng lại gõ một đoạn hoa cổ, mới lên phía trước dùng Thụy An lời nói đáp lời, nhưng mà bên này thôn dân cơ bản đều là giảng tiếng Phúc Kiến. Hắn liền dùng tiếng Phúc Kiến cùng đại gia bắt đầu giao lưu. Người bán hàng rong, các người có thu hay không củ khoai a? Một cái thôn dân gặp bốn người chọn cái sọn, đột nhiên đối với Trần Quang Minh hỏi ngược lại. Chúng ta những thứ kia có thể dùng củ khoai đổi. Trần Quang Minh gật gật đầu, chỉ cần là sơn chân chúng ta đều thu, giá hàng cũng giống như vậy. Không phải, ta nói không phải đổi, là thu. Trong thôn chúng ta trồng rất nhiều củ khoai, hỏi các ngươi có thu hay không. Chương 55, thu sơn thuốc. Chương 55, thu sơn thuốc, các ngươi xem. Đây chính là chúng ta thôn trồng củ khoai. Nhưng vào lúc này, một cái thôn dân cầm căn củ khoai tới. Thôn chúng ta củ khoai, chất lượng tuyệt đối hảo. Lên tiếng trước thôn dân thấy, vội vàng bắt đầu giao hàng. Trần Quang Minh nghe xong có chút muốn cười. Rõ ràng hẳn là bọn hắn ra bán hàng, rõ ràng ngược lại thành bị giao hàng một phương, bất quá những thứ này củ khoai nhìn xem chất lượng chính xác phi thường tốt. Những thứ này củ khoai giá bao nhiêu? Hắn nghi dò hỏi. Nghe được có thể có hy vọng, thôn dân kia vội vàng để cho Trần Quang Minh mấy người đầu tiên chờ chút đã, hắn chạy trở về đem thôn trưởng mời đi theo. Trần Minh Dũng mấy cái lúc này mới lại gần hỏi thăm tình huống. Trần Quang Minh liền đem tình huống nói, mọi người cũng đều sửng sốt một chút. Cuộc mua bán này có thể làm sao? Lâm Hiểu sờ cầm một cái. Phía trước làm đường đỏ bán buôn bọn hắn còn ký ức như mới. Cái kia tốc độ kiếm tiền có thể so sánh bây giờ làm chọn người bán hàng rong nhanh hơn, nếu như có thể lại đến một lần là được. Còn không rõ ràng lắm bên này giá bán sỉ là bao nhiêu. Phương pháp phương diện cũng là vấn đề, trong lòng ta cũng không chắc. Trần Quang Minh lắc đầu. Hắn nhìn về phía những thôn dân khác, những thôn dân kia cũng tại nhìn hắn. Xem ra chuyện này không có giải quyết phía trước, hàng này là rất khó bán đi. Bất quá từ những thôn dân này thần thái có thể thấy được, Trương gia thôn củ khoai tựa hồ cũng rất khó bán, không biết hiện tại trên thị trường củ khoai là cái tình huống gì. Không bao lâu, thôn trưởng cùng thôn cán bộ một tới. Đại gia gặp mặt, nắm tay, liền dùng tiếng Phúc Kiến nói chuyện với nhau. Trần Quang Minh quan tâm nhất tự nhiên là giá cả vấn đề. Mỗi cân củ khoai chỉ dùng 3 mao tiền liền thành. Thôn trưởng mở miệng nói. Trần Quang Minh nghe xong trầm tư, từ thôn trưởng trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng mà những thôn dân kia con mắt rõ ràng liền sáng lên, còn có chút khẩn trương. Xem ra đây là một cái đối bọn hắn tới nói không tệ giá cả. Trần Quang Minh hí mắt, ngay tại một chút thôn dân nhịn không được bắt đầu thấp giọng nghị luận lúc mới nói, "Thôn trưởng, nếu như tin tức không linh thông, có thể làm không thành người bán hàng rong." Nghe xong lời này, thôn trưởng nhíu mày. Liền nghe Trần Quang Minh lại nói, "Lời nói thật nói với các ngươi, chút ít giúp đỡ bán chút củ khoai không có vấn đề, nhưng nếu như là đại lượng bán, trong lòng ta cũng không chắc." Thôn trưởng nghe ra Trần Quang Minh ý tứ, nửa ngày thời gian sau mới dùng nói, "Ta có thể cho ngươi 2 mao rưỡi giá cả." Các thôn dân có chút bạo động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cái giá tiền này, các thôn dân rõ ràng có thể tiếp nhận, coi như một không tệ giá cả. 2 mao, nhiều hơn nữa ta cũng không dám thu. Trần Quang Minh lúc này mới nói, củ khoai tại trên thị trường tự do mỗi cân giá cả có thể bán được 6, 7 mao. Nhưng nếu như lượng quá lớn, rõ ràng không có khả năng đi thị trường tự do bán lẻ. Lúc này nếu như tìm phương pháp, chắc chắn còn muốn bị qua một tay, cuối cùng có thể bán bao nhiêu tiền, trong lòng của hắn cũng không chắc. Trần Quang Minh cũng làm mặt nói muốn bị qua mấy tay tình huống. Trương gia thôn dân lập tức liền sôi trào, thấp giọng không ngừng nghị luận, thôn trưởng cũng nhíu lại lông mày có chút dáng vẻ nhức đầu, rõ ràng không quyết định được. Hắn chỉ có thể nói, trong thôn muốn mở đại hội thương lượng một chút. Ta cũng muốn đi hỏi một chút phương pháp, vừa vặn cũng không mang nhiều tiền như vậy. Trần Quang Minh cười đề nghị. Có lẽ chúng ta trước tiên có thể dùng trên tay vật tư tiến hành một lần trao đổi. Trao đổi tỷ lệ vẫn là dựa theo phía trước nói một dạng. Thôn trưởng đương nhiên sẽ không có ý kiến. Theo Trần Quang Minh vừa mới cho giá cả, một cân củ khoai có thể đạt đến 3 mao. Các thôn dân tự giác cảm giác chiếm tiện nghi, đội vàng đều cầm nhà mình củ khoai tới trao đổi vật tư, bốn người mang tới hàng cư nhiên bị quét một cái sạch. Đương nhiên, mỗi người cũng gần như thu hoạch trên dưới 40 cân củ khoai. Song phương ước định cẩn thận 2 ngày nữa sẽ lại tới sau khi thương lượng, Trần Quang Minh mấy người rời đi. Mỗi người 40 cân củ khoai không tính trọng, mấy người bước chân đều rất nhẹ nhàng. Quang Minh, tiếp theo làm sao bây giờ? Lâm Hiểu dò hỏi. Hôm nay chắc chắn không kịp đi trong trấn. Chúng ta về trước thôn, ngày mai ta đi trên trấn tìm phương pháp. Trần Quang Minh trầm giọng mở miệng. Đại gia tự nhiên cũng không có ý kiến, một đoàn người hướng về nhà đi. Bọn hắn trở lại trong thôn lúc đã hơn 3 giờ chiều, cũng không thể tính toán quá sớm. Chủ yếu vẫn là chỗ lại, vừa đi vừa về dùng hơn 7 giờ, lại thêm trao đổi củ khoai cũng dùng chút thời gian. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán một phen, đi qua thu một chuyến củ khoai, ít nhất cần 9 tiếng. Sáng sớm 6 giờ xuất phát lên núi, trở lại Đại Nam Sơn chân núi làm sao đều muốn 3 giờ chiều, căn bản là không kịp lại đi trên trấn qua lại. Nếu như cái này thu sơn dược sự tình có thể quyết định, hắn chắc chắn không có cách nào đi cùng, chỉ có thể lưu lại thu hàng bán hàng. Hắn cùng đại gia nói, đại gia cũng trầm mặc gật gật đầu. Mặc dù Trương gia thôn cũng có người biết nói Âu Việt ngữ, nhưng không có Trần Quang Minh tại, bọn hắn vẫn là cảm giác trong lòng không chắc. Không có việc gì, vừa vặn thừa cơ hội này rèn luyện một chút. Trần Minh Dũng ngược lại có chút ngẽ con mới để không sợ cọp cảm giác, mặt mũi tràn đầy tự tin. Trần Quang Minh cười gật đầu, mấy lần trước ta sẽ bồi tiếp ngươi nhóm cùng một chỗ, đằng sau quen thuộc liền tốt. Bốn người rất nhanh tới Trần Quang Minh nhà. Sau đó, bọn hắn đem chính mình trong cái sọt củ khoai cân nặng, toàn bộ đều té ở Trần Quang Minh trong cái sọt. Trần Quang Minh toàn bộ đều theo 3 mao ngày mồng 1 tháng 5 cân thu củ khoai. Nguyên bản mấy người là 3 mao 1 cân giá cả thu, ngoại trừ nguyên bản kiếm được, tại Trần Quang Minh ở đây qua một tay còn có thể kiếm nhiều năm phần. Chuyến này tính được, mỗi người đều kiếm lời 6 khối nhiều. Ngày mai các ngươi đi trước gần chỗ bán, Trương gia thôn bên kia chờ ta tin tức. Ba người đều gật đầu đáp ứng. Đợi đến ba người đều rời đi, Trần Mẫu mới từ trong phòng đi ra. Con út, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Còn có đó là củ khoai a, nhiều củ khoai như vậy cũng là thu. Trần Quang Minh gật gật đầu, vừa vặn gặp phải một cái thôn là loại củ khoai, liền lấy hàng đều đổi củ khoai. Hắn cầm căn củ khoai để cho Trần Mẫu đợi lát nữa cùng thịt cùng một chỗ nấu. Trần Mẫu gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, cao hứng cầm củ khoai đi thịt hầm đi. Đi qua trong khoảng thời gian này thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi, tăng thêm trong tay thật sự có tiền, Trần Mẫu hiện tại cũng cảm giác bữa ăn thịt đều rất bình thường. Đợi đến Trần Phụ cùng Trần Quang Nam kết thúc công việc trở về, gặp Trần Quang Minh trở về cũng rất kinh ngạc. Trần Quang Minh liền đem hôm nay thu sơn dược sự tình lại nói một lần, lần này cơ hội khó được, hắn tính toán mang đại ca cùng một chỗ. Chuyến này có thể kiếm lời bao nhiêu? Trần Phụ suy tư hỏi thăm. Bây giờ còn không biết bên kia giá thu mua cùng trấn trên giá bán sỉ. Nhưng ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút, đi Trương gia thôn chở một chuyến củ khoai, có thể kiếm lời tầm 10 khối. Nghe được cái giá này, tất cả mọi người kinh ngạc đi, nói cái gì đều muốn đi. Trần Phụ lúc này đã nhịp, để cho Trần Quang Nam cùng theo đi, hắn trong nhà nhìn xem xây tân phòng. Mỗi ngày 10 đồng tiền, cũng có thể tìm xong mấy cái thuần thục thợ xây dựng. Con út, ngươi thật đúng là trong nhà phúc tinh. Trần Mẫu khoa trương nói. Trần Phụ cũng liền gật đầu liên tục, nói kiếm tiền bản sự, hắn liền không có gặp qua một cái so ra mà vượt tiểu nhi tử. Chương 56, thành công tìm được phương pháp chương 56, thành công tìm được phương pháp sáng sớm ngày hôm sau. Trần Quang Minh cùng Trần Quang Niên chọn cái sọt đi trên trấn. Củ khoai cũng coi như một loại nông sản phẩm phụ, ngược lại sẽ không có phiền phải gì. Tại ở gần trấn trên thời điểm, Trần Quang Niên tại bên ngoài trấn chờ lấy, Trần Quang Minh khiêng tê dần túi củ khoai đi lần trước chỗ khám bệnh. Tiếp trước, cái này chỗ khám bệnh trên thực tế chính là một chỗ dược liệu bán buôn liên hệ điểm, nhưng hắn không xác định bây giờ có thu hay không dược liệu. Lại là ngươi? Lần này là đến xem bệnh gì? Mai Chí Bằng đối với Trần Quang Minh ký ức khắc sâu. Mai Y Tiệp Sinh, lần trước Dễ Sán Vương mùi vị không biết như thế nào. Trần Quang Minh cười hỏi thăm. Không tệ. Lần trước Dễ Sán Vương xác thực mang đến cho hắn không tệ lợi tức. Lần này cần không cần nếm thử thôn chúng ta củ khoai. Củ khoai? Đây chính là kiện tỷ dưỡng dạ dày đồ tốt ta. Mai Chí Bằng cảm thấy hứng thú đạo. Củ khoai cùng Dễ Sán một dạng cũng là không tệ dược liệu. Trần Quang Minh đem trên vai bao tải bông ra, sau khi mở ra lộ ra trong đó củ khoai. Mai Chí Bằng đi qua xem xét sau, hài lòng gật đầu, cái này củ khoai bán thế nào? Gặp bác sĩ cảm thấy hứng thú, Trần Quang Minh trong lòng vui mừng, hít sâu một cái nói, Mai Y Tiên Sinh là nghị bán buôn, vẫn là bán lẻ. Ân. Mai Chí Bằng nheo lại mắt, trên dưới dò xét Trần Quang Minh. Hắn lần trước liền phát giác, trước mặt người trẻ tuổi tựa hồ biết hắn là làm cái gì. Bây giờ nghe đối phương, hắn càng xác nhận ý nghĩ trong lòng, bán buôn giá cả bao nhiêu? Bán lẻ lại là cái gì giá cả? Giá bán sỉ 5 mao, giá bán lẻ 7 mao. Trần Quang Minh đem chính mình dự đoán giá cả nói, không có giao giá trên trời. Liền giống như chọn người bán hàng trong cơ bản chuyện xảy ra trước tiên định xong giá cả, bán buôn cũng giống vậy. Tổng cộng có bao nhiêu? Trên dưới 1 vạn mỗi ngày có thể đưa hơn 400 cân tới. Mai Chí Bằng lâm vào trong suy tư. Nửa ngày thời gian sau, hắn mới nói, giá bán sỉ tứ ma ba, không mặc cả. Đi. Trần Quang Minh trong lòng thở phào. 5 mao hắn là hướng về cao dự đoán, tứ ma ba cũng tại hắn mong muốn bên trong. Từ trong thôn mua củ khoai là 2 mao, cho Trần Minh Dũng giá tiền của bọn hắn là 3 mao 5. Hắn còn có thể kiếm lời 8 phần tiền trên lệch giá. Mỗi ngày theo 400 cân tính toán, hắn trên lệch giá đều có thể kiếm lời 32 khối. Nhìn thấy Trần Quang Minh đứng dứt khoát, Mai Chí Bằng hài lòng gật đầu. Người trẻ tuổi này là cái hiểu quy củ, hắn cảm giác có thể cho đối phương một cái cơ hội hợp tác. Trở lại trước bàn, hắn cầm giấy bút viết một địa chỉ, sau đó lại đi bắt thang thuốc. Người đem đồ vật đưa đến ở đây, lại đem tờ giấy này cùng cái này thang thuốc giao cho người phụ trách, hắn phụ trách mua sắm. Trần Quang Minh đem gãy lên giấy cẩn thận nhận lấy mở ra mắt nhìn, chân thành nói lời cảm tạ. Cẩn thận một chút. Mặc dù bên trên bây giờ mặc kệ, nhưng khó tránh khỏi sẽ có tìm phiền thoái. Mai Chí Bằng giao phó một câu. Trần Quang Minh toàn bộ đều nhất nhất đáp ứng. Hắn cũng biết đây là màu xám sang nghiệp, không thể đặt tại trên bề ngoài. Như thế nào? Trần Quang Niên gặp yêu đệ trở về, vội vàng dò hỏi. Trở thành. Trần Quang Minh gật gật đầu. Sau đó, hắn mang theo Trần Quang Niên hướng điểm giao dịch chạy tới. Chỗ này điểm giao dịch liền tại phụ cận, không đầy một lát đã đến một chỗ đồng ruộng bên cạnh. Đồng ruộng bên cạnh ngừng lại một chiếc máy kéo. Nhìn thấy có người chọn cái sọt tới, máy kéo trong thùng xe đứng lên mấy người. Trần Quang Minh để cho đại ca chờ lấy, chính mình tự mình đi qua, đem tờ giấy cùng cái kia thang thuốc giao cho người dẫn đầu gọi món ăn đầu. Bán củ khoai a. Đi, đem xe ba gác đẩy đi tới, chúng ta tới qua sừng. Đồ ăn đầu điểm gật đầu, để cho người ta đem trên máy kéo lớn cái cân chuyển xuống tới. Sau đó, mấy người cùng một chỗ cho củ khoai qua sừng, tổng trọng 71 cân. Đồ ăn đầu lại khiến người ta đi củ khoai chất lượng, sau đó mang theo Trần Quang Minh đi một bên đồ ăn bằng lý tính toán sổ sách, rất sung sướng thanh toán 30 khối rưỡi ma ba. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Trần Quang Minh thu tiền, nói lời cảm tạ sau đó chọn cái sọt rời đi. Hô, người kia nhìn xem thật dọa người. Sau khi đi xa, Trần Quang Niên mới hung hăng thở ra một cái. Hắn có chút bội phục Trần Quang Minh, đối mặt dạng này người vậy mà cũng có thể mặt không đổi sắc, còn có thể cùng đối phương bắt chuyện vài câu, giống như là bạn đường tựa như.
Đúng rồi, yêu đệ cũng là hôm qua. Xem người không thể nhìn bề ngoài, người làm ăn thủ tín trọng yếu nhất. Trần Quang Minh cười nói, tâm tình rất tốt. Đầu này dựa vào thu sơn dược bán lấy tiền con đường xem như đi thông. Vẹn vẹn chuyến này, hắn liền kiếm lời 20 khối, thu hoạch tương đối khá. Là. Trần Quang Niên nghiêm túc gật đầu, chúng ta ngày mai là không phải có thể lên núi thu sơn thuốc. Ân, ngày mai ta muốn theo các ngươi nói xuống. Trần Quang Minh gật gật đầu. Vừa hắn hơi hỏi thăm một chút, ở đây chỉ sáng sớm thu đồ ăn. Coi như bọn hắn không sợ trời tối gấp rút lên đường, về thời gian cũng không kịp. Hắn cũng chỉ có thể trong nhà phụ trách nhận hàng bán hàng. Đi, ta nghe ngươi an bài. Trần Quang Niên nói chân tâm thật ý hai người một đường trở về nhà, đạt tới lúc mới không đến 12 giờ. Trần Mẫu nhìn thấy hai đứa con trai trở về, đội vàng nghe ngóng như thế nào. Nghe được sự tình nói xuống, liên tục nhớ tới Bồ Tát phù hộ. Xem ra trong nhà lại muốn kiếm tiền. Tiền này còn muốn đi thu hàng, trước hết không còn người đó. Trần Quang Minh cười nói. Đi, nghèo nhà giàu lộ, trên người ngươi chính xác muốn chừa chút tiền. Trần Mẫu gật gật đầu. Bắt đầu để cho Trần Quang Minh đem tiền tồn chính mình ở đây, còn là bởi vì thời điểm đó Trần Quang Minh là cái không làm việc đàng hoàng tên du côn, sợ hắn sẽ xài tiền bậy bạn. Nhưng trong khoảng thời gian này xuống, nàng lại cảm giác con út chững chạc rất nhiều, căn bản không cần nàng lo lắng, tiền này có tồn tại hay không nàng chỗ này cũng không quan hệ gì. Mặt khác, nàng cũng cảm giác con út tồn tại chính mình nơi này tiền đủ nhiều. 700 khối. Lễ hỏi nơi nào cần nhiều như vậy a? Bây giờ nông thôn, lễ hỏi cho một cái 100 liền rất tốt. Những cái kia giàu một chút sẽ cho cái 200, hoặc mua lấy tam chuyển một bang. 700 khối tiền, nàng cảm giác con trai mình đều có thể đi cưới trong thành cô nương. Trong nội tâm nàng mỹ mỹ, liền thuận miệng hỏi, con út, ngươi nhìn cái gì thời điểm đi tìm bà muốn giúp ngươi xem a, mau ăn kết liền có thể lấy về nhà. Không đổi. Trần Quang Minh cười lắc đầu. Ta không cần bà mối, quay đầu tìm được yêu thích, ta sẽ cùng ngươi nói. Tốt a. Trần Mẫu lẩm bẩm một câu. Con trai nhà mình đến cùng là tính toán gì a? Sẽ không phải ở bên ngoài đã có người mình thích a? Suy nghĩ con trai nhà mình niên linh cũng không lớn, nàng thở ra một cái, đã có người mình thích, ngươi có thể nhất định muốn trước tiên nói cho nương. Biết, biết. Đến lúc đó ngươi cái gì cũng không cần phải để ý đến, chờ lấy ở nhà ôm cháu trai là được. Trần Mẫu lúc này mới hài lòng. Hôm nay hiếm thấy trở về sớm, đợi lát nữa ngươi cũng đi công trường bên kia nhìn một chút, ngươi không phải nói muốn lộng cái gì trong thành nhà vệ sinh sao? Nàng vừa niệm lẩm bẩm vừa đi đem trong nồi xương sườn hầm củ khoai múc ra để cho hai đứa con trai ăn, trong miệng còn không ngừng hỏi đến trong thành nhà vệ sinh đến cùng dáng dấp ra sao. Tuyệt đối dùng tốt. Trần Quang Minh cười đáp. Hắn chợt nhớ tới hậu thế Trần Mẫu lần thứ nhất nhìn thấy trong thành nhà vệ sinh dáng vẻ. Đáng tiếc, đó là ở trong thành bệnh viện. Tiếp trước những cái kia tiếc nuối, một thế này hắn nhất định định phải thật tốt bù đắp. Chương 57, gà đi có thể hưởng phúc chương 57, gà đi có thể hưởng phúc tháng 12 phương Nam, trời đã thật lạnh. Đầu thôn vừa khai khẩn đi ra ngoài trên đất trống, Trần phụ mang theo hỗ trợ thôn dân đang bận cho tân phòng đánh nền tảng, trước tiên đào hố, lại nện vững chắc thổ địa, vô cùng bận rộn. Đại gia tới trước ăn điểm tâm a. Trần Mẫu xa xa hét, đem thùng nước đặt ở trên bàn gỗ. Trần phụ thấy, đội vàng gọi các công nhân trước nghỉ ngơi một chút, sau đó hướng về bên kia đi qua, hắn đã thấy theo tới Trần Quang Niên cùng Trần Quang Minh. Như thế nào? Thuận lợi không? Hắn lau vệt mồ hôi đạo. Ân, hết thảy thuận lợi. Trần Quang Minh cười gật đầu, đem mì bưng đi qua. Vậy là tốt rồi. Trần phụ cười lên. Là hắn biết con út đáng tin cậy, những sự tình này hoàn toàn không làm khó được con út. Các hỗ trợ thôn dân cũng đi tới cùng Trần Quang Minh chào hỏi, hỏi thăm hắn hôm nay tại sao không có chọn đường đỏ đi bán, bình thường trong thôn có thể rất ít gặp đến hắn. Đường đỏ nơi nào có tốt như vậy bán a? Trần Quang Minh lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn mỗi người mỗi ngày đều có thể bán 1-2 chục cân đường đỏ. 5 người tính được, kỳ thực cũng có 6-70 cân. Bọn hắn lần trước đều từ trong thôn mua 100 cân đường đỏ trở về. Tăng thêm thôn trưởng tại trên đại hội liền cổ vũ bọn hắn đều đi ra ngoài giúp trong thôn bán đường đỏ. Trong thôn liền chuyển ra Trần Quang Minh mấy người tại chọn đường đỏ đi bán tin tức. Nhưng tiếp theo một đoạn thời gian, bọn hắn cũng không rảnh rỗi đi bán đường đỏ. Ai, nói cũng đúng. Đường đỏ tốt như vậy bán, trong thôn cũng không cần dầu gì. Các thôn dân tán đồng gật gật đầu. Nhưng vẫn là cảm thấy Trần Quang Minh lợi hại, phía trước khả năng giúp đỡ trong thôn bán nhiều như vậy đường đỏ, bằng không thì bọn hắn đều không biện pháp phân đến tiền. Hơn nữa bọn hắn còn nghe được một chút truyền ngôn, bây giờ tại xây phòng ở, chính là Trần Quang Minh mang theo người một nhà kiếm được, liền khác hậu sinh nhà đều kiếm lời không thiếu. Đương nhiên, cũng có nói xây nhà tiền là Trần Đức Thuận một chút tích lũy. Mặc dù không biết cái nào tin tức đúng, Trần Quang Minh tiền đồ chắc chắn không tệ. Trần Đức Thuận nhà mỗi ngày ăn thịt, cũng là bởi vì có đứa con trai tốt. Còn có trong thôn đường đỏ tác phường có thể dựng lên cũng không thể rời bỏ Trần Quang Minh. Tăng thêm bán đường đỏ những sự tình này, Trần Quang Minh bây giờ tại trong thôn danh tiếng rất tốt. Tất cả mọi người nói Trần Quang Minh là thực sự đi ra hốn. Lập tức, cái này hốn chữ đặt ở trên thân Trần Quang Minh cũng thay đổi cái ý tứ. Bây giờ rất nhiều người trong thôn cũng nghĩ có thể hay không để cho nhà mình em bé đi theo Trần Quang Minh hốn, cũng có thể giống như Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Vương Hảo kiếm ra điểm bộ dáng. Trần Quang Minh hôm nay tinh lực không tệ, an vị lấy bồi đại gia nhắc tới thiên. Trần Phụ nghe say sưa ngon lành, không tự giác đứng nghiêm, thẳng đến lại khai công mới nói, Quang Minh, ngươi đã đến vừa vặn nói một chút cái kia trong thành nhà vệ sinh sự tình. Đúng, trong thành nhà vệ sinh. Quang Minh, ngươi mau tới nói một chút, đó là như thế nào? Các thôn dân cơ hồ chưa thấy qua trong thành nhà vệ sinh, đều cảm thấy rất hứng thú. Trần Quang Minh nghe xong cầm một trang giấy đi ra. Trong thành những cái kia nhà cao tầng nhà vệ sinh cùng đường ống cái gì hắn không hiểu, nhưng chỉ là đào khe nước, phòng cống, hố rác những thứ này, hắn vẫn hiểu, kiếp trước gian phòng đầy xây lại thời điểm, hắn cũng giúp qua một chút. Nhà vệ sinh vị trí ở đây, dọc theo ở đây đào đầu khe nước, đến lúc đó ta sẽ đi làm một ít xi măng trở về, đem ở đây làm thành phòng cống, nước bẩn liền sẽ dọc theo ở đây lưu, tiếp đó ở đây đào một cái ao, hố rác đến lúc đó giữ lại chính ta làm là được, nhưng ao nhất định muốn sâu, thoát nước độ dốc cũng muốn làm. Trần Quang Minh đem ý nghĩ của mình đều nói. Lúc kiếp trước, phòng ở chính là ở đây đẩy lên xây lại. Hắn chỉ là dựa vào ký ức đem những vị trí kia đều tiêu hảo. Trừ cái đó ra, hắn còn để một chút khác phòng ở tương quan yêu cầu. Những thứ này đều là mấy chục năm sau nhà thiết kế ra bản vẽ, hắn chỉ là đơn giản đem một vài bố trí chiếu đã giúp tới, liền so với ban đầu phương án hợp lý nhiều. Quang Minh không hổ là ở trong thành hút qua. Thợ xây dựng tượng nhóm nghe xong cũng đều liên tục gật đầu. Trần Quang Minh nói ra những yêu cầu này nghe cũng cảm giác đáng tin cậy. Trần Phụ Cao hứng vung tay lên, toàn bộ đều theo Quang Minh nói xử lý. Vậy thì khổ cực mọi người. Trần Quang Minh hài lòng nói lời cảm tạ. Đợi mọi người lần nữa bắt đầu làm việc, Trần Quang Minh cũng cầm lên công cụ xuống đất làm một trận. Nha, Quang Minh hôm nay cũng tới hỗ trợ a. Nhìn xem còn rất giống chuyện, cái này hậu sinh thật sự lập tức liền trưởng thành. Đúng vậy a, trước đó thế nhưng là nổi danh người, bây giờ là lớn lên bản lãnh. Đi ngang qua thôn dân liền không có không khen ngợi. Cái kia là Trần Quang Minh a. Nhìn không tồi, mười dặm tám hương cảm giác cũng không tìm tới mấy cái so với hắn càng đẹp mắt. Lại cân cù, lại có bản sự, trong nhà còn bữa bữa ăn thịt, bây giờ lại bắt đầu nắp tân phòng, nếu như có thể đến trong nhà hắn, chắc chắn chính là hưởng phúc. Mấy cái tiểu cô nương cùng nhau tắm quần áo tốt đi trở về, nghe được có người nói đến Trần Quang Minh, liền vụng trộm đường vòng tới nhìn một chút, thấp giọng không ngừng nghị luận lên. Lâm Vũ Khê cũng ở đây chút cô nương bên trong. Nhìn xem Trần Quang Minh, liền nghĩ đến hai người âm thầm quan hệ, còn có Trần Quang Minh cam đoan muốn cưới mình, nghe tỷ bội lời nói, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Nàng cũng cảm giác, nếu như có thể gả cho Trần Quang Minh, chính là lớn nhất phúc khí. Bên hai, các cô nương còn tại nghị luận. Căn bản không có phát giác được bên cạnh Lâm Vũ Khê khác thường. Dù sao các nàng căn bản liền sẽ không nghĩ đến, Trần Quang Minh vậy mà lại ưa thích Lâm Vũ Khê. Lâm Vũ Khê mặc dù dáng dấp rất tốt, nhưng ở trong thôn điều kiện thật sự đồng dạng. Lâm phụ trọng nam kinh nữ, để cho nữ nhi trong nhà làm việc, còn mở 1000 lễ hỏi sự tình, mười dặm tám hương cũng đã sớm chuyển khắp. Nếu như không phải Trần Quang Minh lần lượt thổ lộ, Lâm Vũ Khê cũng không dám tin tưởng Trần Quang Minh vậy mà lại ưa thích chính mình, ưa thích dạng này gia đình chính mình. Trần Quang Minh đang đào lấy thổ, đột nhiên có cảm giác quay đầu, liền thấy một đám cô nương bên trong Lâm Vũ Khê, trên mặt liền lộ ra một nụ cười tới. Những cô nương này vẫn là sắc mặt mỏng. Phát hiện mình bị phát hiện, nhanh chóng thẹn thùng quay đầu bỏ chạy. Lâm Vũ Khê liếc Trần Quang Minh một cái, cũng đi theo bọn tỷ muội cùng rời đi. Trần Quang Minh cười quay đầu lại. Vừa mới hắn dùng miệng hình để cho Lâm Vũ Khê đợi lát nữa đến hậu sơn chờ hắn, cũng không biết Lâm Vũ Khê có hay không tiếp thu được hắn ý tứ. "Cha, các thúc bá, ở đây liền khổ cực các ngươi." Trần Quang Minh đứng lên. Vừa mới hắn đã dùng quốc đem phải đào chốt đều làm ký hiệu. "Đi, ngươi đi nghỉ ngơi a, ở đây giao cho chúng ta a." Đại gia nhao nhao mở miệng nói. Trần Quang Minh nhớ con dâu, liền trực tiếp hướng hậu sơn phương hướng đi. Lâm Vũ Khê đúng là chờ hắn. Trông thấy con dâu thẹn thùng bộ dáng nhỏ, hắn tiến lên đem người ôm vào trong ngực. Đầu tiên cảm nhận được chính là áo đông mềm mại, cùng phía trước cứng rắn áo đông hoàn toàn khác biệt, rõ ràng Lâm Vũ Khê trở về đã đem đông nhét vào. "Thích không?" "Ân, yêu thích." "Ngươi nói đưa thích, nói là người, vẫn là nói đông?" Lâm Vũ Khê chịu đến trêu chọc, khuôn mặt trong nháy mắt bạo hồng, túi đầu thẹn thùng nói, "Đều thích." Chương 58, lại có thể kiếm một món hời. Chương 58, lại có thể kiếm một món hời. Trần Quang Minh hài lòng cùng con dâu ôm ôm ấp ấp. Thẳng đến Thái Dương ngã về tây, mới lưu luyến không rời thả ra Lâm Vũ Khê. "Đưa cho ngươi tiền không muốn không cam lòng dùng. Chờ ta kiếm lời xong củ khoai sống này, liền có thể tìm bà mới tới cửa." Trước khi chia tay, Trần Quang Minh lại ba giao phó. "Ân, ta đã biết." Lâm Vũ Khê thẹn thùng gật gật đầu. Trần Quang Minh nhận được cam đoan, mới cẩn thận mỗi bước đi hướng về dưới núi đi. Trong nhà, Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử đã trở về. "Ngươi chạy đi đâu, chờ ngươi đã lâu." Lâm Hiểu khoa trương nói. "Ngươi sẽ không lại đi hẹn hò đi?" Trần Minh Dũng là số ít biết Trần Quang Minh cùng người quan hệ Lâm Vũ Khê. Dài dòng. "Nhanh tới đây qua sừng, có còn muốn hay không tiền?" Trần Quang Minh mặt không chút thay đổi nói. Được, ngươi là đại ca, tất cả nghe theo ngươi." Lâm Hiểu đội vàng cao hứng đi đem cân đòn lấy tới, hai tay đưa lên. "Đem tất cả cái gì cũng hợp sau, Trần Quang Minh trực tiếp trả tiền. Mỗi người lần này kiếm lời 2 khối 8 bao, mà Trần Quang Minh thì có thể kiếm lời trên dưới 6 khối. Củ khoai sự tình thế nào?" Ba người đem tiền đạp trong túi, mới mở miệng dò hỏi. "Đương nhiên trở thành, ta ra tay có thể có bất thành." Trần Quang Minh ngửa đầu, dương dương đắc ý, đối diện với mấy cái này huynh đệ lúc, hắn chắc là có thể tìm được điểm thiếu niên cảm giác. "Thật sự?" Trần Minh Dũng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. "Đương nhiên, sáng mai ta cùng các ngươi cùng đi thôn bên kia đàm luận." Tốt, lại muốn ngươi đáp tạ các huynh đệ kiếm tiền." Lâm Hiểu cũng hưng phấn không được. Háo Tử biểu hiện tương đối bình tĩnh, trong mắt hưng phấn nhưng cũng giấu không được. "Tốt, đại gia đi về nghỉ ngơi trước đi. Tiếp theo một đoạn thời gian, nhưng có các ngươi mệt mỏi." Nghe xong lời này, Trần Minh Dũng liền nói ngay, "Mệt mỏi chút tính là gì, chỉ cần kiếm tiền là được, mệt mỏi đi nữa có thể so sánh được không có tiền sao?" Đối với điểm ấy hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước đó hắn không có bản sự, trong nhà trải qua là ngày gì a, nhưng bây giờ hắn kiếm tiền, ở nhà địa vị lập tức cũng không giống nhau. Lên tới phụ mẫu, xuống đến huynh đệ tỉ muội, cái nào không thể nâng hắn. Tiền chính là sức mạnh của hắn. Lâm Hiểu cùng Háo Tử cũng đều gật gật đầu, bọn hắn cũng đều không sợ chịu khổ. Đợi đến ngày thứ 2 thời điểm, Trần Minh Dũng lên so với ai khác đều sớm,
trực tiếp liền chạy Trần Quang Minh nhà tới. Trần Quang Nghiên cùng Trần Quang Minh cũng liền vội vàng thu thập xong giá cửa. Lâm Hiểu cùng Háo Tử cũng đã sớm chờ, đại gia liền cùng một chỗ hướng về Đại Nam Hương đi. Tại chân núi, Từ Bình đã đợi lấy. Ngày hôm qua thời điểm, Trần Minh Dũng bọn hắn đi trong thôn bán đồ, thông chi Từ Bình chuyện này. Mặc dù Từ Bình bọn hắn cũng mới nhận biết không lâu, nhưng thời gian lâu như vậy ở chung xuống, bọn hắn đối với Từ Bình ấn tượng đều phi thường tốt. Tăng thêm biết Từ Bình tình huống trong nhà, có chuyện tốt gì cũng biết chủ động suy nghĩ Từ Bình. Sư phó, Từ Bình cao hứng chào đón. Ân, đi thôi. Trần Quang Minh cười gật đầu. Lên núi sau, đại gia thẳng đến Trương Gia thôn, vậy mà 2 giờ đã đến thôn. Người bán hàng rong, các ngươi đã tới. Các thôn dân sớm ngay tại cửa thôn chờ. Nhìn thấy Trần Quang Minh tới, toàn bộ đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Trong thôn củ khoai thật sự không tốt bán, bọn hắn liền sợ mấy cái người bán hàng rong chỉ là nói một chút mà thôi, nếu như hôm nay không tới, bọn hắn đi nơi nào tìm người a, đã nói hôm nay tới, ta nhất định sẽ tới. Trần Quang Minh nói. Sau đó, hắn lại cùng thôn dân bắt chuyện, thôn trưởng ngay tại một đám thôn dân vây quanh đi tới, hai người liền lại là nắm tay lại là hàn huyên. Thôn trưởng, các ngươi thương lượng thế nào? Trần Quang Minh dò hỏi. Đi, liền theo phía trước nói 2 mao. Nhưng các ngươi mỗi lần mua lượng không thể thiếu. Thôn trưởng đạo. Có thể. Chúng ta tới một chuyến không dễ dàng, chắc chắn là có thể chọn bao nhiêu chọn bao nhiêu. Trần Quang Minh cũng thở phào. Dạng này cuộc mua bán này coi như đàm phán xong rồi sao? Trần Minh Dũng bọn hắn mỗi người vẫn là chọn 80 cân củ khoai. 2 mao tiền thu, liên tục mao 5 cho hắn thu, một chuyến có thể kiếm lời 12 khối. Chờ Trần Quang Minh cùng đại gia nói, mọi người cũng đều rất hưng phấn. Song Phương nói tới sau, tại chỗ xưng củ khoai. 5 người ước chừng mua 400 cân đưa cho trong thôn 80 khối. Cầm tới tiền, các thôn dân đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Loại vẻ mặt này Trần Quang Minh mấy cái quá quen thuộc, trước đây bọn hắn giúp trong thôn bán đi đường đỏ lúc, thôn trưởng cùng các thôn dân cũng tất cả đều là cái biểu tình này. Ngày mai, ta phải chịu trách nhiệm đem những thứ này củ khoai đều bán đi, đến lúc đó chọn hàng sự tình liền giao cho bọn hắn. Trần Quang Minh nói. Đi. Ta nhận ra những người khác. Trong thôn chúng ta có biết nói Âu Việt ngữ, nhất định sẽ đem chuyện an bài tốt. Thôn trưởng cùng cán bộ toàn bộ đều gật gật đầu. Bọn hắn cũng biết, chỉ có Trần Quang Minh bên này thuận lợi xuất hàng, mới có thể tại thôn xóm bọn họ mua càng nhiều củ khoai. Đem tất cả mọi chuyện đều sớm bàn luận tốt, Trần Quang Minh mang theo mấy người chọn nặng trĩu củ khoai rời đi Trương Gia thôn, một đường hướng về Đại Nam Hương phương hướng đi đến. Lần này, Từ Bình cũng cùng theo đi Tam Gia thôn. Đây chính là sư phó thôn a, quả nhiên so với chúng ta trên núi tốt hơn nhiều. Từ Bình không ngừng nhìn xung quanh. Thích ngươi liền cưới một trong thôn chúng ta, lại chuyển tới không phải tốt. Lâm Hiểu cười đề nghị. Chỉ có 16 tuổi Từ Bình khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, đúng nói không ra lời. Bất quá trong lòng hắn quả thật có chút ý nghĩ. Chính hắn cũng nghĩ cách đại gia gần một điểm, tốt nhất có thể trực tiếp ở đến sư phó bên cạnh. Mấy người lúc về đến nhà là chừng 3 giờ chiều. Trần Mẫu đang tại làm điểm tâm, nhìn thấy mấy người vừa vặn trở về, liền làm nhiều chút điểm tâm. Đa tạ thím. Trần Minh Dũng không có cự tuyệt, thoải mái đạo. Ngược lại thiếu Trần Quang Minh đã đủ nhiều, cũng không kém tô mì này. Về sau Trần Quang Minh trong nhà cần gì hỗ trợ, bọn hắn nhiều giúp nắm tay chính là. Tốt tốt tốt. Trần Mẫu cười gật đầu. Nàng để cho đại gia ăn trước, chính mình cùng Trần Đại Tẩu cùng một chỗ xách theo thùng nước đi tân phòng bên kia đưa điểm tâm. Ăn điểm tâm sau, Trần Quang Minh trực tiếp cho đại gia trả tiền. Mỗi người 80 cân tả hữu củ khoai, ở trên núi liền cân xong, cũng không cần hợp. Một cân củ khoai thu giá tiền là 3 mao 5 phần, mỗi người cầm tới 12 khối. Mẹ nó, tiền này thật là tốt kiếm lời. Trần Minh Dũng cầm tiền, nhịn không được sổ một câu nói tụng. Nguyên bản trong thôn đường đỏ bán xong, hắn cho là không có cơ hội. Không nghĩ tới Trần Quang Minh dạng này đều có thể chờ đến cơ hội dẫn bọn hắn kiếm lời một số lớn. Về sau hắn cái gì cũng không muốn, liền chân thật đi theo Trần Quang Minh làm, chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu. Mọi người cũng đều là ý nghĩ này. Sáng mai ta muốn đi trên trấn bán củ khoai, chính các ngươi cũng cẩn thận một chút. Trần Quang Minh giao phó đạo. Đại gia nhao nhao gật đầu đáp ứng. Mọi chuyện cần thiết Trần Quang Minh đều an bài rõ rành rành. Nếu như bọn hắn lại làm không cẩn thận, thật sự là không đỡ nổi a đấu. Ngươi cũng cẩn thận chút. Háo Tử nhắc nhở. Bây giờ cấp trên chính sách không rõ ràng, Trần Quang Minh làm chuyện có thể so sánh bọn hắn nguy hiểm nhiều. Trần Quang Minh biết hắn nói là bên trên có thể sẽ tra đầu cơ trục lợi chuyện, nghiêm túc gật gật đầu đáp ứng.